cái này cũng là niềm tin của hắn vị trí. Bị bắt sau đó cũng không bị soát người, liền ngay cả Dịch Tiểu Xuyên điện thoại di động đều lưu ở trên người, huống hồ là hắn. Hai đại ma giới, thương, đều ở trên người. Lý Dương sấn con cọp lăn lộn thời khắc nhắm vào, rất cẩn thận, bởi vì hắn thương pháp không cao. Mà viên đạn, chỉ có một phát. Không phải vậy, hắn tử vừa mới bắt đầu liền trực tiếp đào thương, hướng con cọp bắn tỉa. Ẩm. Đầu súng tiếng đinh thái nhức óc, thậm chí đều che lại con cọp ở hỏa trong tiếng kêu thảm thiết. Xa đến vẫn có chút nghiêng, Lý Dương nhắm vào chính là cái trán, mà lỗ đạn xuất hiện ở cái trán mặt bên. Nhưng này, vẫn như cũng là đầu. Chí mạng chỗ yếu. Huyết từ trong lỗ đạn chảy nhỏ giọt chảy ra, hôn tạp ở vàng bạc đồ vật trong, làm người buồn nôn. Lan lộn đầy đất con cọp co giật mấy lần, liền triệt để bất động. Chết rồi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn này mạng, có người thậm chí cho rằng, là con cọp cố ý nằm trên đất bất động, những người này khó có thể tin tưởng được, Lý Dương một cái người, càng giết một con hổ. Này nhưng là vạn thú chi vương. Có thể giết vạn thú chi vương Lý Dương lại tính là gì? Đại thần chết rồi. Dân chúng khó có thể tiếp thu sự thực này. Trên khán đài, Kim tướng quân hai mắt đột xuất, ánh mắt nhưng ngưng tụ trong tay Lý Dương thương trên. Quốc vương sớm đã từ chỗ ngồi hạ xuống, bái trụ đầu tường, duỗi thẳng cái cổ kinh vọng. Ngọc Thấu công chúa hạnh trong mắt tràn đầy giật mình. Mà là người trong cuộc, Lý Dương liếc nhìn phụ cận vây trên đài dân chúng. Vừa nãy liền mấy bên này gọi đến hung hăng nhất, hiện tại con cọp chết rồi càng là, chấn động đến mức lỗ tai hắn đều vang lên ong ong. Rất sao, ồn ào chết rồi. Đừng kêu to, xác thực chết rồi. Lý Dương khó chịu kêu lên, trả lại đi đá lượng chân con cọp thi thể, biểu thị con cọp xác thực đã chết. Các ngươi nên thay cái đại thần rồi. Chương 158, Kim Khố. Một lần nữa bị giam áp, lúc này Lý Dương đãi ngộ rõ ràng không giống, những cái kia áp trụ Lý Dương đồ an binh sĩ, tất cả đều theo bản năng cách hắn rất xa, phảng phất đang tránh né cái gì manh thú, trả lại hắn ở trong đại viện thanh xuất một khối phòng đơn, cuối cùng cũng coi như không cần nghe mã phân vị ngủ. Kể cả dạng bị giam áp tù binh cũng cùng Lý Dương duy trì khoảng cách nhất định. Liền ngay cả Dịch Tiểu Xuyên đều thành thật rất nhiều. Chỉ có Lữ Tố đi theo Lý Dương bên người, đáy lòng đã bị cảm giác an toàn lấp kín, nhìn về phía Lý Dương ánh mắt, đều sắp bước lên tinh tinh, ái mộ tỉnh trên lại thêm kính trọng. Ngươi đừng lão như thế xem ta nổi da gà đều lên, Lý Dương có chút bất đắc dĩ nói. Lữ Tố thật không tiện cúi đầu, công tử, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Hỏi. Ngươi là thần tiên sao? Không phải Lý Dương năng lực rõ ràng, nàng nghi hoặc khẳng định đến từ chính thương. Những chuyện tương tự, Lý Dương cũng không phải lần đầu tiên trải qua, lúc trước hắn đào đánh thì bọn cường đạo cũng là như thế. Không giống chính là, bọn cường đạo coi hắn là yêu quái, Lữ Tố nhưng đương thần tiên. Có thể, đây chính là cái gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi đi. Vậy ngươi năng lực đánh chết lão hổ, còn có thể sử dụng loại kia Lữ Tố cũng không biết thai thương tên gì. Lý Dương móc ra thương. Lữ Tố hiếu kỳ nhìn sang. Nhưng lại có vẻ rất sợ sệt, dù sao vừa nãy chính là vật này, đánh chết rồi một con mãnh hổ. Người yêu thích. Đưa người Lý Dương càng trực tiếp đem thương đưa tới. Nhìn trước mắt hung khí, Lữ Tố rụt đầu một cái, nói, không nên. Lý Dương nhún nhún vai, không đáng kể thu hồi. Thương Lý không có viên đạn, đồ dự bị viên đạn từ lâu tiêu hao sạch sẽ, hiện tại thương này chính là khối sắt vụn. Ánh mắt chuyển tới ngoài sân, ngóng nhìn một trận, phảng phất suy tư. Lữ Tố. Ừ, Lữ Tố đáp một tiếng. Nếu như án ngươi bình thường quen thuộc, ngươi hội đem tiền của mình giấu ở cái nào? Lữ Tố sững sờ, Lý Dương vấn đề tính chất nhảy nhót quá lớn, đến không hề có một chút điểm dấu hiệu. Này công tử ngươi hội làm thế nào? Lữ Tố có chút không nắm chắc được, toại hỏi ngược lại. Đến lượt ta khẳng định tôn ngân hàng, vấn đề nơi này không có ngân hàng. Lý Dương buồn phiền nói. Lữ Tố không có nhận thức. Ta chính là không biết người bình thường sẽ đem tiền chứa cái nào. Mới hỏi ngươi. Lý Dương giải thích một tí. Mà trong miệng hắn người bình thường, ý chỉ cổ nhân. Chính là thả trong nhà nha. Vấn đề là ra quá to lớn, cụ thể để chỗ nào. Cái này mà, xem chủ nhân ra như thế nào an bài. Ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta. Như vậy đối thoại, đối với Lý Dương không được bất kỳ sự giúp đỡ gì, hắn cảm thấy tất yếu hơi thêm dẫn dắt một tí. Giả thiết ngươi là một cái quốc vương, vậy ngươi sẽ đem kim khố để chỗ nào. Chuyện này Lữ Tố trả lời không được, chuyện như vậy nàng làm sao biết, nàng lại không phải quốc vương. Nhưng không biết sao, nàng luôn có sợi dự cảm bất tưởng. Lý Dương vốn tưởng rằng đổi nơi suy nghĩ, từ cổ nhân góc độ ra tay hội có thu hoạch, có thể nửa điểm thu hoạch đều không có, chỉ có thể chính mình yên lặng suy nghĩ. Nhập đêm, một đám tù binh đi tới Lý Dương trước mặt, đồng loạt quỳ xuống, miệng hô thần nhân, lại là dập đầu lại là cảm tạ, sau đó cầu hắn mang mọi người đào tẩu. Đúng đấy, chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định năng lực chạy đi, lão bảng liền địa đồ đều họa hảo, Dịch Tiểu Xuyên cũng ở trong đó, cùng mọi người khuyên nhủ. Đúng đấy. Thần nhân. Không giống với bọn hắn kích động, Lý Dương lãnh đạm nhấc lên mí mắt, chỉ là liếc mắt nhìn lại nhắm lại. Muốn chạy trốn các ngươi trốn. Kích động đám người, hảo như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, trong nháy mắt không còn sức mạnh. Chuyện này mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Dịch Tiểu Xuyên tiến lên, khuyên nữa nói, ngươi không trốn, lưu chờ chết ở đây sao? Nhiều người sức mạnh đại, đoàn kết chính là sức mạnh, đây chính là Mao Gia Gia nói, ngươi sẽ không hiểu sao. Thiếu phiền ta, một bên đợi đi Lý Dương mắt cũng không nhấc, không nhịn được nói. Ngươi cái này người làm sao không thông tình lý đâu. Ngươi không đi, vậy cũng chớ trách ta một mình thoát thân đi tới. Dịch Tiểu Xuyên rốt cục không khuyên nữa, mang theo bọn tù binh thoát thân đi tới. Lý Dương lúc này mới mở mắt ra, thầm nói, ta muốn theo sau mới là có bệnh. Lớn như vậy đoàn người muốn chạy trốn, trừ phi Đồ An quân đội tất cả đều là người mù. Đồ An lại tiểu cũng là một quốc gia, hay là một tù binh xem không được, một đám. Trên thực tế, nội dung vở kịch trong Dịch Tiểu Xuyên cũng xác thực chạy trốn thất bại, bị Kim tướng quân bắt được trở lại. Về tình về lý, Lý Dương đều sẽ không đi, hắn nếu thật sự muốn chạy trốn, chỉ mang nhất nhân Lữ Tố. Lần này gây ra động tĩnh có chút đại, bên cạnh hắn Lữ Tố mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Phát sinh chuyện gì? Không có chuyện gì, ngủ ngươi. Ừ. Lữ Tố lần thứ hai ngủ dưới, cũng chỉ có Lý Dương canh giữ ở bên cạnh, nàng mới năng lực ngủ đến an ổn. Đại khái một phút sau, ngoại diện triệt để không còn động tĩnh, nghĩ cũng biết bọn tù binh khẳng định đều chạy trốn đi, cửa thủ vệ cũng bị đẩy ngã. Lý Dương đang nhắm mắt, đột nhiên mở. Lúc này bọn tù binh đều đang chạy trốn, Kim tướng quân mang binh vây chặt, này tương ứng Đồ An bên trong binh lực nên hơi yếu một chút đi. Nhìn liền biết rồi. Lý Dương liếc nhìn Lữ Tố, ngủ đến mạnh khỏe, liền ẩn thân đi ra đại viện. Binh lực phòng thủ có không có giảm bớt, Lý Dương không nhìn ra, hắn cũng không biết Đồ An tổng quân lực bao nhiêu, ngược lại đô thành bên trong ngoại trừ bách tính nơi ở ngoại đều có trông coi. Kim khố hội ở nơi nào đâu? Lý Dương một đường vừa đi vừa nghỉ, đông nhìn tây nhìn một cái. Như kim khố loại này trọng địa, nhất định có trọng binh canh gác, nơi nào phòng thủ nghiêm mật nhất, ta liền đi đâu? Dựa theo cái này dòng suy nghĩ, Lý Dương một đường đi nhanh, trọng điểm xem những cái kia phòng thủ nghiêm mật địa phương, lập tức liền mắt sắc phát hiện một chỗ, vây quanh cung điện quay một vòng mới tìm được lối vào. Chi! Rất nhỏ tiếng vang cũng làm cho cửa thủ vệ nghe thấy, cũng hỏa tốc chạy tới, nhìn thấy rõ ràng có buông lỏng vết tích cửa sổ. Chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy người. Khả năng là phong. Đều trợn mắt lên, cẩn thận thủ vệ. Đúng. Bọn thủ vệ lúc này mới tàn đi, mà Lý Dương đã từ trước cửa sổ phiên vào cung điện. Kim khố, kim khố. Lý Dương hưng thú bừng bừng tìm kiếm, này hai viên con người, dường như muốn biến thành lưỡng khối thỏi vàng dòng bính xuất. Màu vàng vật đúng là xem không ít, có thể vàng nhưng như thế không nhìn thấy. Tiếp theo, chính tìm kiếm trong Lý Dương, con mắt thẳng. Thì ở phía trước, một đoạn có chút đầy đặn đường cong hiện ra ở trước mắt, cứ việc chỉ là cái bóng lưng, nhưng cũng lộ ra không nói hết sức mê hoặc, bên cạnh là chậu gỗ, còn có tỷ nữ hầu hạ, nhìn dáng dấp là muốn tắm rửa. Lý Dương nhìn mà trợn tròn mắt. Đúng quần ở ngứa. Nhanh, khởi diện, chuyển qua đến, ngươi đúng là chuyển A. Lý Dương không nhịn được đưa tay nhập hố, gãi gãi giải dương, đáy lòng lo lắng, rủ. Lao thiên có mắt, nàng rốt cục quay lại. Trong ngáy mắt, Lý Dương phong hóa tại chỗ, tay đều quên từ đúng quần Lý lấy ra, súng bắn chim cũng tắt lửa. Bóng lưng chuyển qua đến, một tấm đàn bà mặt tiến vào tầm mắt, bởi vì tà trang, sắc mặt ố vàng, điển hình hoàng kiểm bà, trước ngực lưỡng đống lơ là rủ xuống. Lý Dương yên lặng mà đi ra. Trên đời có một loại Mỹ, gọi cực đoan Mỹ. Xem bóng lưng, gấp sát thiên quân văn mã, vừa quay đầu lại, dọa lui các đường chư hầu. Lý Dương bị dọa lui. Kim Cố khẳng định không ở nơi này, Lý Dương phía trong lòng nhắc tới, bên nhảy ra cửa sổ, lại dẫn tới bọn thủ vệ một trận kinh hoàng, nhưng dù là không nhìn thấy người. Có thể là phong. Bọn thủ vệ chỉ có thể lần thứ hai đổ lỗi đến phong trên. Lý Dương tiếp tục đi tìm Kim Cố, mà trước chạy trốn bọn tù binh lại bị Kim tướng quân mang binh ngăn chặn, đang muốn đánh giết, Ngọc Thấu công chúa đúng lúc xuất hiện ngăn cản. Tham kiến công chúa điện hạ, Kim tướng quân hành lễ cung kính nói. Kim tướng quân, ta nghe nói ngươi đến vây bắt chạy trốn nô lệ, vì lẽ đó lập tức tới rồi, hy vọng ngươi không nên làm khó bọn hắn, thả bọn họ đi. Kim tướng quân chỉ tay bọn đầy tớ, nói, ta là phụng đại vương chi mệnh phía trước, cái này giết đại thần ra hỏa, ngạch. Mới nói được này, những cái kia bị Kim tướng quân chỉ nô lệ dồn dập hiểu ngầm lui lại một bước, phảng phất nói, không phải ta. Kết quả, càng thanh xuất một đại khối đất trống. Kim tướng quân chỉ chỗ, không có một bóng người. Kim tướng quân lúc này mới phát hiện, chạy trốn trong đám người căn bản không có Lý Dương, hết thể tìm từ một tí nghẹn trụ. Tên kia đâu? Chính là các ngươi trong miệng thần nhân đi đâu? Kim tướng quân trùng bọn đầy tớ phẫn nộ quát, khanh một tiếng rút ra bảo kiếm, chỉ về nô lệ. Bọn đầy tớ sợ đến câm như hến, chỉ run, không dám đáp lại. Dịch Tiểu Xuyên đứng dậy, nói, ngươi đừng dọa dọa người, ta cho ngươi biết, nô lệ cũng là có tôn nghiêm, tên kia căn bản là không cùng chúng ta đồng thời chạy. Không thể Kim tướng quân bảo kiếm nộ chỉ Dịch Tiểu Xuyên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chặt bỏ người khác đầu. Các ngươi tất cả mọi người đều chạy trốn, một mực hắn lưu lại, chẳng lẽ hắn yêu thích đường tù binh? Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn biết đâu, Dịch Tiểu Xuyên buồn bực thầm nói. Kim tướng quân Ngọc Thấu nói. Mặt tướng ở. Nếu ngươi muốn vây bắt đối tượng không ở nơi này, này những đầy tớ này là không phải có thể trả về. Ngược lại ngươi giết bọn hắn không được bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là công chúa, những người này làm đầy tớ, chạy trốn đã là tội lớn. Tả hữu là ta nô lệ, ta đều không đến tột cùng, ngươi còn đến tột cùng cái gì? Kim tướng quân bất đắc dĩ đáp ứng rồi, mới vừa muốn rời khỏi trước, trong đầu đột nhiên lóe qua một vệt linh quang. Không được, bị lừa rồi. Chương 159, đánh cuộc, 1. Kim tướng quân tiếng kêu, đưa tới mọi người chú ý. Kim tướng quân, cái gì bị lừa rồi? Ngọc Thấu không hiểu hỏi. Cái kia người sở dĩ không trốn, không phải là không muốn trốn, mà là càng thêm thông minh trốn. Kim tướng quân chắc chắn nói. Đây là ý gì? Hắn biết cùng một đám người trốn quá so chiêu diêu, tiện lợi dùng những người này hấp dẫn chúng ta chú ý, mà chính hắn, tắt sấn chúng ta không chú ý thì trốn, hiện đang sợ là trải qua chạy trốn. Không thể nào, hắn làm sao có khả năng đoán ra Kim tướng quân chuyện xảy ra trước tiên vây bắt. Nếu không, này trên đời này hội có người bày đặt cơ hội chạy trốn không nên, lưu lại làm nô lệ sao? Thời gian cấp bách, không kịp giải thích, công chúa, thứ chưa vô lễ. Kim tướng quân bắt chuyện binh sĩ, bỏ lại công chúa cùng nhân, xuất binh mà đi. Lưu lại một phần binh sĩ tiếp tục gáp bọn tù binh, một lần nữa trở về áp giải. Đi. Công chúa cũng đuổi theo. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, thẳng đến trước giam giữ nô lệ nuôi dưỡng mã viện. Chờ đến địa phương, trong viện sớm đã người đi nhà trống, chỉ có nhất nhân, là cái gầy gò nhược yếu, tóc hai bù xù không thấy rõ mặt nô lệ. Kim tướng quân đối với người này có chút ấn tượng, là tổng cùng sau lưng Lý Dương cái kia tiểu tùy tùng. Quả nhiên chạy. Xem Lý Dương không ở, Kim tướng quân nổi giận đùng đùng. Đi đem tiểu tử kia cho ta chụp tới, ngủ đến mức rất rất quen. Binh sĩ tuân lệnh, đem Lữ Tố chụp tới. Lần này kinh động dưới, Lữ Tố nơi nào còn năng lực ngủ, đương nhìn thấy trước mắt trận chiến sau, sợ đến hoa dung thất sắc, trước tiên tìm kiếm Lý Dương bóng người. Không có. Không tìm được. Hắn đến cùng hay vẫn là đi rồi. Tâm tình tuyệt vọng, chỉ một thoáng lấp kín Lữ Tố trái tim. Còn đối với Kim tướng quân cùng nhân uy coi, ngược lại trở nên không thế nào sợ sệt. Còn có so với tuyệt vọng chuyện càng đáng sợ hơn sao? Nói, tên kia người đâu? Kim tướng quân hướng bị binh sĩ giá trụ Lữ Tố nộ hỏi. Chính mình thủ hộ thần đi rồi, bỏ lại chính mình, Lữ Tố giờ khắc này lại như mất hồn phách, mặc kệ Kim tướng quân giọng to lớn hơn nữa, lại đáng sợ, cũng khó có thể lọt vào thai. Không nói. Kim tướng quân giơ tay liền muốn đánh, hắn có thể không có nửa điểm lòng thường hương tiếc ngọc. Trước mắt, Lữ Tố tóc thai bù xù, vóc người thấp bé, tỏ rõ vẻ dơ bẩn, hai mắt dại ra vô thần, căn bản không nhìn ra nửa điểm cô gái trang chứa. Cũng là không thể nói là thương hương tiếc ngọc. Mắt thấy Lữ Tố cũng bị đánh, lại bị vừa vặn chạy tới Ngọc Thấu ngăn cản. Công chúa! Ta nhìn hắn thật không biết, ngươi coi như đánh chết hắn, thì phải làm thế nào đây? Có thể! Kim tướng quân! Đang lúc này, ngoại diện bỗng nhiên rối loạn lên, hóa ra là Lý Dương đứa kia trở lại. Đứng lại! Vây nốt hắn! Kim tướng quân vội vàng hạ lệnh, phảng phất chậm một giây, Lý Dương sẽ bay đi. Đồ an binh sĩ đem Lý Dương làm thành một vòng, binh khí đầu nhọn cùng nhau nhắm ngay Lý Dương. Những người khác đều trợn mắt lên nhìn. Hiếu kỳ cũng được, xem trò vui cũng được, càng to lớn hơn nguyên nhân hay vẫn là Lý Dương kẻ này quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Hắn mặt không hề cảm xúc, cầm trong tay một viên trái táo chín mùi, giơ lên đến, há mồm cắn xuống một miệng, bẹp bẹp ăn, mắt nhìn phía trước. Xung quanh rõ ràng vang lên nuốt nước miếng âm thanh, không phải thèm ăn, là hoảng sợ. Cái tên này đến cùng đang suy nghĩ gì? Bị quân đội vây quanh, không đường có thể trốn, lại còn có tâm tình nước cắn quả. Còn đối mặt binh sĩ cùng Kim tướng quân ăn. Quả thực lại như khiêu khích. Chết đến nơi rồi, còn dám hung hăng. Kim tướng quân đẩy ra binh sĩ, đi tới Lý Dương trước mặt, quát lên. Ngươi muốn giết ta? Lý Dương nhíu nhíu mày. Ha ha, ngươi cho ta một cái không giết ngươi lý do. Kim tướng quân hỏi ngược lại. Ngươi trước tiên cho cái giết lý do của ta. Lý Dương đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Hai người mơ hồ hình thành thế giằng co. Đúng vậy, Kim tướng quân Ngọc Thấu cũng đi gần, nói, hắn chuyện gì đều không có làm, coi như ngươi là đại tướng quân, cũng không thể nói giết liền giết đi. Xem công chúa lại xuất đến che chở, Kim tướng quân trên mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Lý Dương. Ta hỏi ngươi, ngươi đi làm gì? Lý Dương giơ nhấc tay Lý quả táo, lại cắn một cái, bên tước vừa nói, tìm ăn. Nói dối cũng không đỏ mặt. Xem Lý Dương bộ này dáng vẻ, Kim tướng quân cả giận nói, đêm hôm khuya khoát, ngươi tìm ăn. Biết đây là địa phương nào sao? Là lao ngục. Không phải ngươi ra. Biết. Lý Dương gật đầu nói, nhưng ta quang minh chính đại từ môn đi ra ngoài, lại không ai cả ta. Cửa thủ vệ đều bị cái nhóm này nô lệ đánh ngất, ai còn năng lực cả ngươi. Kim tướng quân nội chỉ dịch Tiểu Xuyên cung nhân, quát lên. Vậy thì chuyện không liên quan đến ta, lại không phải ta đánh Lý Dương không có vấn đề nói. Ngươi. Lý Dương nhưng không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Lữ Tố, xem này kích động rơi lệ con ngươi, đống nở nụ cười. Đừng sợ. Lữ Tố tâm có ngàn nói không nói gì, nhưng khó có thể nói ra một câu, chỉ được dùng sức gật đầu, đáp ứng. Thời khắc này, nàng cảm giác đáy lòng một lần nữa lấp kín sức mạnh, chỉ cần Lý Dương ở. Ngươi quá không coi ai ra gì, Kim tướng quân giận dữ, trực tiếp liền muốn động thủ. Tướng quân chậm đã ngọc thấu cánh tay vung lên, ngăn ở Kim tướng quân cùng Lý Dương trước mặt. Xem là công chúa cánh tay ngọc, Kim tướng quân vội vàng dừng lại, chỉ lo tổn thương công chúa. Công chúa! Kim tướng quân, hắn nếu vô tội, ngươi làm như vậy thật không hợp tình lý ba. Công chúa, mặt tướng cũng là phụng mệnh làm việc, người này giết đại thần, nếu là chưa trừ diệt, đồ an quốc dân, lòng người bàng hoàng a. Kim tướng quân nói quá lời, hôm nay mà lại trước tiên bỏ qua, chờ ngày mai ta lại hướng về phụ vương cầu xin. Kim tướng quân sớm đối với Ngọc Thấu có tình cảm, giờ khác này thấy Ngọc Thấu lại nhiều lần giữ gìn Lý Dương, trong lòng cực không thăng bằng, có chút bị vắng đầu, nổi giận nói. Đại vương chi mệnh, mặt tướng không dám không nghe theo, công chúa chi mệnh, mặt tướng cũng không dám vi phạm, như vậy lưỡng nan, mặt tướng cũng chỉ năng lực đánh bạc một đánh cược, xem thiên ý như thế nào. Có ý gì? Ta cùng hắn đánh cược tam cục lương thắng, nếu hắn thắng, hết thể nô lệ vô tội phóng thích, nếu ta thắng, xin mời công chúa bỏ đi yêu thích. Nhượng ta xử tử những đầy tớ này. Này, ngươi nhưng là đồ an đệ nhất dũng sĩ, hắn sao là ngươi đối thủ? Điểm ấy, không thể kìm được hắn tuyển. Nhưng là... Ca. Thanh âm kỳ quái, rất đông cứng xen vào đoạn đối thoại này trong, nghe liền biết là cố ý. Kim tướng quân cùng Ngọc Thấu nhìn sang, chỉ thấy Lý Dương chính tầng tầng cắn trên tay quả táo, cố ý phát sinh rất lớn tiếng vang, trong miệng còn bẹp cái không để yên. Xem hai người tầm mắt tập trung lại đây, Lý Dương lập tức nuốt xuống vào trong miệng phần thịt quả. Chính là cố ý. Lý Dương nhìn về phía Kim tướng quân. Ngươi thật muốn giết ta? Lý Dương hỏi rất chăm chú. Ngươi chắc chắn phải chết. Kim tướng quân kia không hề che giấu chút nào trong mắt sát khí. Lý Dương trầm mặc chốc lát. Ta đánh cược. Không thể, ngươi cũng biết. Ngọc Thấu vừa muốn ngăn cản nhưng chậm, Kim tướng quân hô lớn. Được, rốt cục như người đàn ông, ngày mai liền tới đánh cược quá. Nói xong, Kim tướng quân liền dẫn người ly khai. Thiên sinh, ngươi có thể nào? Ngọc Thấu lời còn chưa nói hết, Lý Dương liền xúy cho nàng một cái bóng lưng, cùng Lữ Tố về đến trong viện. Lại, không nhìn cho ta Ngọc Thấu có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, dẫn người trở lại. Nuôi dưỡng mã viện lần thứ hai về đến trước dáng vẻ, bọn đầy tớ tụ ở một bên, ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm Lý Dương, trong miệng không được xì xào bàn tán. Các ngươi nói, hắn được không? Thần nhân liền con cọp đều có thể đánh chết, người tướng quân kia lợi hại đến đâu, còn năng lực có con cọp lợi hại. Cái gì thần nhân? Sợ đến cũng không dám đào tẩu, rõ ràng đi rồi lại trở lại. Lẽ nào tính mạng của chúng ta, liền muốn giao phó ở loại này người trên người. Lữ Tố thở phì phò nhìn bọn hắn, dưới chân hơi động, không nhịn được muốn đi tới cãi lại. Trở về Lý Dương gọi lại nàng. Công tử, bọn hắn cũng quá. Không cần phản ứng. Lý Dương không thèm nhìn những cái kia người, túi đầu từ trong lòng lấy ra một viên quả táo, đưa cho Lữ Tố. An viên quả táo, áp áp tinh. Lữ Tố có chút sững sờ tiếp nhận quả táo. Không hiểu nổi một viên quả táo cùng an ủi có quan hệ gì. Lúc này Dịch Tiểu Xuyên không nhịn được đi tới, hỏi, ngươi chắc chắn thắng sao? Lý Dương liếc mắt, nói, không có. Cái gì? Ngươi không chắc chắn còn đáp ứng hắn, vậy ngươi dự định làm sao cứu những người này? Dịch Tiểu Xuyên xem Lý Dương chấn định tự nhiên, cho rằng hắn có biện pháp khác. Lý Dương kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, ai nói ta muốn cứu bọn hắn? Nghe vậy, Dịch Tiểu Xuyên suýt chút nữa tại chỗ trở mặt, đang muốn lý luận. Đã thấy Lý Dương nhắm hai mắt lại, một bộ xin mời chớ quấy rối dáng vẻ. Không khỏi giận dữ. Mấy ngày nay Dịch Tiểu Xuyên cũng coi như nhìn thấu Lý Dương, đối với cái này người càng phát thất vọng, cùng với đem hy vọng ký thác ở loại này người trên người, không nếu muốn biện pháp tự cứu. Dịch Tiểu Xuyên về đến nô lệ quần trong, rất gần cùng tất cả mọi người trò chuyện cùng nhau. Lý Dương nhắm mắt dưỡng thần, dần dần ngủ, đêm nay hắn nhưng là thật mệt mỏi. Lữ Tố trước ngủ quá vừa cảm giác, lại bị kinh sợ, giờ khắc này không nửa điểm buồn ngủ, yên lặng canh giữ ở Lý Dương bên người, nhìn chăm chú hắn ngủ say răng rớp. Nàng không nhịn được đưa tay, muốn đi vớt lên những cái kia có chút ngổn ngang tóc mái. Đừng tưởng rằng sấn ta ngủ, liền năng lực chiếm ta tiện nghi. Lý Dương đột nhiên lên tiếng, con mắt như chưa nhắm, duy trì ở giường như muốn ngủ dưới dáng vẻ. Lữ Tố sợ hết hồn, nhanh chóng thu tay về, chăm chú ôm trong lồng ngực quả táo. Chương 160, đánh cuộc 2. Ngày mai, Lý Dương kiên trì dậy sớm luyện quyền, sau đó cùng người khác bọn đầy tớ bị mang tới rộng rãi diễn võ trường, hai hàng binh khí giá trên xếp đầy đủ loại kiểu dáng binh khí. Lý Dương cùng Kim tướng quân đối lập mà đứng, Ngọc Thấu làm trọng tài, nô lệ cùng đồ an các binh sĩ tách ra lập trường. Trận đầu là so vũ. Quy củ rất đơn giản, chính là đánh. Vẫn đánh. Đánh tới ai chết, hoặc ai trước tiên chịu thua mới thôi. Kim tướng quân nói xong, đưa tay từ binh khí giá trên bắt một cái ba thước thanh phong, vừa nhìn về phía Lý Dương, ra hiệu hắn cũng có thể chọn một món binh khí. Lý Dương tại chỗ bất động, nói, ta sẽ không binh khí, không cần cũng được. Hả? Kim tướng quân nhíu nhíu mày, cảm giác mình chịu đến xem thường. Lữ Tố gấp đến độ mở miệng muốn nói chuyện, lại bị một bên Ngọc Thấu giành trước. Thiên sinh, sao có thể không cần binh khí? Đao kiếm không có mắt, Kim tướng quân nhưng là chinh chiến xa trường đại tướng, lại là binh khí, ngươi coi như sẽ không, cũng dùng nắm một cái phòng thân a. Không cần Lý Dương hay vẫn là từ chối. Ngươi này Ngọc Thấu còn muốn quên nữa. Hảo. Kim tướng quân đột nhiên một tiếng quát lớn đánh gãy đối thoại, hắn thấy băng thanh ngọc khiết công chúa càng đối với Lý Dương mọi cách chăm sóc, không coi ai ra gì, đáy lòng tự nhiên rất không thăng bằng. Ngọc Thấu hơi kinh ngạc nhìn sang, nàng còn chưa từng thấy Kim tướng quân thất thố như vậy. Kim tướng quân đáy lòng hoảng hốt, vội vã che giấu hảo tâm tình của chính mình, ném đến binh khí trong tay. Ta đường đường đồ an tướng quân, há có thể bắt nạt tay không tấc sát người. Hắn không cần, ta cũng không cần, công chúa ngài xem, như vậy có thể thỏa mãn. Ngọc Thấu đại khen, tướng quân nhân nghĩa. Kim tướng quân biết đây chỉ là lời khách khí, nhưng đáy lòng hay vẫn là rất được lợi, lại nhìn về phía Lý Dương, bản lên mặt. Ta đã nói trước, ta không cần binh khí, ngươi cũng không cho phép dụng binh khí, vì lẽ đó, xin ngươi đem trước dùng qua cái này quái dị binh khí cũng lấy ra đi. Cái này. Lý Dương móc ra thương. Đương thương xuất hiện trong nháy mắt. Kim tướng quân, Ngọc Thấu, cùng với hết thảy binh sĩ, bọn đầy tớ tất cả đều theo bản năng lùi về sau một bước, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít có chưa ý sợ hãi, liền ngay cả Dịch Tiểu Xuyên cũng không ngoại lệ. Ngày đó, chính là cái này ngoạn ý, miễn cưỡng đánh chết rồi một con ban lan mãnh hổ. Kim tướng quân hít sâu một cái, đè xuống đáy lòng ý sợ hãi cùng với tham lam. Đây chính là cái này thần binh. Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ đi tới, nói liền muốn nắm thương. Lúc này, Lý Dương bỗng nhiên đem nòng súng nhắm ngay hắn, ngươi muốn. Kim tướng quân nhất thời cứng đờ, đáy lòng trong nháy mắt nhớ tới ngày đó Lý Dương giết chết đại thần cảnh tượng, hôm đó khi đó, Lý Dương dùng không phải là cái tư thế này mà. Ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Thấu vội la lên. Hết thảy binh sĩ đều sốt sắng lên đến, nắm chặt binh khí trong tay, chỉ cần Lý Dương dám động đậy, bọn hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất xông lên, đem Lý Dương loạn nhận chém chết. Với ý để hay vẫn là trụ không được run. Ngươi muốn không? Lý Dương không nhìn tất cả mọi người, chỉ nhìn Kim tướng quân. Ngươi đây là ý gì? Bổn tướng quân không hiểu. Kim tướng quân cố tự chấn định nói. Lý Dương khỏe miệng mang theo ý cười, làm như trào phúng, lại hết sức hạ thấp giọng, âm thanh chỉ có Kim tướng quân cùng mình năng lực nghe thấy. Muốn, ta liền cho ngươi. Kim tướng quân con mắt một đột, biết chính mình tính toán đã bị nhìn thấu, giả bộ đã mất đi ý nghĩa. Kỳ thực nếu không là sợ hãi ở này thanh thần binh, đồng thời không hiểu như thế nào sử dụng, lại sợ Lý Dương sẽ đến cái ngọc đá cùng vỡ, hoặc là ngoài ý muốn khác. Hắn đã sớm nhân màn đêm cấp đi. Như vậy thần binh nếu có thể ở trên tay mình, phía trên chiến trường ai còn là đối thủ chính mình. Giờ khắc này, Lý Dương không thể nghi ngờ nói đến hắn tâm khảm. Nhưng Kim tướng quân sẽ không nhẹ tin người. Muốn, hay vẫn là không nên? Lý Dương lại hỏi. Kim tướng quân khẽ cắn răng, nói, lời ấy có thể thật chứ? Ngươi đồng ý bỏ đi yêu thích. Lý Dương nở nụ cười, kia không che giấu chút nào, nói, tiền để ngươi muốn chịu thua. Thật chứ? Kim tướng quân vui vẻ nói, nếu là cái điều kiện này, quả thực quá dễ dàng. Lý Dương gật đầu. Một lời đã định. Kim tướng quân nói. Ngươi trước tiên tuyên bố chịu thua, ta liền ngay tại chỗ đem thương cho ngươi. Lý Dương cũng rất thoải mái. Thương. Kim tướng quân trong nháy mắt liền rõ ràng đó là chỉ thần binh, quả đoán đáp ứng. Mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đang đợi kết quả, cũng hiếu kỳ muốn biết hai người đến cùng đang nói cái gì. Nhưng không ai dám tới gần. Vạn nhất hai vị này đột nhiên đánh tướng lên, ai tới gần đi bị ngộ thương, không phải là đùa giỡn. Quân không gặp, liền Ngọc Thấu cũng không dám quấy rối. Ngay khi này đoàn người chú ý. Ta chịu thua. Kim tướng quân lớn tiếng tuyên bố. Cái gì? Hết thảy Đồ An binh sĩ tất cả đều kinh ngạc, không dám tin tưởng, chính mình trong lòng đại tướng quân, Đồ An quân đội đứng đầu, càng như vậy bất chiến mà thất bại. Ngọc Thấu đôi mi thanh tú nhíu chặt, phát giác không đúng. Mà nô lệ bên này, đi ngang qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, ở Lữ Tô tiếng thứ nhất tiếng vui mừng sau, liền toàn thể bùng nổ ra như lôi giống như tiếng hoan hô. Trận đầu, bọn hắn mệnh bảo vệ, cũng làm cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng sống sót. Người chung quanh như thế nào, Kim tướng quân không đến xem, hắn hiện ở trong mắt chỉ có Lý Dương Thương. Lý Dương quả thực thủ tín, thấy hắn chịu thua sau tại chỗ đem thương ném tới, hảo như ở ném một cái đồ bỏ đi. Một nhánh không cách nào lại dùng thương, có thể không phải là đồ bỏ đi. Lý Dương trong nhà thu chính là phế phẩm, không phải đồ bỏ đi, mà giống như vậy thương hắn chỉ cần về địa cầu, ẩn thân trạng thái, đi đâu đều có thể trộm đến một đám lớn. Là cố không hề lưu luyến. Có thể Kim tướng quân không biết những này, đối mặt ném đến thần binh, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó luống cuống tay chân tiếp được, lại cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra, chỉ lo làm hỏng. Hiện tại, đây chính là bảo bối của hắn. Còn bên cạnh nhìn thấy này mặc người, phàm là có chút đầu óc cũng đều rõ ràng. Bọn đầy tớ cũng không biết nên tiếp tục cao hứng, hay vẫn là không cao hứng, những binh sĩ kia cũng là đồng dạng, dù sao hiện tại thấy thế nào, kiếm được đều là nhà mình tướng quân. Không một người nói chuyện. Có không dám, có không muốn. Ha ha, được. Kim tướng quân có tin mừng thần binh, tâm tình vô cùng vui vẻ, trùng chính đi trở về đi. Lý Dương nói, hiện tại, người ta lại so với trận thứ hai. Hả? Trận thứ hai? Lý Dương xoay người, ngươi đều đã kinh chịu thua, còn có trận thứ hai. Ta là chịu thua, điểm ấy bổn tướng quân không liệu sẽ nhận, lời nói nam nhân nói là làm, nhưng bổn tướng quân có thể không nói tam trận toàn chịu thua, mà chúng ta so vũ trước, nhưng là đã nói trước, là tam cục lương thắng, ngươi. Kim tướng quân chỉ tay Lý Dương, trên mặt lộ ra người thắng tự nụ cười. Mới thắng một hồi thôi, còn có lương trận. Nụ cười trên mặt hắn, phảng phất đã là người thắng. Hay là ở Kim tướng quân trong mắt, vừa nãy này cục hắn mới thật sự là người thắng. Ha ha, Lý Dương dễ cợt nói, theo ta chơi văn tự game. Hiện tại mới đương mã hậu pháo. Kim tướng quân vung tay lên, nói, nhiều lời vô ích, ngươi như ngày hôm nay không muốn so sánh với, bổn tướng quân có thể chờ ngươi một ngày, vừa vặn, ta cũng có chút sự tình muốn làm. Hắn cái gọi là sự tình, không ngoài chính là sơ đến thần binh, lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn đi thử một lần thần binh lợi hại. Không cần, trực tiếp bắt đầu đi, Lý Dương cự tuyệt nói, trên mặt không nhìn ra ảo não. Vốn định dễ dàng xong việc, lại bị âm một cái, bất quá dùng một cái vô dụng đồ bỏ đi, thắng ván kế tiếp cũng xem là tốt, chính mình không chịu thiệt. Kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu thôi. Kim tướng quân nghe vậy, có chút không muốn đem thương thu cẩn thận, chuẩn bị trước tiên giải quyết đi Lý Dương cùng nhân, lại trở về chậm rãi thưởng thức. Lý Dương một lần nữa về trình diện bên trong, cùng Kim tướng quân đối lập, hiện trường lại trở về trước dáng dấp. Kim tướng quân mệnh binh sĩ ở diễn võ trường đầu tường một bên, mang lên một loạt bia ngắm. Xem tới đây, kết hợp với nội dung vở kịch, Lý Dương trải qua biết muốn so cái gì. Cung tên. Lý Dương không khỏi hồi tưởng lại lột vóc the gì thì, chính mình từng có bắn tên trải qua, này vô cùng thê thảm xạ thuật, liền chính hắn nhìn không được. Mà nội dung vở kịch trong, nay đoạn tỉ thí nhưng là phải dùng người sống nâng địa, bởi vậy. Lý Dương theo bản năng nhìn về phía đám kia tù binh, nay từng cái chờ mong ánh mắt, phảng phất hận không thể hắn năng lực lập tức đại phát thần uy, lại như lúc trước đánh chết lao hổ tự. Ân, nên tuyển ai làm mục tiêu sống đâu? Lấy chính mình xạ thuật, có vẻ như tuyển ai, ai cũng sẽ bị chính mình bắn chết. Nếu không, tuyển dịch tiểu xuyên. Chương 161, đánh cuộc, 3. Trận thứ 2, so với cung tên. Kim tướng quân chỉ vào tường đối diện bia ngắm, nói, giống như vậy cố định ở tại chỗ bia ngắm gọi chết bia, như vậy tỉ thí, lơ là vô vị, vì lẽ đó. Nói mới vừa nói tới chỗ này. Ta chịu thua. Lý Dương nói rằng. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Làm cái gì? Còn chưa có bắt đầu so với, liền chịu thua. Thậm chí ngay cả quy tắc đều không nghe xong, liền chịu thua. Điều này làm cho những cái kia trải qua kêu gọi sinh tồn muốn bọn tù binh, như thế nào năng lực tiếp thu. Trong nháy mắt, những người này liền vỡ tổ, dồn dập không cam lòng bắt đầu kêu gào. Tình cảnh trở nên hơi mất khống chế. Kim tướng quân cùng Ngọc Thấu đối diện một chút, hoàn toàn không nghĩ tới tình cảnh này. Lý Dương không lọt vào mắt bọn tù binh kêu gào, chỉ nhìn Ngọc Thấu, chờ đợi hắn tuyên bố kết quả. Hắn cũng không cho là mình có lỗi, trên thực tế, hắn còn cảm giác mình rất có lương tâm, bằng không lấy hắn xạ thuật, trời mới biết đến lúc đó hội có bao nhiêu người chết ở hắn mũi tên dưới. Kim tướng quân lo lắng đến Ngọc Tấu, đồng thời hắn cũng không chắc Lý Dương đang đùa hoa chiêu gì, nhân tiện nói, ngươi trước tiên nghe ta nói hết quy tắc, ra quyết định sau không muộn, ta vừa nãy là muốn nói. Không cần. Kim lời của tướng quân lần thứ hai bị Lý Dương đánh gãy. Trực tiếp so với trận thứ ba ba Lý Dương không thèm nhìn bia ngắm cùng cung tên, nói rằng. Ha, ha ha, Kim tướng quân vẫn cứ bị tức nở nụ cười. Kim mỗ sống lớn như vậy, ngày hôm nay này mới mẻ sự tình cũng thật là đầu một lần, bất quá ngươi muốn như vậy chịu thua, còn phải muốn nghe ý kiến của bọn họ. Kim tướng quân chỉ về bọn đầy tớ. Quan bọn hắn đánh giám. Lý Dương nhìn về phía bọn tù binh, nói thẳng. Đương nhiên là có quan. Kim tướng quân đi tới bọn đầy tớ trước mặt, lớn tiếng nói, cuộc tỉ thí này làm sống bia bán tên, chính là song phương xuất người đến nâng bia, ta cùng hắn bán tên, cho nên nói cuộc tỉ thí này không phải một cái người tỉ thí, cũng có các ngươi tham dự, các ngươi cũng có quyền. Như vậy, các ngươi đồng ý hắn chịu thua sao? Này! Đương nhiên không thể chịu thua. Ai có thể đi nâng bia? Vừa nghe đến người sống nâng bia, bọn hắn không khỏi hoảng rồi, dù sao đó là liều mạng A. Có thể hệ so sánh đều không thể so. Thậm chí như Lý Dương tự, liền quy tắc đều không nghe liền chịu thua, mọi người thực sự không cam lòng. Ta đến nâng bia. Đột nhiên một đạo giòn tiếng vang lên, giọng không lớn, nhưng cũng len ken mạnh mẽ. Lữ Tô đứng dậy, một mặt kiên nghị, từng bước đi tới bia ngắm trước. Công tử, ta tin tưởng ngươi nói, Lữ Tô liền muốn giơ lên một mặt bia ngắm. Có ngươi chuyện gì? Trở lại. Lý Dương không thích quát lên. Đã làm tốt không biết sợ hy sinh Lữ Tô, nhất thời yên, túi đầu đi trở về. Lý Dương nhìn về phía Ngọc Thấu cùng Kim tướng quân, nói, một cái tỉ thí mà thôi, chưa từng thấy các ngươi như thế làm phiền, ta đều chịu thua, còn tất cái không để yên. Lập tức vừa nhìn về phía bọn tù binh. Các ngươi muốn so sánh với. Lý Dương nhìn như đặt câu hỏi, trong giọng nói nhưng lộ ra một luồng trêu tức, nghe vào liền cảm giác không đúng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Nhưng có gan lớn. Tại sao không thể so? Lão bảng, ngươi nói xem. Dịch Tiểu Xuyên đứng ra nói. Muốn so với một tên ngồi ở trên băng ca nam nhân, há mồm hô. Đều muốn so với, thật không Lý Dương hảo như tiếp nhận rồi ý kiến tự. Có thể kỳ quái chính là, Lý Dương không cùng bất kỳ người chào hỏi, một mình đi tới binh sĩ trước mặt. Cầm lấy cung tên, cài tên thượng huyền, hướng về phía bên tường điểm ngắm, hướng về trước đi mấy bước, đến đại khái 5 bước khoảng cách xa, ngón tay tùng huyền, mũi tên đột nhiên bắn ra. Bất luận từ dây cung kéo mãn tư thế trên, hay vẫn là mũi tên bay ra tiếng xé gió trên. Đều có thể nhìn ra mũi tên này mạnh mẽ lực đạo, khá cụ khí thế. Bọn tù binh tại chỗ đã nghĩ khen hay ủng hộ. Nhưng khẩn đón lấy. Mũi tên vèo một tiếng bắn trúng mục tiêu vật, không phải bia ngắm, mà là tà giác 45 độ ở ngoài góc tường đại cổ trên. Mũi tên lực đạo sát thực rất lớn, một tiếng quái dị cổ tiếng va chạm, bằng da cổ lạ mặt sinh bị mũi tên đâm vào. Rất mạnh, nhiều có khí thế nhất tiễn cái nào, nếu có thể bắn ở bia ngắm trên nên có bao nhiêu được. Mọi người ở lại, sững sờ lại ngốc. Không tới 5 bước cự ly, lại năng lực nghiêng đến trình độ như thế này, lẽ nào là cố ý? Ngọc Thấu không nhịn được cười, so sánh với đó, liền nàng tiểu nữ tử này xạ thuật, đều cách xa ở Lý Dương bên trên, sợ là trong quân tùy tiện lôi ra một cái tên lính mới, đều mạnh hơn Lý Dương. Kim tướng quân cuối cùng cũng coi như đã hiểu, không trách Lý Dương liền quy củ đều không nghe liền trực tiếp chịu thua, xạ thuật nát đến mức độ này, bất luận ra sao mà quy tắc đều không có chút ý nghĩa nào. Thua chắc rồi. Lý Dương nhưng không có như vậy tự giác, hoặc là nói hắn tự giác đã sớm bày ra. Lần thứ hai nhìn về phía bọn tù binh. Còn muốn so với sao? Bọn tù binh vẫn còn si ngốc trong, không phản ứng lại. Muốn so sánh với, liền xuất đến nâng bia ngắm Lý Dương nhẹ nhàng hỏi. Bọn tù binh cùng nhau lùi về sau một bước. Đùa giỡn, ở từng trải qua Lý Dương xạ thuật sau, cho dù muốn tự sát người đều không sẽ ra tới nâng bia. Sớm như vậy không phải kết liễu, thật làm phiền. Lý Dương cầm trong tay cung tên tiện tay ném đi, lại nhìn về phía Kim tướng quân. Bắt đầu trận thứ 33. Khắc khắc, Kim tướng quân xem mọi người vẫn còn như mộng chưa tỉnh trạng thái, không khỏi ho khan vài tiếng, hoán về lực chú ý của chúng nhân, tiếp tục nói. Hôm nay sắp trời đã tối, trận thứ 3 tỉ thí liền ở ngày mai cử hành. Nói xong, không cho Lý Dương từ chối, Kim tướng quân xoay người ly khai, các binh sĩ lần thứ 2 áp giải tất cả mọi người về nuôi dưỡng mã viện. Sắp tới. Liền có người không ngừng được cầu nhào Dịch Tiểu Xuyên. Cũng chỉ có Dịch Tiểu Xuyên dám đối với Lý Dương cầu nhào, những người khác coi như có bực tức, cũng chỉ dám ở sau lưng nói một chút. Này, ta nói ngươi ngày mai trận thứ 3 có nắm chắc hay không? Đừng đến lúc đó thật đem những người này đều ném vào, này có thể đều là nhân mệnh a. Dịch Tiểu Xuyên bây giờ nhìn Lý Dương rất không vừa mắt, đặc biệt là gặp hắn trận thứ 2 tỷ thí sau, nếu như cho phép, lúc đó hắn đều muốn giúp Lý Dương lên sân khấu. Không giống với người khác đối với Lý Dương có mang một phần kính nể, Dịch Tiểu Xuyên cũng là người xuyên Việt, tự nhận biết rõ Lý Dương nội tình, bản thân lại võ nghệ cao cường, là lấy không sợ Lý Dương. Đối với lại nhải Dịch Tiểu Xuyên, Lý Dương chỉ trả lời một câu. Nếu không ngươi đến, Dịch Tiểu Xuyên bị sang ở, lập tức rất không cao hứng đi rồi trở lại. Cũng có người không cao hứng, chính là Lữ Tố, nhìn Dịch Tiểu Xuyên bóng lưng lộ ra chán ghét vẻ mặt, rất nhiều một bộ muốn đi giúp Lý Dương lý luận tư thế. Ngươi cho ta yên tĩnh điểm, Lý Dương thật sợ này ngốc nưu hội đi tìm Dịch Tiểu Xuyên cùng nhân lý luận, cuối cùng lại bị phát hiện là cô gái đẹp, lại gặp phải một đống sự tình. Từ xưa đạo hồng nhan họa thủy, Lý Dương không muốn ngày càng ra dối. Ừ, Lữ Tố ngoan ngoãn đáp một tiếng, đối với Lý Dương, nàng xưa nay đều là thuận theo. Yên tĩnh một lát sau, Lý Dương vẫn quan sát sắc trời, Kim tướng quân trước nói sắc trời đã tối, nhưng trên thực tế mới buổi trưa thôi, hắn cảm thấy đến thời gian trôi qua chậm hơn. Vào lúc này Kim tướng quân càng đi mà quay lại, tìm tới Lý Dương, cầm trong tay thương. Không cần đoán, nhất định là vì thương mà đến. Này phải như thế nào sử dụng? Kim tướng quân đi thẳng vào vấn đề, không hề che giấu chút nào. Lý Dương phủi một chút, không lên tiếng. Bổn tướng quân đang hỏi ngươi nói. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi? Kim tướng quân hung ác nói. Nếu như hữu hiệu, Lý Dương cũng sẽ không là Lý Dương, hơn nữa hắn cũng học Kim tướng quân, đến rồi một cái mã hậu pháo. Lúc đó nhưng là nói cẩn thận, ngươi chịu thua, ta giao thương, từ đầu tới đuôi có thể chưa từng nói, muốn dạy ngươi phương pháp sử dụng, làm sao? Kim đại tướng quân muốn đổi ý. So với Kim tướng quân ngay lúc đó mã hậu pháo, cái này càng ác hơn, cũng càng muộn. Ngươi! Kim tướng quân giận dữ, nhưng lại kiêng kỵ đến Ngọc Thấu, thấp giọng đe dọa nói, đừng tưởng rằng có Ngọc Thấu công chúa che chở, ngươi liền năng lực coi trời bằng vùng, nơi này là đồ an, ta là đồ an đại tướng quân, ta nghĩ giết ngươi, có rất nhiều cơ hội cùng thủ đoạn, thức thời một chút, liền thành thật khai báo. Lý Dương hội bàn giao sao? Đương nhiên không biết. Bởi vì hắn một khi bàn giao, nói cho Kim tướng quân cái này thương hiện tại chính là cái đồ bỏ đi, e sợ khi đó, Kim tướng quân mới hội thật sự thẹn quá thành giận sát nhân. Kịch trong, Kim tướng quân là người phong khoáng, nhưng tuyệt đối không nên đã quên, cái này cũng là cái chiến trường sát phạt đại tướng quân, giết lên người đến, tuyệt không nương tay. Lý Dương không nói. Nếu như Kim tướng quân hiện tại thật muốn giết hắn, như vậy nói cùng không nói đều giống nhau. Đây là kết quả xấu nhất. Lý Dương hiện tại còn không muốn cùng Đồ An phát sinh xung đột, hắn còn cần mấy ngày thành tịnh thời gian, đến triển khai cùng đạt thành chính mình mục đích thực sự. Liền mấy ngày. Ngươi nói. Hay vẫn là không nói. Kim tướng quân tay phải nắm lấy chuôi kiếm, hảo như bất cứ lúc nào muốn rút kiếm sát nhân dáng vẻ. Lý Dương ngoài miệng bất động, nhưng bắp thịt toàn thân căng thẳng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Phàm là xung đột bạo phát một khắc đó, hắn thì sẽ lấy xét đánh tư thế giáng trả. Hơn nữa, tất là một đòn toàn lực. Thông qua nội dung vở kịch, Lý Dương biết Kim tướng quân võ nghệ cao cường, xa phi thường người năng lực cùng, đối phó loại này người, chính mình hoặc là không ra tay, vừa ra tay tất đem hết toàn lực. Bầu không khí rất hồi hộp. Người chung quanh rõ ràng có thể cảm nhận được ngột ngạt, hảo như có khối đại thạch huyền ở đỉnh đầu mọi người, bất cứ lúc nào cũng sẽ nện xuống. Đồng nhiên, ba ba đùng. Ngoài sân vang lên tiếng vỗ tay, tiếp theo Ngọc Thấu mang tỷ nữ, chân thành mà đến. Ha ha, mới vừa rồi còn muốn giết người Kim tướng quân, giờ khác này phát sinh sảng khoái tiếng cười. Chỉ có Lý Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức nội dung vở kịch ký ức xẹt qua trái tim, trong nháy mắt đã hiểu. Đáy mắt xẹt qua một tia xem thường. Nhiều thẻ nhạt tỷ thí A. Chương 162, thu hoạch lớn mà đi. Nguyên nội dung vở kịch. Dịch Tiểu Xuyên cùng Kim tướng quân tỷ thí. Một thắng một phụ dưới triển khai trận thứ 3 tỷ thí, mà này trận thứ 3 cũng không phải tỷ thí, mà là chắc thí Dịch Tiểu Xuyên nhân phẩm. Do Ngọc Thấu công chúa đứng ra trong bóng tối để cho chạy Dịch Tiểu Xuyên, nhìn Dịch Tiểu Xuyên là hội khí mọi người không để ý một mình thoát thân, hay vẫn là lưu lại cùng bọn đầy tớ cộng sinh chết. Tam cuộc tỷ thí đổi đến Lý Dương trên người, hầu như giống nhau như lúc, trận thứ 3 tỷ thí càng là đổi thang mà không đổi thuốc, thay đổi cái dáng vẻ, Lý Dương kết hợp nội dung vở kịch, trong nháy mắt liền đã hiểu. Nói thật, cái này tỉ thí ở Lý Dương trong mắt không có chút ý nghĩa nào, lẽ nào vừa nãy chính mình không sợ cường quyền, chính là phẩm cách cao thượng sao? Đương nhiên, chính mình phẩm cách đương nhiên không thể chê, chỉ là Ngọc Thấu cái này chắc thí, quá mức phiến diện. Những người này căn bản không biết, chính mình lưu lại nơi này cái mục đích thực sự. Những người khác lại càng không hiểu. Nhưng Lý Dương không có giải thích nghĩa vụ. Sau đó Ngọc Thấu tuyên bố trận thứ 3 tỉ thí Lý Dương thắng lợi, hết thể nô lệ hoại miễn. Đồng thời khôi phục sự tự do không còn là nô lệ, còn tứ cho bọn họ một khu vực làm thu xếp, Lý Dương cũng là bị thu xếp đối tượng một trong. Lý Dương không có từ chối. Được cứu vớt bọn tù binh sớm đã rơi vào hoan hô trong, lại sướng lại nhảy, Dịch Tiểu Xuyên còn mời Lý Dương gia nhập, nhưng bị không để ý tới. Lý Dương về đến gian phòng của mình, đây là Ngọc Thấu cùng Kim Tướng Quân đặc biệt thưởng cho hắn. Lữ Tố theo vào phòng, thỉnh thoảng liếc trộm Lý Dương sắc mặt, muốn nói lại thôi. Có vấn đề liền hỏi. Khoảng thời gian này Lý Dương cũng rất quen thuộc Lữ Tố, từ nàng dáng vẻ trên liền nhìn ra nàng có vấn đề. Công tử vì sao phải ở lại chỗ này? Thứ Tố Tố nói thẳng, nơi này Lữ Tố lắc đầu một cái, tuy không nói gì ác ngữ, nhưng ngựa khí nói rõ không thích đồ ăn. Làm ăn Lý Dương không có ẩn giấu. Chuyện làm ăn. Lữ Tố lơ ngơ. Đúng, món làm ăn lớn. Lý Dương trọng trọng gật đầu, rất trịnh trọng dáng vẻ. Lập tức dặn dò, ngươi liền ở nơi này, nếu như có người đến, liền nói ta chính đang nghỉ ngơi, không gặp người. Không giống nhau, không chờ Lữ Tố đáp ứng, Lý Dương đi ra ngoài, chuyển qua một cái chỗ ngoặc tần thân, sau đó thẳng đến vương cung. Đi tới một tòa trọng binh canh gác, cửa khóa lại, bốn phía không song trước cung điện. Nhưng không đi vào, thành thơi ỉ ở một bên cây của bên, lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau nửa canh giờ, một tên trên người mặc hồ phục nam nhân đi vào. Có thể có dị thường? Không có. Nam nhân hỏi dò qua đi móc ra chìa khóa, mở ra cửa cung, nhấc theo một chiếc đèn lồng đi vào bên trong cung điện. Phía sau nhưng nhiều cái đuôi Lý Dương. Tặc muộn hắn thành công tìm tới kim khố vị trí, đồng thời quan sát thời gian rất lâu, trong lúc quang trực ban binh sĩ liền thay đổi hai nhóm, mỗi một quang thời gian còn có người chuyên kiểm tra. Liền hắn liền linh cơ hơi động. Đi theo những này kiểm tra nhân thân sau, cũng chính là này một phen làm phiền, dẫn đến hắn tạc muộn đi lâu như vậy. Lần thứ hai tiến vào. Cung điện cũng không lớn, một cái biên tái tiểu quốc kim khố, nghị cũng biết đại không đi nơi nào, mà ở biên tái trên, đồ an chỉ là nhất không đáng chú ý tiểu quốc một trong. Kim khố bên trong cũng không lắm đồ vật, nhưng chỉ là một loạt ngay ngắn có thứ tự cái dương liền đủ để lôi kéo người ta nhãn cầu. Này người ở trong điện dò xét một vòng, không thấy dị thường sau liền rời khỏi. Cửa điện một lần nữa đóng, kèn kẹt khóa lại tiếng phần cuối, điện bên trong tái hiện rơi vào hắc ám, so với kiểm tra trước nhiều nhất nhân. Lý Dương. Thời gian cấp bách, nắm chặt làm việc Lý Dương trực tiếp lui ra ẩn thân trạng thái, lấy điện thoại di động ra, mở ra lên đăng, điện bên trong nhất thời có ánh sáng. Này kim khố nói là cung điện, nhưng bốn phía không song, cấu tạo trên như cái không gian phong nhà tù, một khi đóng cửa cung, toàn bộ điện bên trong liền cái nguồn sáng đều không có, đen kịt một màu. Mà cung cửa đóng chặt, ngoại diện người cũng không biết tình huống bên trong, Lý Dương có thể yên tâm lớn mật bài tập. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới tả mấy cái thứ ba cái dương trước, một cái mở ra, ở ánh đèn chiếu xuống, từ cái dương bên trong phản xạ xuất chói mắt kim quang. Tất cả đều là to nhỏ không đều, xếp lên hoàng kim. Giống như vậy cái dương không ngừng một cái, còn có trong dương chân châu, mã não, phỉ thúy, Lý Dương nhận thức, không quen biết, không thiếu gì cả. Trong đó, Lý Dương đối với hoàng kim có tình cảm. Lý Dương từ trong lòng móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng túi vải, bắt đầu vui dạo dược hành trang hoàng kim. Một túi chứa đầy, giang ở đầu vai, này nặng trịch phân lượng, lại làm cho Lý Dương cảm thấy đặc biệt thoải mái, phảng phất này cứng đến nỗi lạc đau vai hoàng kim, ở cho mình làm xoa bóp. Giờ khắc này kim khố đóng chặt, Lý Dương không ra được, nhưng hắn không lo lắng, lặng lặng chờ, mãi đến tận lại một lần kiểm tra, cửa cung mở ra thì, ẩn thân gánh hoàng kim đi ra ngoài. Đi ra trong chốc lát, thấy đối diện đi tới một đám người. Gánh hoàng kim Lý Dương vội vã đem đạo tránh ra. Này nếu như va vào nhưng là lòi. Đám người kia đều là nữ tử, đồng 6 người, trong đó Ngọc Thấu cũng ở liệt, cùng một người khác đàn bà trò chuyện, những người còn lại đều là hầu hạ tả hữu tỷ nữ. Mà Ngọc Thấu cùng đàn bà có thể không nhìn thấy Lý Dương, tự mình tự trò chuyện. Mẫu hậu, bây giờ Kim Tướng Quân đã hướng về Lý Dương lấy lòng, Lý Dương cũng thuận lý thành trương định cư ở Đồ An. Ân, như vậy rất tốt, người này nếu có thể làm Đồ An sử dụng. Với đất nước ở dân đều là một chuyện tốt. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới nhìn như chỉ là một cái vũ phu người, càng là cái thần y, nghe nói ở Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy, còn chưa khỏi ôn dịch. Ai nói không phải đây, Ngọc Nhi, ghi nhớ kỹ xem trọng người này, này đám nhân vật, tuyệt không thể thả về Đại Tần. Mẫu hậu yên tâm, Kim Tướng Quân bên kia cũng đã thỏa đáng, không tốn thời gian dài, người này hay là liền biến thành ta đồ ăn người. Lý Dương ở một bên mặt không hề cảm xúc nghe, mãi đến tận Ngọc Thấu cùng nhân đã qua. Hắn mới gánh hoàng kim ly khai. Một đường thuận lợi. Đi ra đô thành, đi tới một tòa dưới chân núi, đẩy ra bụi cỏ, lộ ra mấy tảng đá, lại sẽ tảng đá đẩy ra, lộ ra một cái nhồi vào túi vải. Lý Dương đem trên người túi cùng nhau để vào, một lần nữa đem tảng đá chuyển về, che giấu hào sau, lúc này mới trở lại, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra quá dị vực sinh hoạt. Liên tục sau 4 ngày. Nửa đêm, Lý Dương chiếu hướng về trước tự chở một túi hoàng kim, lại không giấu ở chân núi, còn đem trước giấu kỹ hoàng kim hết mức lấy ra, chuyển về trong phòng mình, tạm thời chứa lên. Lại đi đánh thức Lữ Tố, gọi Lữ Tố mở to hai mắt chờ, chính mình lần thứ hai đi ra ngoài. Một đường đi tới Kim tướng quân phủ, Lý Dương tay Lý cũng nhiều một thanh trường kiếm, cũng không biết từ đâu thuật đến, ở sau khi tiến vào, rất mau tìm đến Kim tướng quân. Này nơi Kim tướng quân giờ khắc này chính muộn ở trong phòng, khổ sở nghiên cứu thương, tay Lý còn bày ra xạ kích tư thế, ngón tay đều giam ở trên cò súng. Tư thế rất chính xác. Nhưng Kim tướng quân nhưng mặt ủ mày cho. Thật là quái, ta nhớ tới ngày đó tiểu tử kia chính là cái tư thế này, vì sao đến ta chỗ này, nhưng không được. Lẽ nào bảo vật này còn nhận chủ người? Kim tướng quân lắc đầu một cái, mấy ngày nay quan sát nhượng hắn rất rõ ràng, đây chính là một cái vật chết, nhất định không phải người vấn đề, là thương vấn đề. Nhưng vì cái gì chính là không hề tác dụng đâu. Kim tướng quân muốn phá ra đầu cũng không nghĩ ra. Bởi vì không viên đạn đâm chiêu không có kết quả thời khắc, đồng nhiên có đạo âm thanh trả lời hắn. Ai? Kim tướng quân trong nháy mắt thức tỉnh, tay Lý thương theo bản năng coi như vũ khí chỉ đã qua. Đáng tiếc, thương này vốn là nhanh sát vụn. Phúc! Vật thể bị đâm xuyên âm thanh vang lên, tiếp theo Lý Dương xuất hiện ở Kim tướng quân trước mặt, tay Lý kiếm đã xuyên qua Kim tướng quân trái tim, huyết theo lưới kiếm chạy xuôi mà xuống. Kim tướng quân con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, phảng phất không dám tin tưởng, trong tay hắn còn duy trì nổ súng xạ kích tư thế, cái này hắn thật vất vả mới làm ra thần binh, giờ khác này lại không năng lực bảo vệ hắn, còn để hắn chết ở phổ thông lưới kiếm bên dưới. Đó là một cái nhất bình thường bất quá kiếm, trong quân đội tùy tiện một cái sĩ tốt đều có. Nếu như sớm biết, hắn đồng ý dùng súng trên tay, đổi một cái đồng dạng kiếm. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Chết rồi. Kim tướng quân thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cho dù thời khắc này, hai mắt còn vẫn như cũ trừng lớn, phảng phất ở giận dữ hỏi Lý Dương, tại sao? Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Câu nói này Lý Dương đã nói rất nhiều lần, không tươi, nhưng cũng là lời nói thật lòng. Lý Dương trên mặt không hề gợn sóng, cảnh tượng như vậy đã sớm đối với hắn mất đi sức ảnh hưởng, hắn liền thanh kiếm kia đều bỏ đi không thèm để ý, mặc cho theo cắm ở Kim tướng quân trên người. Trực tiếp xoay người rời đi, nhưng hay vẫn là không trở lại. Lý Dương ẩn thân, đi thẳng tới thủ vệ trước. Một tay che miệng lại bà, một tay đánh ngất, một đường đã qua, nhìn thấy một tên binh lính liền tất cả đều đánh ngất. Mà gặp phải tập thể binh sĩ, tắc lấy tốc độ nhanh nhất triển khai hôn chiến. Nói là hôn chiến, nhưng là một phương diện tàn sát. Ở không nhìn thấy Lý Dương điều kiện tiên quyết, các binh sĩ cùng mở mắt mù không khác nhau gì cả. Lý Dương nhảy vào về phía sau, tam quyền lưỡng chân rất nhanh sẽ giải quyết chiến đấu. Hết thể đánh ngất. Một đường đi, một đường đánh. Sau một canh giờ, phụ cận hết thể thủ vệ bị đánh ngất xỉu, liền một ít nhìn thấy dân thường đều không buông tha, chỉ cần nhìn thấy, tất cả đều đánh ngất. Lý Dương rốt cục trở lại, còn nên ngang khiên trở lại một chiếc xe ngựa. Giải trừ ẩn thân, đi vào trong phòng, chúng đang đợi Lữ Tố nói tiếng. Có thể đi rồi. Lập tức lại đang Lữ Tố trợn mắt ngoác mồm tròng, lần lượt giang xuất 6 cái nặng trịch túi. Còn lo lắng làm gì, đi a. Lý Dương xem Lữ Tố còn đang ngẩn người, không khỏi chào hỏi. Ừ. Hai người lên xe ngựa. 6 túi hoàng kim đầy đủ chiếm 2/3 vị trí, Lữ Tố chỉ có thể bị ép chen ở thùng xe trong góc, Lý Dương ở phía trước vội mã. Liền như thế đi sao? Lữ Tố rốt cục không nhịn được hỏi, đến hiện tại nàng còn như chưa tỉnh ngủ tự. Ừ, Lý Dương đáp một tiếng, vội văng mã, một đường lảo đảo chạy khỏi Đồ An. Dọc theo đường đi Lữ Tố đều không ngừng được lo lắng, như thế rêu rao khắp nơi, nhất định sẽ bị phát hiện, có thể kỳ quái chính là, dọc theo đường đi yên lặng, ngoại trừ mã bánh xe chuyển động âm thanh. Yên tĩnh đáng sợ. Lữ Tố kỳ quái sốc lên mã màn xe, cẩn thận ngoài chiều, hướng ra ngoài quan sát, thỉnh thoảng sẽ thấy từng cái nằm trên đất Đồ An binh sĩ. Vậy tuyệt đối không phải đang ngủ. Khẳng định là Lý Dương làm ra. Thả xuống mảnh, quay đầu, Lữ Tố lại nhìn Lý Dương ánh mắt, quả thực đều sắp bước lên tinh tinh, tính như thần linh. Chương 163, Sơn Hải xung đột. Nửa đêm không hề có một tiếng động, xe ngựa khoác nguyệt quang chạy khỏi Đồ An, càng đi càng xa. Công tử, chúng ta như vậy rêu rao đi quan đạo, không tốt sao? Lữ Tố nhắc nhở. Không có chuyện gì, nếu như đi tiểu đường, này ô tất mà hắc, đi hãm hại làm sao bây giờ? Lý Dương con mắt trợn thật lớn, nhìn kỹ phía trước, chỉ lo hội xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ban ngày đi, Đồ An binh sĩ, bách tính nhiều người mắt tạm, coi như từng cái đánh bất tỉnh cũng không biết muốn bận biểu tới khi nào. Đồ An tuy là tiểu quốc, nhưng làm sao cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu, muốn toàn bộ đánh bất tỉnh. Lý Dương không làm cân nhắc. Toại chỉ có thể ban đêm đi. Mà ban đêm tầm nhìn kém, hơn nữa địa hình trên chưa quen thuộc, coi như có địa đồ, Lý Dương cũng không dám đi tiểu đường, chỉ có thể đi đối lập bằng phẳng đại lộ. Còn không dám đi mau. Nhưng Lý Dương không lo lắng. Chờ phía sau những cái kia người tỉnh táo, phát hiện, báo cáo, điều tra rõ ràng, điều binh, truy kích, cái trò này hạ xuống, tối thiểu phải bán ngày. Khi đó lại nghĩ đuổi theo kịp chính mình, chậm. Một đường sóc này, lúc sáng sớm, Lý Dương hai người đã đến Đồ An biên giới, Lý Dương cũng bắt đầu gia tăng tốc độ chạy đi. Công tử, quá tòa sơn cốc này, chính là đại tần địa giới lữ trong tay thon cầm địa đồ, mới vừa xem xong, chúng Lý Dương báo hỉ nói. Ừ. Lý Dương biểu hiện mà hòa bình nhạt, thỉnh thoảng quay đầu lại, trong mắt còn có chút không muốn. Đồ An, thật tốt tiểu quốc, kim cố Lý còn có nhiều tiền như vậy, nhưng đáng tiếc ta cầm không nổi. Lữ Tố sau khi nghe, ám không nói gì, đồng thời lại bay lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Công tử, ngươi là làm sao bãi bình những thủ vệ kia? Còn có những thứ này. Hoàng Kim. Nói tới chỗ này, Lữ Tố không nhịn được nhìn về phía liền ở bên người Hoàng Kim túi, nàng vừa nãy liền liếc mắt nhìn, liền bị này vàng nóng vàng chấn động đến. Khi nàng biết những này Hoàng Kim là từ quốc an kim khố trong lén ra thì, càng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Mà phần này hiếu kỳ, nàng cũng kìm nén một đường. Lý Dương trầm mặc. Lữ Tố có chút sốt sắng, hay là chính mình hỏi không nên hỏi vấn đề. Lúc này, trầm mặc Lý Dương rốt cục có đáp lại, ta không nói cho ngươi. Lữ Tố. Trầm mặc nửa ngày, liền đình chỉ một câu như vậy. Lữ Tố sáng suốt không có hỏi lại. Mặt trời mới mọc dần dần bay lên, xe ngựa ra tốc xuyên qua thung lũng, ở một chỗ hẹp dài sơn ải nhưng gặp phải trở ngại. Phía trước, một nhánh có tới 100 người quân đội ngăn cản đường đi, mỗi người người mặc màu đen khôi giáp, quân dung nghiêm túc, đặc biệt là phía trước nhất nhân. Thân cao 8 thước có thừa, cao to uy mãnh, ngang qua ở tuấn mã màu đen trên, phối hợp một thân màu đen khôi giáp, thật giống như một vị màu đen tháp sát, làm người sinh ra sợ hãi. Lý Dương không thích người đàn ông này, bởi vì cùng người đàn ông này so sánh, hắn có dũng khí bại lộ thân cao cảm giác, không đúng, là ảo giác. Phía trước người phương nào? Mau chóng tránh ra, tên kia 8 thước tướng quân quát lên. Nhượng! Lý Dương phảng phất nghe được cái gì không thể nói lý sự tình. Công tử! Chúng ta vẫn để cho mở chứ. Lữ Tố nhìn thấy quân đội, không khỏi biến sắc, khuyên nhủ. Ta hướng về cái nào nhượng. Lý Dương cũng không quay đầu lại, chỉ về phía sau, nói, như thế trường một cái sân ải, đạo liền như thế hẹp, ngươi nói cho ta nên đi cái nào nhượng. Theo Lý Dương ngón tay nhìn lại, sân ải như một cái hẹp dài con mắt, mà Lý Dương hiện tại liền ở lối ra nơi, nếu là lùi về sau, liền muốn hoàn toàn lui ra sân ải, đến thung lũng một bên khác đường khoan nơi mới có thể làm cho mở, quá phiền phức. Ngược lại lại nhìn phía trước quân đội. Quân đội vừa vận thủ giữ sơn ải lối ra, mở miệng, chỉ cần lùi về sau chừng 10 bước, liền có thể lui ra sơn ải. Dưới tình huống này, ai có lý? Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người liền có thể không nói lý, nên lùi chính là các ngươi. Lý Dương chuyện đương nhiên nói. Xem quân đội người đông thế mạnh, căn cứ không gây sự nguyên tắc, Lý Dương lại bổ thêm một câu. Các ngươi lùi cái chừng 10 bước liền năng lực ung dung bãi bình sự tình, đừng như vậy lại. Đây là giải thích sao? Làm sao nghe vào như khiêu khích? Lữ Tố có chút đau đầu xoa xoa đầu, vào lúc này nàng nói chuyện căn bản không có tác dụng. Ngươi kẻ này, thật cuồng giọng điệu, dám muốn ta đại tần thiết kỵ, vì ngươi tránh lui thập bước. Chớ cùng ta xả những cái kia, quân đội mới càng hẳn là nói lý, chẳng lẽ còn muốn ta lui ra sân ải, lại chờ các ngươi đã qua, từ đầu lại đi. Ngươi là người phương nào? Tiên dám nói như thế. Ngươi này người sao như vậy làm phiền, có ngươi nói chuyện công phu này, đều đầy đủ nhượng ta đã qua. Đừng vội nhiều lời. Liên như thế mấy câu nói, Lý Dương biểu thị không muốn sẽ cùng này người đối thoại. Giao lưu quá rất sao lao lực. Mà như thế nghĩ tới người cũng không chỉ Lý Dương, người tướng quân kia cũng thiếu kiên nhẫn. Đừng vội ồn ào, mau mau nhường đường, bằng không, bổn tướng quân cứ gọi ngươi nếm thử quân côn tư vị. Ta rất sao còn gọi ngươi nếm thử ta nắm đấm tư vị. Lý Dương không chút nghĩ ngợi, há mồm tức nói. Ha, ha ha, tướng quân nghe vậy không giận, trái lại phát sinh chấn động thiên tiếng cười. Không chỉ có như vậy, đi theo quân đội cũng cùng nhau tuôn ra tiếng cười, phảng phất tập thể cười nhạo Lý Dương, không hề che giấu chút nào. Lý Dương nổi giận. Trào phúng. Hay vẫn là tổ đoàn trào phúng. Quả thực khinh người quá đáng. Nay vẫn chưa xong, người tướng quân kia chỉ tay Lý Dương, quát lên, nhóc con miệng còn hôi sữa, thực sự là không biết trời cao đất rộng, cũng được, bổn tướng quân liền để ngươi thật dài trí nhớ. Đây là muốn khai chiến không? Lấy một địch 100. Thật tốt. Lý Dương vừa muốn ẩn thân cũng nhượng Lữ Tố cưỡi ngựa rời xa thì, đối diện tướng quân nhưng từ quân đội trong đi ra, nhìn dáng dấp là muốn một mình đấu. Quả nhiên, bổn tướng quân như khu binh đổi ngươi, tương lai tất chuyển ra ỷ thế hiếp người ác danh, cũng được, tiểu tử, có dám lại đây ăn bổn tướng quân một quyền. Tướng quân rìm ngựa nghỉ chân nói, Ta đánh thắng ngươi, ngươi sẽ làm đường sao? Ngươi nếu có thể thắng ta, đâu chỉ nhường đường, bổn tướng quân sau này thấy ngươi, nhiêu đường đi, ha ha. Trong quân đội lúc này tuân ra nói, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ. Hơn trăm người gỡ bỏ cổ họng gọi, trong nháy mắt đó tuân ra âm thanh, đinh hai nhức óc, vang vọng ở sân ải, hảo như liền núi lớn đều ở phụ họa. Người bình thường chỉ là thấy này cảnh tượng, đã là sợ hãi, còn nói gì chiến đấu. Nhiên cũng chứng, đối với Lý Dương vô dụng. Mấy lần xuyên qua trải qua, không giống thế giới rèn luyện, nhượng ý chí của hắn kiên định hơn, còn không đến mức như vậy liền bị hù ngã. Lý Dương không nhìn những cái kia trợ uy quân đội, còn trùng phía sau lo lắng Lữ Tô sáng sủa nở nụ cười, vừa mới đi tới. Có chút dũng khí người tướng quân kia xem Lý Dương hảo không biến sắc, khen. Ít nói nhảm, mau đánh sớm xong việc Lý Dương thúc nói. Tướng quân tính cách phóng khoáng, liền nhảy xuống mà đến, vô vô lưng ngựa, dặn dò, Hát Phong, qua bên kia chờ một lúc. Hát Mã cực thông nhân tính, càng nghe hiểu nhân ngôn, phát sinh một tiếng tị vang, thảnh thơi đi dạo đến bên cạnh chờ đợi, hảo như đang đợi chủ nhân đắc thắng mà về. Lý Dương không lên tiếng. Năng lực nghe hiểu tiếng người mã, hắn lại không phải chưa từng thấy, lột óc the dỉnh trong còn bị té lộn mèo một cái. Vì lẽ đó trước mắt này mạc, không ngạc nhiên. Đến người tướng quân kia cũng không chuẩn bị, trùng Lý Dương vây tay, quát lên. Như thế khinh địch. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Lý Dương nhìn ra tướng quân khinh địch tâm thái, căn cứ công bằng công chính công khai nguyên tắc, hắn chuẩn bị chiếm cái này tiện nghi. Lý Dương không đốc, nếu biết này người là cái tướng quân, tất nhiên có dũng quán quân đội vũ lực, ở không biết đối thủ thực lực dưới, bất luận cái nào cơ hội đều phải bắt được. Vậy liền không khách khí Lý Dương vừa nói chuyện, bên sải bước đi tới, không có tư thế, lại như một cái không biết công phu mãng phu. Thế này, tướng quân đấy mắt có chút thất vọng, còn tưởng rằng Lý Dương là cái dũng sĩ. Bây giờ nhìn lại chính là cái không đại náo mãng phu. Mới vừa nghĩ tới đây, đối diện Lý Dương bỗng nhiên lòng bàn chân vật mạnh, như báo săn tự một tí lẻn đến trước mặt. Nguyên lai Lý Dương nhận ra được hắn thất thần, lập tức nắm lấy cơ hội phát động thế tiến công. Tướng quân phản ứng rất nhanh, hiển nhiên thân thủ bất phàm, nhưng ở trước mắt hay vẫn là chậm nửa nhịp, Lý Dương một cái trọng quyền, không có bất kỳ dư thừa động tác, thẳng tắp khắc ở trên lồng ngực của hắn. Cong. Tướng quân trên người khôi giáp phát sinh một tiếng vang thật lớn, không có hư hao. Nhưng tướng quân toàn bộ người, nhưng bởi vì mạnh mẽ lực đạo bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Có thể trong lồng ngực khí huyết hay vẫn là bốc lên. Chỉ là này một tí, cách cứng rắn khôi giáp, không ngờ thương tổn được lá phổi, nếu lúc đó không có khôi giáp, cái mạng này e sợ chỉ còn nửa cái. Nghĩ tới đây chỗ đáng sợ, tướng quân sắc mặt đột nhiên biến hóa, lại nhìn về phía Lý Dương không dám có bất kỳ xem thường, nhẹ nhàng vô vô phát đau bộ ngực, bày ra tư thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Dương lúc này lại không công kích. Vừa nãy này quyền, ta nếu như đánh ngươi đầu, ngươi hiện tại chính là một bộ thi thể, còn không cho đường. Hắn xem người tướng quân này không có tự mình biết mình, liền chủ động vạch trần nói. Không sai, vừa nãy hắn hạ thủ lưu tình. Nguyên nhân có hai, rất đơn giản. Thứ nhất, giết tướng quân, này trăm người quân đội sẽ là phiền phức. Thứ hai, hai người không cựu không đoán, bất quá là bởi vì nhường đường điểm ấy chuyện vặt vãnh việc nhỏ phát sinh tranh chấp. Vẫn chưa tới muốn giết người đoạt mệnh mức độ. Chương 164, Ngông Điểm. Đối với Lý Dương, tướng quân nhưng không phản đối. Vừa nãy một trận chiến, thắng thua chưa phân, ngươi ta trở lại so qua, vừa mới là ta khinh địch, lần này, ngươi có thể cần cẩn thận. Từ tự mình xưng hô trên không khó nhìn ra, hắn đã đối với Lý Dương đề cập 10 phần coi trọng, vừa nãy khinh địch sai lầm sẽ không tái phạm. Tướng quân còn cố ý hỏi, đời này có thể đem ta đả thương người bấm tay có thể, ngươi có dám hay xưng tên ra? Lý Dương thầm nghĩ, cái tên này vẫn chưa xong rồi. Ngươi không đánh lại được ta Lý Dương không báo danh chữ, xa xôi nói rằng, một bộ chắc chắc dáng vẻ. Tướng quân không vui nói, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng chớ còn coi thường hơn ta. Đến, trở lại so qua. Tướng quân không muốn tranh luận, muốn dùng sự thực nói chuyện, làm dáng sau lần thứ hai nhằm phía Lý Dương. Mà luôn luôn chú ý tiên hạ thủ vi cường Lý Dương, lúc này nhưng thành thật. Một quyền kéo tới. Lý Dương nghiêng người tránh thoát. Một cái tiên chân quét tới. Lý Dương lần thứ hai tránh thoát. Ngươi đánh, ta trốn, này một công trốn một chút cương cục, càng kéo dài hơn 10 chiêu, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Lý Dương còn không có muốn công kích dự định. Không công liền không công, có thể trên mặt lại lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, dường như khinh bỉ, lại tự cười nhạo, gọi tướng quân nhìn rất là căm tức. An dám như thế coi khinh ở. Khắc khắc nói còn chưa dứt lời, tướng quân kịch liệt hò khăn lên. Chuyện này... Tướng quân lùi về sau vài bước, một tay cách khôi giáp che bộ ngực, phổi Lý cảm giác hảo như có đoàn tanh hôi khí tức đình chỉ, kích thích hắn không nhịn được ho khan. Ngay khi hắn sợ hãi không thôi thời khắc, Lý Dương âm thanh thản nhiên vang lên. Ngươi cho rằng, ai ta một quyền là hưởng công chịu đựng? Lý Dương hay vẫn là vừa nãy vẻ mặt, trên mặt mang theo một vệt cười nhạo. Chính mình toàn lực một quyền, khí tức toàn bạo, coi như bị khôi giáp ngăn trở thương tổn, nhưng phản chấn lực đạo cũng đủ để hại người, thân thể nhược đều muốn trọng thương. Như tướng quân như vậy đã trúng một quyền còn năng lực cùng mình dây dưa hơn 10 chiêu, tố chất thân thể dĩ nhiên có thể nói khủng bố, nhưng bất quá là thương thế yếu đi chút, vẫn như cũ thay đổi không được bị thương sự thực, mới vừa rồi còn không nổi bật, nhưng ở hơn 10 chiêu vận động dữ dội sau thương thế tăng thêm, liền tự nhiên thể hiện ra. Ngươi còn muốn đánh sao? Lý Dương từ tướng quân vẻ mặt nhìn ra đáp án. Đánh. Tướng quân từ trong hàm răng bỏ ra một câu, nếu như quang minh chính đại thua, hắn không hề lời oán hận, nhưng giống như vậy không hiểu ra sao thua, hắn thực khó tiếp thu. Vậy thì đánh ba. Lý Dương vừa dứt lời, ngay lập tức sẽ tấn công tới, lần thứ hai khôi phục dĩ vãng hình thức chiến đấu. Tiên hạ thủ vi cường. Đến hay lắm. Tướng quân hét lớn một tiếng, nhịn xuống lá phổi khó chịu, cùng Lý Dương tư đánh vào nhau, từng cú đấm thấu thịt, chiêu nào chiêu nấy hung ác. Hắn không phải mãng phu, ở biết chính mình có thương tích điều kiện tiên quyết, muốn sấn hiện tại thương thế không nặng thì, tốc chiến tốc thắng. Lý Dương vốn có thể tiếp tục như vừa nãy tự lấy bí quyết câu kéo, nhưng sự thực chứng minh vô dụng, hắn toán thấy rõ, như người trước mắt này chỉ có thể chính diện đánh phủ. Lý Dương quyền pháp hung ác, chính là bắt nguồn từ quyền pháp. Tướng quân công phu rất cao, hiển nhiên cũng là trải qua khổ luyện, mà nói hung ác trình độ, kinh nghiệm lâu năm ngọn lửa chiến tranh gột rửa hắn cách xa ở Lý Dương bên trên. Bất đắc dĩ hiện tại có thương tích tại người, không phát huy ra toàn lực, đừng nói chế địch, đối mặt Lý Dương không ngừng tiến công, chỉ có thể miễn cưỡng gánh vác. Người tới ta đi mười mấy chiêu sau, Lý Dương bỗng nhiên bỏ qua một bên phòng thủ, sấn đối phương trong lồng ngực rảnh rỗi vết nước, một cái phi điểu đầu lâm, chạy sộc tướng quân trong lòng. Tướng quân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, toàn bộ người không ngừng được lùi lại, nhưng hắn phản ứng cấp tốc hai tay hợp lại, muốn lấy gấu ôm thái độ mượn Lý Dương thân thể ổn định chính mình. Trở tay còn có thể đem Lý Dương đập đi ra ngoài. Nhưng Lý Dương phản ứng cũng không chậm, cơ thể hơi hướng về sau nghiêng, đồng thời chân phải đá ra. Tướng quân hợp lực, hai tay tận lực duỗi dài, nhưng vẫn không thể nào bắt Lý Dương, vẹn vẹn nắm lấy cổ áo, nhưng trên người mình cũng trúng một cước. T. Này một cước không chút lưu tình, do trên hướng phía dưới, trên chết đá vào tướng quân nơi bụng, cho dù có khôi giáp phòng hộ, nhưng tướng quân thiếu chút nữa cũng bị đạp đến bối đã qua khí đi. Người này thật tác độc. Tướng quân đấy lòng mắng. Nhưng hắn hà không phải là như vậy, rõ ràng chịu một cước nhưng còn không chịu dừng tay, này thật vất vả nắm lấy Lý Dương cổ áo tay, miễn cưỡng ổn định chính mình. Cánh tay dùng sức, đang muốn vung một cái, đem Lý Dương suy đánh ra đi. Lý Dương nhưng đột nhiên ngửa về đằng sau, một tay bắt cánh tay hắn, mạnh mẽ kéo một cái. Tướng quân cánh tay bị cương ép từ cổ áo trên gỡ bỏ, nhưng cũng sẽ tan một tiếng đập vỡ vụn cổ áo, này mỏng manh áo sơ mi nơi nào có thể ngăn cản Lý Dương cùng tướng quân đánh nhau. Có thể vào lúc này. Ai sẽ quan tâm một bộ y phục? Lý Dương nắm lấy tướng quân tay vẫn chưa buông ra, thuận thế một ninh, cả băng đạn giòn tiếng vang từ tướng quân cánh tay truyền ra, đã là chật khớp. Lý Dương vừa mới buông tay. Vành! Tướng quân tầng tầng ngã xuống đất, một thân cứng rắn khôi giáp mạnh mẽ đánh ra trên đất, gây nên một chỗ cho bụi, hút vào miệng mũi trong nhượng hắn vốn là khó chịu lá phổi tăng thêm đau đớn. Chưa kịp tướng quân dãy rủa lên, Lý Dương chân phải mạnh mẽ hạ xuống, ở giữa tướng quân bộ ngực. Tướng quân phát sinh đạo tiếng trầm. Suýt chút nữa ngất đi. Mà lại này luân phiên trọng thương dưới, hắn thương càng thêm thương, lại một tay trật khớp, đã vô lực lại đứng lên. Huống hồ trên ngực bàn chân kia, cũng phải trước tiên rời đi mới được. Ngươi thua rồi, Lý Dương phảng phất trọng tài giống như tuyên bố, sau đó lại nói một câu. Nhưng ngươi mạnh hơn ta. Này không phải khen tặng, là lời nói thật. Tướng quân xác thực mạnh hơn Lý Dương, điểm ấy Lý Dương cũng không phủ nhận, công phu tinh xảo trình độ, hung ác trình độ, tố chất thân thể, kinh nghiệm chiến đấu. Những này đều mạnh hơn chính mình. Nhưng cuối cùng người thắng, nhưng là chính mình. Chiến đấu, có lúc chính là như vậy tràn ngập trào phung tính, có lúc chỉ phải bắt được một sơ hở, một cơ hội, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải việc khó. Dù sao đều là phàm nhân, mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Nhưng tướng quân giờ khắc này sự chú ý hiển nhiên không ở thắng thua trên, nhìn Lý Dương suy nghĩ xuất thần. Lý Dương nhíu nhíu mày. Đây là muốn đổi ý. Bất quá là nhượng cái đường, còn sao? Ngươi nên nhường đường, Lý Dương hết sức nhắc nhở, sau đó vung ra chân, ra hiệu hắn trở lại đem đường tránh ra. Nhưng đón lấy một màn, vượt xa Lý Dương dự liệu. Tướng quân như trước trong tầm mắt Lý Dương xuất thần, run rẩy đưa tay ra, chỉ vào Lý Dương bộ ngực. Vừa nãy ác đấu trong, Lý Dương cổ áo bị xé rách, lồng ngực tự cổ áo dưới lộ ra một đám lớn. Nay hồ ấn, lại nhượng ta xem một chút, nhượng ta xem cái rõ ràng. Tướng quân từ trên mặt đất dãy rủa lên, bay nhào hướng về Lý Dương. Mạ Đèo ỉn, không để yên đúng không? Lý Dương một cước, một lần nữa đem hắn đạp trở lại. Đồng thời tiến lên, vừa giống như vừa nãy tự đạp lên tướng quân, hung ác nói, đừng tưởng rằng ngươi có quân đội ghê gớm, ngươi chút người này, lao tử như thường năng lực diệt ngươi. Khắc khắc tướng quân kịch liệt ho khan vài tiếng, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy kích động, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Dương trên ngực hổ ấn, phảng phất ở xem một cái hy thế chân bảo. Nay hổ ấn, tuyệt đối không sai được, đệ đệ, ngươi là đệ đệ ta a. Tướng quân vui vẻ kêu lên, duỗi ra hai tay dường như muốn đem Lý Dương ôm vào trong ngực. Ai là đệ đệ ngươi? Bị điên rồi. Lý Dương lòng bàn chân gắt gao đạp lên hắn, không kiên nhẫn nói, đánh không lại liền nhận đệ đệ, Mạ Đèo ỉn, ngươi thật là biết trèo cao cảnh. Lý Dương còn chưa từng quá loại này người. Người khác bị đánh thua, đều là nhận đại ca, nhận đại gia, dầu gì chính là bái sư loại hình, có thể trước mắt người tướng quân này ngược lại tốt, trực tiếp nhận đệ đệ. Chiếm tiện nghi không phải là như thế chiếm. Tướng quân bên dãy rủa, bên nói, Mông Nghị, ngươi là Mông Nghị, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là đại ca Mông Điểm A. Mông Nghị. Mông Điểm. Lý Dương ngẩn ra. Đúng đúng, chính là tướng quân mạnh gật đầu, hy vọng Lý Dương năng lực nhớ tới cái gì. Lý Dương xác thực nhớ tới, nhưng nghĩ tới không phải cầu huyết tình huynh đệ, là nội dung vở kịch. Kịch trong. Mông Điểm quả thật có cái đệ đệ gọi Mông Nghị, từ tiểu mất tích bặt vô âm tín, mà cái này đệ đệ tiêu chí chính là Mông gia đặc biệt dấu ấn hổ ấn. Từ năm 2010 xuyên qua đến Dịch Tiểu Xuyên, cũng là bởi vì hổ ấn quan hệ, bị Mông Điểm nhận sai làm đệ đệ, sau đó Dịch Tiểu Xuyên càng là thật sự lấy Mông Nghị tên ở tần triều đương lên đại tướng quân, khi đó nội dung vở kịch đại khái đã sau khi tiến vào kỳ. Ở Đại Tần, hổ ấn là Mông gia độc nhất tiêu chí, nhưng Lý Dương cùng Dịch Tiểu Xuyên trên người hổ ấn, nhưng là bị hổ hình truy cưỡng ép năng in vào. Hai người căn bản không hề liên quan. Trong nháy mắt, Lý Dương đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Ngươi nhận lầm người, Lý Dương lôi kéo phá nát áo sơ mi, che khuất trên ngực hổ ấn, cuối cùng mới buông ra chân. Ngươi không nhận ra đại ca sao? Cũng đúng, ngươi mất tích năm ấy mới 5 tuổi, không ghi việc cũng chúc bình thường. Mông Điểm kích động nói rằng, rất nhiều đem Mông gia sử tự thuật một lần tư thế. Tiền đề là Lý Dương còn ở trước người. Lý Dương không nhìn Mông Điểm, chỉ chừa cho hắn một đạo bóng lưng, cùng với một thanh âm. Đừng loạn làm thân thích, trận to mắt xem trọng, ta mới 20. Đệ đệ ngươi có ta còn trẻ như vậy đẹp trai sao? Mông Điểm cứng đờ, trong miệng nỉ non, 20, không thể à, đúng hạn toán hẳn là 26 mới đúng, có thể này hổ ấn. Kinh Lý Dương nhắc nhở, Mông Điểm nguyên bản tâm tình kích động chậm rãi lạnh đi. Người rốt cuộc là ai? Người qua đường. Mông Điểm cứng lại. Lý Dương đã lên xe ngựa, ngồi ở trước xe ngựa đầu, lãnh đạm nói rằng. Tránh ra. Chương 165, vận mệnh tình cờ gặp gỡ. Mông Điểm do dự một chút. Hắn muốn hiện tại liền triệt để điều tra rõ ràng, nhưng xem Lý Dương thái độ, tuyệt đối sẽ không phối hợp, trong thời gian ngắn cũng không làm rõ được, mà chính mình lại có hoàng mệnh tại người, giờ khắc này, lúc này lấy hoàng mệnh làm đệ nhất việc quan trọng. Ngẫm nghĩ sau đó, Mông Điểm liền không lại đi dây dưa Lý Dương, đồng thời vẫn cùng Thiện gọi quân đội lui lại, nhượng Lý Dương đã qua, nhìn ra được, hắn còn không có đối với Lý Dương hết hy vọng. Lý Dương xe ngựa, Mông Điểm quân đội, một cái đi tới Đại Tần, một cái đi tới Đồ An. Hai người đàn sen mà qua, hướng về phía hai cái tuyệt nhiên hướng ngược lại chạy tới. Liệt nhật giữa trời, nắng gắt cuối thu còn ở bừa bãi tàn phá, Lý Dương vung vẩy roi ngựa, xe ngựa ra tốc đi tới, gần nửa ngày công phu liền vượt qua trường thành cửa ải, lại ái vào đại huyện, lần thứ hai cùng Hùng Báo hai người hội hợp. Này hai tư hoàn toàn không làm Lý Dương hai người mất tích lo lắng, ở này trong mắt hai người, Lý Dương đã là vô địch đại biểu, quá nửa là chơi phải cao hứng, lưu luyến quên về, dù sao có mỹ nhân tiếp khách mà. Đương nhiên lần này tâm lý tự nhiên không thể nói ra được, bằng không, Lý Dương nhất định sẽ đánh bọn hắn một trận. Lại vào khách sạn, có 6 túi hoàng kim Lý Dương, lại khôi phục từ trước tư vị sinh hoạt. Nếu là Đại Tần có thương trường, hắn nhất định sẽ đi vào xó tìm một vòng. Đồng thời một vấn đề đặt tại trước mặt. Đi đâu? Lý Dương vùi đầu án trước, cầm trong tay một cây bút, trên địa đồ chỉ trỏ trỏ, vừa ý một cái có tiếng địa phương, liền họa cái trước rào cản, đại biểu trọng điểm khảo sát khu vực. Lập tức này địa đồ liền không có cách nào nhìn. Tất cả đều là rào cản. Lữ Tố ngồi quỳ chân ở Lý Dương bên cạnh, hai mắt yên lặng nhìn kỹ Lý Dương, rất hưởng thụ phần này hồng tụ thiêm hương yên tĩnh, cứ việc Lý Dương quỷ nhắc tới phá hủy bầu không khí. Tôn Ngộ Không vẽ một vòng tròn, bảo vệ đường tăng, Tiểu Bình ra vẽ một vòng tròn, giàu thâm quyến, ta họa nhiều như vậy rào cản. Mạo dùng không có. Lý Dương ngón tay đưa tới, bút lông lướt xuống đi mà, toàn bộ người lại như chiếc bút lông kia tự. Mất đi trọng tâm giống như ngửa ra sau nằm vật xuống, không có hình tượng chút nào. Đại biểu hắn hiện đang không có phương hướng cảm. Lữ Tô sớm thành thói quen, nhặt lên bút đặt ở án thủ, chuẩn bị thu hồi địa đồ, xác thực nói nên thay mới. Lữ Tố, ngươi nói, Hàm Dương được không? Lý Dương đột nhiên hỏi. Lữ Tố dừng một chút, hình như có ngộ ra nói, công tử ý muốn Hàm Dương. Lý Dương cũng ít nhiều quen thuộc cổ nhân nói chuyện làn điệu, còn không ra Ngô Gia Khoai đến rồi cú.
Đúng vậy.
Lữ Tố hé miệng cười yếu ớt. Hỏi ngươi nói đây, cười cái gì cười? Công tử giáo huấn chính là Lữ Tố nói như vậy, mặt mày nhưng mang theo ý cười.
Thiếu xả, nói, Hàm Dương có được hay không?
Hàm Dương chính là Đại Tần Đế Đô, tự nhiên là hảo.
Ừ, vậy thì đi Hàm Dương, Lữ Tố.
Hả? Không sao rồi. Lý Dương muốn nói lại thôi, hắn muốn hỏi Lữ Tố khi nào về ra, nhưng đáp án, không cần hỏi cũng biết.
Liên như vậy, Lý Dương cùng nhân bước lên đi hướng về Hàm Dương đường.
Dọc theo đường đi, Lý Dương cơ bản đều đang đùa, gặp phải điểm điều kiện sắc liền chụp ảnh lưu niệm, kết quả lưỡng khối nạp điện bảo đều không điện, nhượng Lý Dương phiền muộn đã lâu, mà xe ngựa sắp muốn lái vào Tam Xuyên quận thì, Lý Dương gặp phải thức ăn người.
Đường thẳng trên, một chiếc xe ngựa, bốn chiếc xe la, một đám người tạo thành đoàn xe mênh mông quần quận đi ở Lý Dương phía trước, trong đó một chiếc xe la khá là chú ý.
Xe la trên chở khách chất gỗ lồng sắt, xung quanh bị một vòng xích sắt ràng buộc trụ, mà ở trong lồng, rõ ràng là một con làm người sợ hãi.
Lang.
Cứ việc dáng vẻ có chút hề hoài, da lông trên bị vết máu nhiễm đến dơ bẩn không thể tả, nhưng thỉnh thoảng mở trong con ngươi, tràn đầy lạnh lẽo cùng tàn nhẫn.
Hảo như khi theo thì chuẩn bị nuốt sống người ta.
Đương Lý Dương nhìn thấy nó thì đầu tiên là hiếu kỳ, chờ thấy rõ sau, chính là bừng tỉnh.
Này không phải cái kia Husky mà, lại nói ta theo chân nó thật sự có duyên à, đi vòng như thế một vòng lớn còn năng lực gặp phải.
Hồi tưởng trước sau mấy lần gặp phải, Lý Dương không tên có chút tâm huyết dâng trào.
Công tử, làm sao?
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lữ Tố hiếu kỳ hỏi.
Đáng nhắc tới chính là, trải qua khoảng thời gian này ở chung, Lữ Tố cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hiện tại nàng không cần như dĩ vãng thuê xe ngựa đi theo, mà là cùng Lý Dương ngồi chung một chiếc xe ngựa, phần lớn thời gian là Lý Dương ở vội mã, hùng báo hai người tự giác đi chiếc thứ hai xe ngựa trông coi quan tài đen.
Không có chuyện gì.
Lý Dương cũng không quay đầu lại đáp một tiếng, sau đó xuống xe.
Lữ Tố theo Lý Dương đi đến phương hướng nhìn lại, chờ thấy rõ đầu kia đại lang sau, lập tức biến sắc, lại xem Lý Dương thẳng tắp cất bước con đường, không hề chuyển biến tâm ý.
Chuyện này.
Lữ Tố đáy lòng xẹt qua dự cảm bất tường.
Khoảng thời gian này nàng phát hiện, Lý Dương tổng sẽ làm ra một ít lẽ thường ở ngoài sự tình, lại như một loại nào đó quái bệnh tự, cách đoạn thời gian tất muốn nổi giận một lần.
Trốn không qua đi.
Lý Dương đi tới giam cầm Husky lồng sắt trước.
Đứng lại, ngươi muốn làm gì?
Đoàn xe Lý người ngăn cản hắn nói.
Nhìn.
Đây là chúng ta đội buôn thật vất vả mới săn được Lang Vương, há lại là ngươi muốn nhìn liền xem.
Nghe vậy. Lý Dương dựa vào thông minh đẹp trai nhan trị giá, dây hiểu bọn hắn ẩn tại hàng nghĩa.
Bao nhiêu tiền?
Này người lộ ra nụ cười, dễ bàn, này còn phải hỏi qua chúng ta ông chủ, ngươi nếu thật sự nghĩ thầm mua, liền chờ chốc lát, ta đi hoán chúng ta ông chủ.
Nhanh đi.
Này người lập tức hứng thú bừng bừng chạy đi tìm ông chủ, mà Lý Dương tắc đứng ở lồng sắt trước, nhìn một bộ nhắm mắt dưỡng thần, ta rất khó chịu vẻ mặt Husky.
Toát 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 Lý Dương trong miệng phát sinh đùa cầu âm thanh.
Husky trong nháy mắt mở mắt ra. Lạnh lẽo cùng khát máu vẻ cùng nhau xẹt qua trong mắt, cùng với kinh ngạc.
Hiển nhiên, Husky cũng nhận ra Lý Dương.
Đã lâu không gặp à, hai ha ở cái này thế giới cũng coi như là quen biết đã lâu, Lý Dương chào hỏi nói.
Từ Lang Gia Sơn đến Tứ Thủy quận phái huyện, lại tới Trường Thành, ta đều từ biên tái đồ An Quốc Lý đi bộ một vòng trở lại, lại còn năng lực nhìn thấy ngươi, vẫn là ở này xa lạ Tam Xuyên quận, ngươi rất sao là mệnh lý khuyết ta nha, có duyên như vậy.
Lý Dương không nhịn được cảm thán. Cũng chính là này kinh người tình cờ gặp gỡ, nhượng hắn tâm huyết dâng trào.
Husky nhìn chằm chằm Lý Dương nhìn đã lâu, chợt nhắm mắt lại, không dành chú ý.
Hay vẫn là trước sau như một ngạo kiểu.
Lý Dương cũng lười nói chuyện, nhưng có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng.
Hai ha, ngươi liền vui mừng năng lực ở ta phát tài thời điểm gặp phải ta, đổi lúc, khi khác, ta đều không mang theo phản ứng ngươi.
Lúc này, đoàn xe ông chủ đến rồi, Lý Dương nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi. Hoài nghi này người trong quần áo có phải là mặc lên cái bơi rào cản.
Bàn đến khiến người ta hoài nghi.
Này nơi bàn ông chủ tự hỏi nhãn lực hơn người, có thể từ Lý Dương kỳ trang dị phục trên, hắn thực sự không nhìn ra Lý Dương là làm gì, thậm chí đến từ nơi nào.
Ta muốn mua nó, Lý Dương chỉ tay Husky, nói ngay vào điểm chính.
Này đều tốt nói.
Bàn ông chủ lộ ra gian thương tự sắc mặt, khoát tay ngón tay toàn nói, ngài xem này đầu lang nhưng là lang vương, có giá trị không nhỏ à. Lúc trước chúng ta đội buôn làm bắt lấy nó không ít lãng phí, hộ vệ đều chết rồi vài cái, này phí dụng.
chớ cùng ta toán những này, định giá. Lý Dương khí phách lâm nhiên nói. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở Lý Dương trên người không quá hợp lý, nếu như Lý Tuyết Dung nhìn thấy, tắc hội hiểu ngầm giao ra bản thân duy phẩm hội tài khoản, mật mã. Đáng tiếc, hiện trường không ai có thể phối hợp Lý Dương. Nhưng Lý Dương loại này mọi người đều vui không bằng vui một mình người, hội lo lắng cái này. Tam Kim. Ban ông chủ xem Lý Dương xa hoa 10 phần, tại chỗ mở ra giá trên trời, nghĩ thầm này hảo buồn bán rốt cục tới cửa. Kỳ thực này cái lang căn bản không phải hắn săn bán đến. Liền hắn đội buôn chút người này có thể không bản lĩnh đối kháng bầy sói, mà là lược thi tiểu kế, lấy một con hạ độc dê con dụ bắt, bầy sói thực thịt dê ngất, toại bị một lưới bắt hết. Nhắc tới cũng làm người tức giận. Như bực này manh thú, xưa nay có thể bán cái giá tiền cao, mà hắn càng là khôn khéo, dọc theo đường đi không chút nào che lấp, nên ngang đem lồng sắt lang cho người quan sát, lấy này làm người khác chú ý, đưa tới nhân khi không nói, cái khác lang ở trên đường liền bán ra giá tiền cao, chỉ có này một con sói làm sao cũng bán không được. Đừng xem nó là đầu lang, dọc theo đường đi nhưng không ăn không uống, dẫn đến hiện tại hình thể gầy gò, biểu hiện vẻ ngoài, vẻ ngoài cực sai, nhìn qua lại như sinh bệnh tự, ai sẽ muốn. Lại có người nói này lang tuổi đã lớn, không hề giá trị, này một đường rêu rao đi tới, ánh mắt là hấp dẫn không ít, nhưng người mua nhưng một cái không có. Nhưng lần trở lại này, cuối cùng cũng coi như bắt được người mua. Chương 166, cô lang báo thủ ký. Tam Kim. Lý Dương nhíu mày này rất sao cũng quá tiện nghi đi. Nhìn lại một chút hợp kỳ, nhân ra nhưng là bầy sói đứng đầu, hàng thật đúng giá lang vương, từ ra trận đến hiện tại, một đường phong cách, cho dù hiện đang bị nắm cũng rất ngạo kiểu. Lý Dương lắc lắc đầu, trong lòng đều đang vì nó thở dài. Ai? Ngạo kiểu lang vương, nhưng chỉ có thể bán ra ngốc manh giá cả. Ban ông chủ xem Lý Dương lắc đầu, còn tưởng rằng là hắn đối với giá cả không hài lòng. Hiểm quý. Nay thật sự không mắc, ngài cũng đến vì ta suy tính một chút. Dù sao xe ta đây mã mệt nhọc qua lại giàn vặt, nhiều như vậy người phải nuôi sống, ta cũng không dễ dàng à, như vậy, lương kim, không thể ít hơn nữa. Ban ông chủ nói rồi một đống sau hàng rồi một kim, nghĩ năng lực kiếm lời một ít là một ít. Lý Dương trừng mắt nhìn chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên liền xuống giá. Vốn định làm một người cường hào mua sắm thoải mái một tí, có thể giá tiền này hàng quá không có chính tiết, còn nhượng ta làm sao thoải mái. Còn làm sao nhượng ta đường cường hào. Có thể làm mau ta liền không tức giận chứ? Được, lưỡng kim Lý Dương theo bản năng trả lời á được, ta sao đáp ứng nhanh như vậy? Chờ Lý Dương phản ứng lại, lại nghi tăng giá trải qua chậm. Cường hào nhất định là đương không được rồi. Ban ông chủ biểu lộ ra xuất cổ đại thương gia hiệu suất, lấy thần tốc hoàn thành giao dịch. Tiền hàng thanh toán xong. Ban ông chủ còn nhiệt tình triển khai thụ sau phục vụ, gọi người hầu nắm chìa khóa đi mở ra hợp kỳ lồng sắt. Làm hảo người Lý Dương, nhắc nhở, cẩn thận. Ban ông chủ khoát tay một cái nói, không dùng tới lo lắng, này con đầu lang dị thường dịu ngoan, quả thật giã ngoại hiếm thấy chi dị chủng, ngài lấy về đường cẩu giữ nhà hộ viện cũng không có vấn đề gì. Là như vậy phải không? Lý Dương nhớ tới lúc trước Husky điều động đàn sói dáng vẻ, cùng với vừa bắt đầu bị chính mình bắt sống sau, hung tính khó hấn cảnh tượng. Nó thật sự rất dịu ngoan sao? Sau đó, Lý Dương liền thấy được một con cô lang lại như thế nào triển khai báo thủ. Đưa người hầu kia mở ra lồng sắt thì... Husky chỉ là mí mắt nhấc lên, không hề dị thường. Ngài xem đi, xác thực rất dịu ngoan. Bản ông chủ còn đắc ý nói. Sau một khắc, người hầu mở ra dây xích quấn vào lồng sắt trên một mặt, tay cầm dây xích muốn đem Husky khiên hạ xuống thì. Husky ánh mắt thay đổi. Sự thực chứng minh, nó cũng không phải dịu ngoan, mà là ở ẩn nhẫn, đang các loại, chờ một cái có thể báo thủ cơ hội. Hiện tại, bọn nó đến rồi. Đi a người hầu phát hiện trong tay dây xích. Càng duệ bất động này cái dã lang, trong ngày thường xem ra như là sinh bệnh tự mèo ốm, ngày hôm nay, nhưng thái độ khác thường chống lại chính mình. Xuất sinh này từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Người hầu mới vừa muốn quay đầu quát mắng hai tiếng, liền thấy một viên lập lòe u quang đầu sói ở trước mắt phóng to, này sắc bén răng nanh dường như muốn vọt vào chính mình con người, nhưng cuối cùng nhưng rơi vào trên cổ hắn. Răng nanh ung dung phá tan ra rẻ, nhất thời máu chảy ồ ạt nhuộm đỏ răng nanh, mà lại theo răng nanh khẽ hở, không được chảy ra. Nhuộn đỏ toàn bộ lang miệng. Khát máu. Hung tàn. Người hầu cũng không kịp hét thảm một tiếng, liền bị triệt để cắn chết, trên cổ thịt miễn cưỡng bị lôi kéo khối tiếp theo, ở lang trong miệng không ngừng ai, nghiền ngẫm. Thịt mặt lẫn lộn máu tươi, thấm ướt lang bên mép trên bộ lông màu xám. Hung tàn lộ. Ban ông chủ sợ đến má ơi một tiếng, vội vội vàng vàng thoát đi hiện trường, liền này lưỡng kim đều bị dọa đến vứt trên mặt đất, lại cũng không cố lên. Lúc này liền năng lực nhìn ra bàn ông chủ tuyệt đối là giả heo ăn hổ, này thoát đi tốc độ, liền Lý Dương đều cảm thấy không bằng. Nhưng nhanh hơn nữa, cũng chỉ có 3 cái chân, còn năng lực có 4 cái nhanh chân.
Hống.
Lang miệng đã nuốt xuống vài miệng ăn thịt, cặp kia tàn nhẫn con mắt càng ngày càng tinh thần, phảng phất liền khí lực đều khôi phục rất nhiều, quay đầu trùng bàn ông chủ đuổi theo. Dây lát liền đuổi theo, một cái bổ nhào từ phía sau đánh gục bàn ông chủ, tiếp theo một miệng cắn tới đi.
A.
Có thể là mỡ quá hậu nguyên nhân, bàn ông chủ so với người hầu nhiều một câu kêu thảm thiết cơ hội, sau đó mới bị cắn chết, thi thể trong vũng máu dần dần phát lạnh. Ngăn ngăn chốc lát, lưỡng cái nhân mạng liền như vậy không còn, chết vào dã thú chi miệng. Nhưng này trương mong thú, rõ ràng còn không được thỏa mãn, đem trong miệng từ trên thi thể cắn xé dưới thì tù ngục vài tiếng nuốt xuống, lại đi buôn tập cái khác con mồi đi tới. 3 chiếc thu hoạch lớn hàng hóa xe ngựa bị bỏ đi không thèm để ý, đội buôn tất cả mọi người vắt chân lên cổ thoát thân, nhưng thường thường không chạy ra vài bước, liền bị đánh gục, cắn chết. Hiện trường tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng thét chói tai, tiếng khóc không dứt bên tai. Mà ở này trong hỗn loạn, một cái tay mạt quá mặt đất, này bị bàn ông chủ ném mất lượng kim trong chớp mắt, mất đi hình bóng. Lý Dương chấn định tự nhiên đi dạo về ngựa mình xe, đối với xung quanh hỗn loạn, huyết tinh cảnh tượng ngoảnh mặt làm ngơ, mắt điếc tai ngơ.
Công tử, phải làm sao mới ổn đây?
Dã thú kia, chúng ta mau mau chạy ba. Lữ Tố bị này huyết tinh một màn sợ đến hoa dung thất sắc, run rẩy thanh âm nói.
Đại ca Hùng Báo hai người cũng gấp nói.
Không có chuyện gì, Lý Dương ngồi lên xe ngựa, gọi Lữ Tố làm tốt, lại như bình thường thì như thế hờ hững.
Không phải hành trang, là thật sự rất hờ hững.
Lúc trước ở Lang Gia trên núi, lần thứ nhất chiến đấu sau đó, Lý Dương liền phát hiện Husky thái độ đối với chính mình rất quái lạ, cho dù gặp mặt thậm chí mang theo bầy sói, rõ ràng về số lượng chiếm ưu, cũng sẽ không công kích chính mình. Đều nói lang tính thù dai, nhưng Lý Dương chân tâm không thấy, hắn tin tưởng con mắt của chính mình. Mà vừa nãy Husky thoát vây sau, đứng núi chịu sào là người hầu, á ngay lúc đó cự ly để tính, chính mình là trừ người hầu sau ly Husky gần nhất người, thứ yếu mới là bàn ông chủ, có thể Husky chỉ truy chạy trốn bàn ông chủ, đối với gần ngay trước mắt chính mình lại làm như không thấy, mãi đến tận hiện tại, đều không tìm tới chính mình. Thậm chí không hề liếc mắt nhìn chính mình một chút. Kỳ thực Lý Dương làm sao không phải là như vậy. Hắn từ đầu tới đuôi không có ý định đem Husky mang về nuôi dưỡng, hắn không phải tuần thú sư, thuần phục không được dã lang, vừa nãy cử động bất quá là tâm huyết dâng trào thôi.
Lãng xong.
Nên đi. Cho tới Husky hội phải đi con đường nào, vậy thì không liên quan Lý Dương chuyện, nếu bàn về dã ngoại sinh tồn, 10 cái Lý Dương cũng đỉnh bất quá một cái dã lang.
Giá.
Lý Dương vung lên roi ngựa, con ngựa bị đau đang muốn giạt ra móng chạy thì, nhưng đột nhiên dừng lại, đồng thời ở tại chỗ sao động bất an. Toàn bộ xe ngựa đều khi theo mã lay động. Trước mắt, một con sói ngăn chặn đường đi, một đôi màu u lam lang mắt, thẳng tóc nhìn chăm chú lại đây. Lý Dương phí hết đại kính mới ngừng lại ngựa bị hoảng sợ, quay đầu lại nhìn Husky.
Nhất nhân một lang.
4 mắt nhìn nhau. 2 đạo không nhìn đối phương hồi lâu ánh mắt, rốt cục vào thời khắc này đụng vào nhau.
Vô thanh vô tức.
Lý Dương hờ hững nhìn thẳng lang mâu, đối với hắn tỏa ra uy thế không để ý chút nào.
Rốt cục vẫn là nhìn chằm chằm ta sao?
Quả nhiên, lang tính hung tàn, là ta quá ngây thơ, Lý Dương thầm nghĩ nói.
Mà đối diện,
một đôi lang mâu lạnh lùng theo dõi hắn, dưới tầm mắt gì, trong miệng còn ra bên ngoài chảy huyết, này tất cả đều là tại vừa nãy cắn xé trong, gặm nhấm thịt người trong tích góp lại vết máu, bên mép một vòng lông tơ, lang cần tất cả đều nhiễm phải vết máu, chói mắt màu đỏ sẫm ở trong gió dần dần trở tối. Thu gió thổi qua, từ 4 phía chết thảm đội buôn trên thi thể, tỏa ra mùi máu tanh tràn ngập 4 phía. Phảng phất ở thời khắc nhắc nhở Lý Dương, trước mặt mình này đầu, không phải hai ha, là hùng tàn dã lang. Chương 167, nhị cầu.
Đề đạo.
Lý Dương cao cao vung lên roi ngựa, quát lên. Lang nếu có thể nghe hiểu, cũng sẽ không lãng phí thời gian này.
Đúng.
Lý Dương một rút roi ra, phát sinh một đạo dọa người không bạo tiếng.
Vù vù.
Lang vẫn chưa có bất kỳ cử động, chỉ là từ trong mũi phát sinh thanh âm trầm thấp, lại như đùa chính ở ăn uống cầu. Cầu hội phát sinh loại kia cảnh cáo tự âm thanh.
Đối lập chốc lát.
Lang bỗng nhiên bỏ ở trên mặt đất, mắt nhắm lại, có vẻ như là nghỉ ngơi.
A được.
Ý tứ gì? Nó này một năm ngoài, trong nháy mắt phá hoại căng thẳng đối lập bầu không khí, cũng làm cho Lý Dương có chút choáng váng.
Ngủ.
Dựa vào, ngươi tờ mở đi đâu không thể ngủ, một mực ngủ phía trước ta đường trên.
Lý Dương thấy thế nào, đều cảm thấy đây là khiêu khích.
Hảo cầu không cản đường, tránh ra.
Lang không hề nhúc nhích.
Lý Dương lại thay đổi một loại phương thức, hảo lang không cản đường, tránh ra.
Husky không hề nhúc nhích.
Lý Dương từ nghèo.
Mặc kệ hắn nói thế nào, dã lang liền nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích, một bộ ngươi nói cái gì đều không có quan hệ gì với ta dáng vẻ.
Lý Dương thật muốn trực tiếp rủi ngựa va tới, nhưng bị kinh sợ mãi nhưng không tử, vừa dãy rủa, một bước không đi tới không nói, trái lại lùi lại mấy bước, đem đường tránh ra. Một đám chi trướng. Lý Dương mắng, sau đó sáng suốt không có đi cùng động vật giao lưu. Công tử, nhiều đường đi ba Lữ Tố cố nén tiếng rung, đề nghị. Từ manh sau, Lữ Tố sớm đã thấy rõ tất cả, nếu không là trước đối với Lý Dương xây dựng lên tương tự tín ngưỡng tuyệt đối tín nhiệm, nàng sớm khuyên Lý Dương đào tẩu. Lao tử không cùng xuất sinh tính toán. Lý Dương lầm bầm một tiếng, rồi ngựa đi theo đường vòng. Hắn này hơi động, phía trước vị kia cũng động. Xoay người, treo ở xe ngựa phía sau. Sao, làm sao bây giờ? Công tử, nó nhìn chằm chằm chúng ta Lữ Tố từ sau xong nhìn lén, đem dã lang giữ tợn dáng vẻ nhìn ra đặc biệt rõ ràng, khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệnh. Lý Dương ghìm ngựa dừng lại, quay đầu lại xem, cũng thật là. Đừng động nó, đại đạo hướng thiên các đi một bên, chúng ta đi chúng ta. Lữ Tố cũng thật muốn như vậy, có thể một xem đến phần sau theo cái hung lang, mà lại liền tại vừa nãy từng khẩu cắn chết mấy cái nhân mạng, đáy lòng có thể nào không sợ. Không phải là ai, đều có thể như Lý Dương tự thần kinh đại cái. Quân không gặp này hùng báo hai người, thiết bong bong hán tử, giờ khác này nhưng cũng hai chân như nhuộn ra, chỉ có thể nhắm mắt đi tới. Dã lang hãy cùng ở Lý Dương xe ngựa sau, hùng báo hai người cũng ở xe ngựa sau, này có thể nói như thế nào đây? Quá khiêu chiến tâm lý cực hạn. Vừa đi vừa nghỉ. Lý Dương đi, lang đi. Lý Dương đỉnh, lang đỉnh. Đi thẳng đến Tam Xuyên quận biên giới, mắt thấy lại đi một đoạn đường liền muốn đi vào thị trấn, đến lúc đó người đến người đi. Phía sau mình nhưng theo một con sói. Này nên tính là dẫn sói vào nhà đi. Đến lúc đó, này đầu lang lại cắn chết nào đó nào đó nào đó, không người biết còn tưởng rằng này lang là chính mình, tật mờ, này không phải là hiện đại lưu hành bối hoa mà. Lý Dương không có cách nào bình tĩnh, dừng lại xe, ở Lữ Tố cùng hùng báo hai người trong lòng run sợ nhìn kỹ trong, xuống xe, vung vẩy roi ngựa đi tới lang trước người. Đùng. Lý Dương cố ý đem roi ngựa làm ra động tĩnh, nhượng giả bộ ngủ lang chú ý tới. Lang sắc thực chú ý tới, mở mắt ra, cùng Lý Dương đối diện, phảng phất lại muốn lặp lại mới vừa mới đối lập một màn. Lý Dương có thể không có hứng thú sẽ cùng nó đối mắt. Chớ đi theo ta bộ này, ngươi rất sao đến cùng muốn làm gì? Đánh lại không đánh, đi lại không đi, một đường theo đuôi, ngươi IA là xe ngựa si hắn sao? Lý Dương hiện tại rất hoài nghi, có thể lần này ngẫu nhiên gặp cũng không phải trùng hợp. Lang nghe không hiểu. Nó khép lại con mắt, tiếp tục nghỉ ngơi. Nay cho ăn. Nói chuyện với ngươi đâu, Lý Dương dùng roi ngựa đâm đầu sói, khó chịu nói. Lang mở ra mắt, trong miệng phát sinh cảnh cáo tự âm thanh, phảng phất đang nói, chớ cho ta. Lý Dương đối với này cái lang quả thực không nói gì tới cực điểm, hắn liền chưa từng thấy như thế không nên bích liên. Theo đuôi, còn lẽ thẳng khí hùng. Lý Dương ngồi xổm người xuống, thẳng thắn roi ngựa cũng không nên, trực tiếp tay che ở đầu sói trên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này, đầu sói ở hắn lòng bàn tay sợ sượng. Màu đen chóp mũi rầm rì một tiếng, làm như hưởng thụ. Ý tứ gì? Nạo Dương. Lý Dương tự mình lý giải, gãi gãi đầu sói. Lang cơ cơ đầu, lang miệng hai bên đẩy Lý Dương ngón tay, cọ sát mấy lần. Dính Lý Dương một tay tạng huyết. Thật buồn nôn, Lý Dương ghét thu tay về, mơ hồ cũng đã hiểu này lang ý tứ. Người muốn đi theo ta. Lang nghe không hiểu. Nhưng thần kỳ chính là ở, Lý Dương đã hiểu, gật gật đầu nói, xem ra ngươi ngầm thừa nhận. Lý Dương đứng lên. Trầm ngâm nói, ngươi theo ta ngược lại không có gì tật xấu, như vậy, ta trước tiên cho ngươi làm cái tên, sau đó kêu thuận tiện, liền gọi. Lý Dương rơi vào trong suy tư. Không sợ người lạ sai mệnh, chỉ sợ lên sai tên, đặt tên nhưng là rất trọng yếu, lại như quan tài đen, xuyên qua trị giá, nhất định phải tin đặt nhã, phù hợp nội hàm. Ta ra trải qua có một con chó, ngươi là đệ nhị cái, đã như vậy. Một cái tên lóe qua Lý Dương trong lòng, hắn tóm lấy nảy đạo linh quang, bật thốt lên. Nhị cầu. Như thần lai chi bút, tác phẩm của thần, am hiểu sâu tin đạt nhã chi tinh túy, lại cụ độ sâu khắc hàng nghĩa. Nói tiếng người chính là, Lý Dương đối với danh tự này rất hài lòng. Lý Dương cúi đầu nhìn về phía Hợp Kỳ, kêu lên, nhị cầu. Lang nhấc lên mí mắt, nhìn kỳ quái hắn một chút, lập tức nhắm lại, hảo như không nghe. Nhị cầu. Nhị cầu. Lang không phản ứng chút nào. Mạ đèo ỉn, gọi ngươi đấy. Lý Dương hướng Lang đạp một cước, máng. Lang một tí đứng lên. Hướng Lý Dương thử lên răng. Lý Dương chỉ vào đầu sói, nói, ngươi hiện tại gọi nhị cầu, nhớ kỹ, vào thành sau đó không thể cắn người, không thể sói chu, đàng hoàng, nghe thấy không? Trời mới biết lang có nghe hay không hiểu, ngược lại Lý Dương khi nó nghe hiểu, một lần nữa ra đi. Lang, không đúng, hiện tại thay đổi gọi nhị cầu, thảnh thơi đi theo xe ngựa sau. Bên trong xe ngựa, Lữ Tố thời khắc thông qua mảnh căng thẳng quan sát, chỉ lo một cái không chú ý thì, nhị cẩu lại đột nhiên nhào lên cắn người, đây chính là lang, lang tính hung tàn. Nàng khuyên quá Lý Dương đừng động này cái lang, nhưng hiện tại Lý Dương liền danh tự đều lên hảo, lại từ danh tự trên không khó nghe xuất Lý Dương dụng ý. Nhị cẩu, nuôi dưỡng đệ nhị con chó. Đơn giản danh tự, lộ ra Lý Dương tự xưng là làm tin đạt nhã hàng nghĩa. Hiển nhiên, Lý Dương đây là muốn nuôi dưỡng lang. Đường trên, Lữ Tố không được khuyên hắn. Có thể Lý Dương nhưng như vậy trả lời nàng, người khác nuôi chó, ta nuôi dưỡng lang, nhiều điều a. Điếu. Lữ Tố hoàn toàn không có nhận thức, chỉ biết là này trải qua thành lúc trước sự thực, thay đổi không được. Ai? Lữ Tố đem này một tiếng thở dài, vùi lấp ở đáy lòng. Sau đó, xe ngựa lảo đảo mà lái vào Tam Xuyên quận, lưỡng xe một lang tổ hợp nhất định hội bị được chú ý. Lý Dương không nhìn những ánh mắt này, đồng thời lại đang hắn chặt chẽ quản thúc dưới, nhị cẩu cũng không có thương tổn được bất kỳ người, cả ngày một bộ ta rất cao lạnh, xin mời chớ tiếp cận rằng rớp. Một đường du ngoạn, vừa đi vừa nghỉ. Xuyên qua Lạc Dương, Hàm Cốc chờ mà, theo đường thẳng, Lý Dương rốt cục tiến vào Đại Tần Đế Đô. Hàm Dương. Chương 168, Hàm Dương. Trên đường người đến người đi, tiếng người huyên náo, ven đường bán hàng dòng tiếng giao hàng không dứt. Hào nhiệt náo, công tử ngươi xem Lữ Tố tuy xuất thân danh môn đại gia, nhưng cũng chưa từng đã tới Hàm Dương, hiện tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tự nhiên cảm thấy mới mẻ. Nhưng ngay lúc đó liền mới mẻ không đứng lên, bởi vì người đi đường đều ở xem chính mình. Xác thực nói là xem ngựa mình thân xe sau nhị cầu. Đặc biệt là xem Lý Dương cùng nhân lại đây sau, hết thể người đi đường tự giác để đạo. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy Husky a? Lý Dương khó chịu quát lên. Husky. Người qua đường đều là sững sờ chưa từng thấy quá. Dế nhúi Lý Dương thầm mắng một tiếng, ở người qua đường chú ý lệ trong xuyên nhai đi hạng, còn cố ý mua một tòa dinh thự, nhìn dáng dấp là muốn ở lâu Hàm Dương. Liên hiện nay mà nói, xác thực như vậy. Ở ngoại diện du đãng vài tháng, Lý Dương trải qua chơi chán, mà Hàm Dương làm đế đô, tự nhiên là chờ Tần Hoàng đi tuần nhất quán lựa chọn. Lý Dương tạm thời ở lại. Công tử, quá lãng phí, bốn người trụ lớn như vậy tòa nhà. Lữ Tô có chút đau lòng, chiếu Lý Dương cái này hoa pháp, nàng cảm giác này sau túi hoàng kim cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngươi không hiểu, đây là sinh hoạt thái độ, đối với chính mình, muốn cam lòng dùng tiền. Lý Dương hay vẫn là bộ kia lời giải thích. Công tử định cư Hàm Dương. Ngày sau có thể có tính toán gì không? Không có ý định Lý Dương trực tiếp trả lời. Liền không hề làm gì sao? Ân, sao? Lý Dương cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Không hành ý chữa bệnh sao? Đọc truyện tại. Ta hiện tại không thiếu tiền. Một phen đối thoại hạ xuống, Lữ Tố đã bước đầu nắm giữ đến Lý Dương ngắn hạn hướng đi. Nói trắng ra, hay vẫn là tiếp tục xa xỉ hưởng thụ. Đại ca Hùng Báo từ ngoài cửa xuống tới, nói, nhị cầu sinh bệnh rồi. Sinh bệnh. Buổi sáng không cũng còn tốt hảo mà. Nói chính là a, có thể hiện tại không ăn không uống, một chậu tử thịt, nhìn ra ta đều trông mà thèm, nó đều không phản ứng. Đi xem. Lý Dương đi tới trong viện bên tường, xem nhị cẩu nằm trên mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng như thường ngày dáng vẻ. Này không rất tốt mà. Lý Dương ngồi chồm hổm xuống, vừa nhìn về phía cẩu chậu lý thịt, sắp thực một miệng không núp ních. Đem cẩu chậu hướng về trước di, tiến đến nhị cẩu bên mép. Nhị cẩu chóp mũi nhún dưới, mở mắt ra, trước tiên liếc nhìn Lý Dương, lại nhìn cẩu chậu lý thịt, tập hợp quá mức, há mồm đại nhanh cắn ăn lên. Ăn được kêu là một cái hương. Nơi nào có bệnh? Lý Dương quay đầu lại nhìn về phía Hùng Báo, ngươi tờ mở đùa ta. Hùng Báo một mặt buồn bực nói, trước làm sao cho ăn đều không ăn, hiện tại này. Nói chuyện, Hùng Báo liền hướng nhị cẩu đi tới. Khoảng thời gian này ở chung, mọi người sớm thành thói quen nhị cẩu, ngoại trừ không dám đùa ngoại, bình thường thời điểm không sẽ sợ. Tiếp cận cũng không có vấn đề, mà hôm nay Hùng Báo càng là lớn mật thử nghiệm cho ăn. Có thể vừa mới tới gần. Vù vù. Nhị cầu ăn thịt tốc độ rõ ràng biến hóa chậm, trong miệng chậm rãi nhai thịt, ánh mắt lại tà phía trên dán mắt vào Hùng Báo, nơi cổ họng phát sinh một loại uy hiếp tự thanh âm trầm thấp, phảng phất đang nói. Ngươi rất sao còn dám tới gần một bước, ta liền cắn ngươi. Đột nhiên lộ ra hung tính nhị cầu, sợ đến Hùng Báo lập tức quay đầu lùi về sau. Nó muốn cắn người. Lúc trước nhị cẩu sống sờ sờ cắn chết mấy người cảnh tượng máu tanh, không tự chủ hiện lên ở Hùng Báo đầu óc, hán tử này không tự kìm hãm được giật cả mình. Sau đó hay vẫn là cách nó xa một chút cho thỏa đáng. Liên ngồi xổm ở nhị cẩu bên cạnh, khoảng cách gần nhìn nhị cẩu ăn thịt Lý Dương, hay cùng cái trong suốt người như thế. Cái tên nhà ngươi, phòng bị tâm còn thật nặng Lý Dương vô vỗ nhị cẩu đầu. Nhị cẩu mạnh mẽ hất đầu, bỏ qua Lý Dương tay, tiếp tục túi đầu ăn thịt. Ngươi từ từ ăn ba. Lý Dương không để ở trong lòng, cho rằng Hùng Báo chuyện bé xé ra to, trở về nhà đi tới. Xem Lý Dương đi rồi, Hùng Báo lập tức cũng ly khai, sau đó cũng không dám nữa cho nhị cậu cho ăn. Những người khác cũng lại không dám, chỉ có Lý Dương cùng người không liên quan tự cho ăn. Ngược lại lại không cần mình làm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lý Dương hãy cùng cái đại thiếu gia tự, ngày qua ngày. Nắng gắt cuối thu dần dần đã qua. Hô! Lý Dương đánh một lần quyền, thâm nói ra khí, túi đầu nhìn về phía bộ ngực hổ hình truy. Cho đến ngày nay, hổ hình truy đối với khí tức tăng trưởng đã triệt để mất đi hiệu lực, khí tức tu luyện lần thứ hai rơi vào đỉnh trệ. Lý Dương đúng là thấy đủ, ám nói một tiếng đáng tiếc ngoại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Công tử, uống trà Lữ Tố lại đúng giờ dâng một chén nước chè xanh. Lý Dương tiếp nhận, mới vừa uống một hớp, Hùng Báo từ bên ngoài chạy vội đi vào, khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng. Đại ca, đại hỉ a. Lý Dương kinh ngạc nói, ngươi tìm tới người vợ. Hùng Báo trong nháy mắt cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, ngài liền đừng đùa, ta từ đâu tới người vợ a? Lữ Tố ở bên cười yếu ớt, mỗi ngày xem chính mình người yêu sang người khác, đối với nàng mà nói, là một sự hưởng thụ. Không tìm được người vợ, ngươi đại hỉ cái rắm. Đại ca, ngài xem cái này. Này cái gì? Lý Dương từ trong tay hắn tiếp nhận một tấm vải vóc, mặt trên tràn ngập một đống đùa vẽ quỷ tự văn tự. Này viết cái gì? Triều y bảng cáo thị, nghe người ta nói là hoàng đế hậu cung bạo phát ôn dịch, có cái quý phi nhiễm phải, ngự y vô năng, hoàng đế gián thông báo triều y ỉa. Hùng Báo cũng không biết mặt trên viết cái gì, đều là lời truyền miệng, nói không tỉ mỉ. Công tử, Tố Tố cho ngươi đọc Lữ Tố rất tự giác nắm quá bảng cáo thị, sau khi xem xong giải thích. Xác thực là hậu cung bạo phát ôn dịch, lệ phi nhiễm phải, lúc này mới gián thông báo cần y ỉa, chữa khỏi sau đó tầng tầng có thưởng. Ừ, Lý Dương biểu hiện ra không hưng lắm dáng vẻ. Hắn trải qua nhớ tới này đoạn nội dung vở kịch. Kịch trong Lệ Phi, cũng chính là Đồ An Ngọc Thấu công chúa xa gả Đại Tần, bị Doanh Chính phong làm Lệ Phi, được sủng ái có thêm, nhưng chính ôn dịch bạo phát, bất hạnh nhiễm phải. Mà ở này đoạn nội dung vở kịch trong, hoàn toàn là nam chủ Dịch Tiểu Xuyên cùng nữ chủ Ngọc Thấu nối lại tiền duyên cảm tình hí, căn bản không có mình chuyện gì, không lợi có thể bức vẽ, Lý Dương tự nhiên không có hứng thú. Nhưng Hùng Báo không nhìn ra, hưng phấn nói, đại ca nhưng là nhất hội trì ôn dịch. Lần này ban thưởng chạy không được, nói không chừng còn năng lực hốt cái quan con cong. Công tử không muốn đi. Lữ Tố tâm xảo, hầu hạ Lý Dương mấy tháng, một chút nhìn ra Lý Dương ý tứ. Ta đi làm sao? Ta hiện tại lại không thiếu tiền, hơn nữa dược cũng không nhiều, cùng với cho người khác, không bằng giữ lại, nói không chắc sau đó chính mình dùng đến trên. Thực sự là như vậy. Lữ Tố vẫn cảm thấy không đúng. Quả nhiên, nàng đoán đúng. Quan trọng nhất là, thấy hoàng đế còn muốn quỳ xuống, ta mới không đi. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Có tiền không kiếm lời khốn kiếp, huống hồ hoàng đế ban thưởng khẳng định không thể thiếu, nhưng nghĩ đến phải quỳ lạy, coi như cho nhiều tiền hơn nữa, Lý Dương cũng không muốn đi. Công tử đây là nghe ai nói? Người đi cho nương nương chữa bệnh, có thể không nhìn thấy hoàng đế cũng chưa biết chừng, coi như nhìn thấy, hành cái đại lễ, tránh lui liền có thể, ngươi lại không tội, không cần quỳ lạy. Không cần quỳ lạy. Công tử như muốn bái, bái bái cũng không sao. Kẻ ngu si mới muốn bái. Một phen đối thoại đúng là cho Lý Dương bù đắp về tri thức, lúc này vẫn đúng là không quỳ lạy lễ lời giải thích, tất cả đều là tự phát. Hiểu rõ đến những này, Lý Dương đúng là chân tâm chuyển động, dù sao đây chính là bạch kiếm tiền sự tình, tiền đề là lệ phi bệnh nhất định phải là sơ, trung kỳ. Không chỉ hết, nhưng là lung túng rồi. Lý Dương suy nghĩ một chút, linh cơ hơi động, hay là có thể muộn đi lên xem một chút, có thể trị hết lại đi, không trị hết liền không đi. Cứ làm như thế. Lý Dương mới vừa quyết định chủ ý. Thầm than chính mình thông minh tuyệt đỉnh thời khắc, ngoại diện chợt xông vào đến một đám quan binh, tới vây nhốt Lý Dương mấy người. Chính là ngươi giết hoàng bảng. Đầu linh tướng quân một chút nhìn thấy hoàng bảng ở Lữ trong tay thon, xài bước đi tới, hướng Lữ Tố hỏi. Không, này Lữ Tố bị làm cho tay chân luống cuống, này hoàng bảng không phải nàng giết. Nếu giết hoàng bảng, này chính là đại phu, xin theo chúng ta về cung liền trần bệnh ba. Lữ Tố bất lực nhìn về phía Lý Dương, Hùng Báo cũng rất hổ thẹn nhìn sang. Lý Dương đột nhiên có dũng khí Tây Du kỳ hảo giác, Hùng Báo là chư bắt giới, chính mình cũng không phải Tôn Ngộ Không. Nay bảng là ta hết Lý Dương ngăn cản tướng quân, che ở Lữ Tố trước người. Ngươi! Tướng quân nhìn một chút Lữ Tố, lại nhìn Lý Dương, không vui nói, đến cùng là ai? Này không phải là trò đùa. Là ta Lý Dương từ Lữ trong tay thon nắm quá hoàng bảng, dùng sự thực chứng minh. Vậy thì mời ba tướng quân nói là xin mời, nhưng không thể nghi ngờ ngự khí đã thuyết minh tất cả. Lý Dương không nhúc nhích. Tầm mắt nhìn thẳng, nhìn thấy vốn nên nằm nhoài ở trong viện góc tường nhị cầu, giờ khác này đang đứng ở cửa, hướng về phía tướng quân bày ra tiến công tư thế. Bởi vì tướng quân cùng các binh sĩ là đối diện Lý Dương, lại không người nhìn thấy sau lưng nhiều một cái nuốt sống người ta ác lang. Nhị cầu. Ngay khi nhị cầu sắp muốn tiến công thì, Lý Dương quát lớn nói. Nhị cầu một trận. Trở về. Nhị cầu liếc mắt giữa trường, chậm rãi thu hồi hung ác ánh mắt, đi dạo mà quay về. Góc độ chết đi, nay quần các tướng sĩ mới phát hiện phía sau lại có một con ác lang, trong nháy mắt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa nay nếu không là Lý Dương đúng lúc ngăn lại, e sợ mọi người đã bị ác lang no bụng. Đi thôi, Lý Dương lúc này mới thản nhiên nói. Lúc này các tướng sĩ nhìn về phía Lý Dương ánh mắt, không tự chủ nhiều phân kính ý. Quân nhân thượng võ, Lý Dương dám nuôi dưỡng như thế một con hung thú, chỉ là phần này can đảm liền gọi người bội phục. Lúc này, các tướng sĩ mới chính thức là xin mời Lý Dương đã qua. Chương 169, năm ngón tay liên kết. Một đường tiến vào hoàng cung. So với Tinh Linh Vương cung, Hồng Ai Quỷ Vương cung, Tần Đại Hoàng cung ở xa hoa bên trên, càng nhiều là trang nghiêm đại khí, khiến người ta không ngừng được vì đó nghiêm nghị. Lý Dương rất nghĩ đến một hồi nghiêm túc tự đập, nhưng đáng tiếc điện thoại di động sớm không điện. Đi tới Ngọc Thấu Tẩm cung trước, cả tòa trong tẩm cung ngoại cửa ra vào đều có cấm vệ canh gác, mà lại những này cấm vệ môn mỗi người miệng ngông vải trắng, đao kiếm khỏa thân, phàm là bên trong có một cái nhiễm phải ôn dịch người nỗ lực lao ra, sẽ bị loạn nhận chém chết. Thủ vệ thị vệ trưởng nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, cửa này chỉ được phép vào, không cho phép ra, trừ phi ôn dịch chữa khỏi, hoặc là, ngươi chết rồi. Lý Dương không có nghe những này phí lời, từ chối cấm vệ cho vải trắng, tự mình từ khi cái hòm thuốc trong lấy ra một lần khẩu trang mang theo. Ở cấm vệ môn ánh mắt kinh ngạc trong tôi cút mà nhập. Trên đường có vài tên khóc để cung nữ thái giám lao ra, nửa đường liền bị chém chết tại chỗ. Lý Dương mặt không hề cảm xúc tiến vào, bước qua thi thể cùng với cầu xin cung nữ cùng thái giám, mãi đến tận Lệ Phi giường trước. To lớn gian phòng trống rỗng, chỉ có Lệ Phi nhất nhân, liền cái hầu hạ cung nữ đều không có, mà ngày xưa công chúa Ngọc Nữ, hôm nay nhưng tiểu tụy không thể tả. Ngọc Thấu nằm ở đang ngủ mê man, hoàn toàn không biết bên người nhiều cái Lý Dương. Lý Dương kiểm tra một phen. Không hổ là nữ chủ, chính là mệnh được, ở vào hoàn cảnh như vậy Lý, người bình thường sớm bị cảm hóa đến không có thuốc nào cứu được, ngươi lại chỉ là ôn dịch tiền kỳ. Lý Dương bên cảm thán nữ chủ vầng sáng, bên lấy ra cảm khang cho Ngọc Thấu dùng. Đây là hắn sở còn lại không nhiều dược. Trước cứu trị nhượng thuốc lượng lớn tiêu hao, có thể là hoàn cảnh không giống, những này hiện đại dược đối với cổ nhân hiệu quả rất tốt, đương nhiên cũng có Lý Dương chỉ chết, nhưng tổng thể trên tỷ lệ thành công rất cao. Dù sao bệnh đến giai đoạn cuối người, Lý Dương cũng sẽ không đi chỉ. Một trận bận việc sau, Lý Dương chuẩn bị ly khai, lại bị thị vệ trưởng ngăn cản. Ngươi không thể đi. Bằng cái gì? Ngươi tiến vào thì ta đã nói, nhập cửa này giả, chỉ có tiến không xuất, trừ phi ôn dịch khỏi hẳn, hoặc là ngươi chết. Cái đệt. Vậy trụ cái nào? Tùy tiện. Hừ. Lý Dương xem xét mắt xung quanh cấm vệ, đâu chỉ trăm người, mà ngoại diện thủ vệ vương thành cấm vệ càng vô số kể. Cưỡng ép xông ra tuyệt đối không thể hành. Lý Dương lạnh rên một tiếng, lý trí lui về Ngọc Thấu gian phòng. Theo tay cầm lên trên bàn hoa quả, vừa muốn ăn nhưng nghĩ đến ôn dịch, lại tiện tay ném xuống. Ngoại diện, tiếng khóc, tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, làm người phiền muộn không thôi. Hoàn cảnh này, Lý Dương năng lực chờ dưới mới là lạ. Muốn ngăn ta? Vậy phải xem các ngươi có thể hay không ngăn cản. Lý Dương đi ra khỏi phòng, mới vừa đi ra hai bước, liền bị một tên cung nữ ôm lấy chân. Van cầu ngươi, bang. Giúp ta, cho ngươi. Cung nữ suy yếu ngẩng đầu nhìn Lý Dương, tay Lý run rẩy giơ lên một cái thông thể màu bạc vòng tay. Cầu ngươi, giao cho muội muội ta, nàng. Gọi Tiểu Nguyệt. Nói xong, cung nữ liền tắt thở rồi. Ngươi như vậy, đừng nói Lý Dương có dược, coi như đưa đi hiện đại đều không trị hết. Lý Dương thu hồi chân, không lưng nhặt lên vòng tay, rất tự nhiên thu vào hầu bao, vừa đi vừa trong miệng nát tan độc. Nếu như ta ly khai thế giới này trước năng lực gặp phải mọi người, ta liền cho, nếu như không gặp được, vậy thì quy ta. Lý Dương một đường đi ra tầm cung, tiến vào ẩn thân trạng thái, vẫn cứ từ nghiêm ngặt cấm vệ trông coi dưới mí mắt, công khai trở lại. Trở về, lại gặp phải vấn đề. Lữ Tố, bị bệnh. Phiền phức ôn dịch. Lý Dương đáy lòng nói thầm một tiếng, cũng không kỳ quái, mùa này, vốn là lưu cảm mạo phát hơn mùa, liền hoàng cung đều bạo phát ôn dịch, dân gian có cái cảm mạo. Quá bình thường, huống hồ Lữ Tố thân thể vốn là nhược. Trong lòng nắm chắc Lý Dương, cầm cẩn thận dược cùng nước sôi, đi vào Lữ Tố khuê phòng. Đi tới giường bên. Lý Dương nhìn kỹ nàng. Cái này chăm sóc chính mình vài tháng nữ hải, giờ khác này liền nằm ở nơi đó, che kín chăn, chỉ lộ ra vướt tay, một tấm tinh xảo khéo léo trên mặt, so với ngày xưa nhiều phân bệnh trạng hường hào, hai đạo theo mi khẩn tụ lại cùng nhau, đại biểu nàng chính chịu được ốm đau giàn vặt. Giàn vặt một từ, hay là quá mức nghiêm trọng, nhưng không nên đã quên, Lữ Tố chỉ là cái nhu nhược nữ hài, không phải da dày thịt béo, không sợ khổ không sợ luy vũ phu. Lữ Tố vốn là có được tiểu tiểu, thân thể linh lung, điềm tĩnh ngoan ngoãn tính cách cùng đại gia khuê tú khí chất dung hợp một thân, đạo hết nữ tử mềm mại vẻ đẹp, giờ khắc này sinh bệnh sau, tăng thêm phần khiến lòng người đau điềm đạm đang yêu, khiến người ta không ngừng được muốn đem cô bé này ôm vào trong lòng, chịu mến một phen. Đùng. Lanh lảnh bạt thai tiếng ở bên trong phòng bất ngờ vang lên, Lý Dương trên mặt nhiều đạo nhàn nhạt dấu tay. Mã Đèo ỉn, nhân ra đều sinh bệnh, ta lại còn nhìn ra vẻ đẹp, có phải là người? Lý Dương thu tay về, đáy lòng này một tia gợn sóng, bị cưỡng ép bóp chết bình phục. Đưa tay sờ sờ Lữ Tô cái chán, trắng miệng cảm giác, lại là nhượng Lý Dương đáy lòng rung động. Lý Dương cấp tốc thu tay về. Thấy quỷ, ta ngày hôm nay là sao? Phát xuân. Lý Dương buồn bực thầm nói. Này một phen động tĩnh, đánh thức Lữ Tố. Công tử, là ngươi sao? Nhìn thấy hắn, Lữ Tố có chút không dám tin tưởng. Phải biết Lý Dương đi Hoàng Cung Đại Viện, sao có thể nhanh như vậy sẽ trở lại, hay vẫn là trước ở chính mình sinh bệnh thời điểm? Có thể là ảo giác chứ? Lý Dương một nhạc, nói, vậy ngươi liền coi ta là ảo giác đi, trước tiên đem dược uống. Lý Dương nắm quá dược, bưng nước nóng, đưa cho Lữ Tố, mình có thể uống sao? Lữ Tố nhẹ nhàng gật đầu. Kéo suy yếu thân thể mềm mại dễ rùa ngồi dậy, này chăm chú ninh cùng nhau theo mi, nhìn ra Lý Dương đáy lòng có chút không đành lòng. Quên đi, ta đến đây đi. Lý Dương không giải thích, nâng dậy Lữ Tố, thực sự là tứ chi xúc cảm gọi Lữ Tố rõ ràng một chuyện. Không phải ảo giác, là chân nhân. Uống đi. Lý Dương xem Lữ Tố trong miệng hàm dược, liền bưng lên nước nóng phủ. Này mỏng manh môi anh đảo mới vừa dán lên miệng chén, tiếp xúc được nước nóng, lại nhanh chóng rời. Hào năng Lữ Tố hô khẽ một tiếng. Năng sao? Lý Dương ngay trước mặt Lữ Tố, tự mình uống một hớp, buồn bực nói, không năng mà. Có thể, thật sự rất năng. Mấy người phiền toái nhất Lý Dương nói thì nói như thế, nhưng từng miếng thổi ngội nước nóng, lại uống một hớp, cảm giác nhiệt độ hẳn là có thể. Uống đi. Nhìn này bắt không ngừng ở mình và Lý Dương trong miệng tiếp xúc qua nước nóng, Lữ Tố bệnh trạng trên mặt, không khỏi căng đỏ, nhưng nàng không có từ chối, uống vào. Không hề tư vị nước nóng, thậm chí lẫn lộn thuốc viên cay đắng. Nhưng Lữ Tố đáy lòng, nhưng mà. Thật hy vọng này đến không dễ ô tồn, năng lực liên tục Lữ Tố đáy lòng nghĩ như vậy. Mấy tháng tới nay trả giá, rốt cục đến giờ phút này rồi ngắn ngủi báo lại. Được rồi, ngươi ngủ đi, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lý Dương âm thanh ở vang lên bên tai. Hắn phải đi. Không nên. Lữ Tố không nhịn được phun ra tiếng lòng. Hả? Lý Dương mới vừa đi ra một bước, nghe vậy, thu lại rồi, hỏi, ngươi còn có việc sao? Ta Lữ Tố hai tay cầm lấy chăn, đem mặt ô lên, sau đó mới nói lên tiếng. Công tử có thể không đi sao? Lý Dương lý giải Lữ Tố ý tứ, lại như chính mình giờ hậu trên bệnh viện tiêm thì, tổng hy vọng cha mẹ tiếp khách. Mà Lữ Tố? Ai? Lý Dương đáy lòng thở dài, ngoài miệng nói, xem ở ngươi hầu hạ ta vài tháng mức, ta ngày hôm nay cũng hầu hạ một tí ngươi. Nói là hầu hạ, kỳ thực chính là đứng ở bên cạnh, xem Lữ Tố ngủ. Lữ Tố giờ khắc này, làm sao có khả năng có buồn ngủ? Thậm chí nàng mãi mãi cũng không muốn ngủ, chỉ có thể lặng lặng hưởng thụ này nháy mắt ôn tồn. Ở trong mắt Lý Dương, chăm sóc một chút bệnh nhân không cái gì, nhưng đối với Lữ Tô tới nói, đây chính là ôn tồn. Trong khuê phòng rơi vào yên tĩnh, thời gian chậm rãi chạy qua, chỉ có thiếu nữ tiếng lòng, như trước bất biến. Nhưng luôn có không rõ nhu tình hồn đạm. Lữ Tố, ngươi mở to cái mắt to, muốn làm sao ngủ? Lý Dương có chút tức giận nói. Hắn vốn định chờ Lữ Tố ngủ dưới mới rời khỏi, có thể xem Lữ Tố này nước long lanh mắt to, chớp chớp mà, mỗi lần nhắm lại bất quá một giây, lại hội mở, từ chăn dưới lộ ra một điểm, liếc trộm chính mình. Điều này có thể ngủ. Lữ Tố yếu ớt nói, chờ Tố Tố ngủ rơi xuống, công tử có phải là liền sẽ rời đi? Ta không đi. Lý Dương quả đoán nói dối. Lữ Tố không lên tiếng, nhưng vẫn cứ trong nháy mắt con mắt, hiển nhiên không tin. Cô nương này đối xử ái tình, rất ngu, nhưng đầu óc không ốc. Coi như ngươi thông minh. Lý Dương đặt mông ngồi ở giường bên, một bộ muốn làm chỉ cựu chiến chuẩn bị. Tay cho ta. Lữ Tố không rõ vì sao, nhưng như hướng về trước tự, nghe lời đưa tay ra. Lý Dương nắm chặt rồi tay của nàng, một lớn một nhỏ, hợp lại cùng nhau. Đây là hai người lần thứ nhất chính thức dắt tay, hay vẫn là Lý Dương chủ động? Đây là... Lữ Tố đáy lòng trong nháy mắt xẹt qua vô số loại ý nghĩ, không nằm ngoài thiếu nữ tâm tư. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không phải sợ ta đi mà. Như vậy nắm tay, ngươi liền có thể an tâm ngủ, nếu như ta đi, ngươi cũng có thể cảm giác được. Lý Dương thật sự muốn cho Lữ Tố ngủ, nghỉ ngơi tốt, bệnh mới năng lực tốt. Ừ, Lữ Tố có chút thất vọng. Nhanh ngủ. Ừ. Từ con kia thô giáp đại thủ trên, Lữ Tố phảng phất cảm giác được thỏa mãn cùng an toàn, hai mắt rốt cục đóng trên, thật dài lông mi còn ở vi vi run run, nhưng không lâu, liền ngủ rơi xuống. Bị sốt bên dưới, nàng vốn là rất mệt. Có thể kỳ quái chính là, nàng năm ngón tay, nhưng dần dần trói ngược lại Lý Dương tay. Rất căng, rất căng. Chương 170, Lữ Tố cùng Ngọc Thấu không giống đãi ngộ. Một phút sau, Lữ Tố triệt để ngủ say. Rốt cục ngủ Lý Dương từ dưới đất đứng lên, muốn yên tĩnh ly khai. Buông tay ra. Chính mình lỏng tay ra, có thể Lữ Tố tay, còn chăm chú giam ở trên tay mình. Lý Dương nhẹ nhàng dùng điểm lực, không muốn biết tỉnh Lữ Tố. Kết quả, không buông ra. Lại dùng lực. Hay vẫn là không buông ra. Ta Lý Dương. Đây là bị bộ lao sao. Ta môn, ngủ còn có thể bắt như thế khẩn. Lý Dương không tin tà, lại dùng điểm lực. Ngủ say trong Lữ Tố có vẻ như phát hiện cái gì, theo mi nhữ nhữ. Không được, muốn tỉnh. Lý Dương lập tức đình chỉ động tác, thành thật hạ xuống. Qua đi tới một hồi lâu, xem Lữ Tố không tỉnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tay, còn bị Lữ Tố vững vàng cầm lấy. Coi như ngươi lợi hại, Lý Dương bất đắc dĩ nhìn Lữ Tố, trải qua nhận mệnh. Lần thứ hai ngồi xuống. Lý Dương có thể không giống Lữ Tố sinh bệnh bị sốt, hắn có thể tinh thần cực kỳ, ngủ lại ngủ không được, đi lại đi không xong, ngồi dưới đất, chỉ có thể quay về Lữ Tố tay đờ ra. Phảng phất đang kỳ quái, này một con đun tùm tay ngọc, từ đâu tới lớn như vậy khí lực. Khí lực ngược lại không nhìn ra, nhưng nhìn ra điểm khác. Này con tay, lại như Lữ Tố bản thân tự, xinh xắn lanh lợi, cùng Lý Dương đại thủ so sánh, quả thực như đứa bé. Trắng nón nhược tuyết mu bàn tay, bởi vì dùng sức cầm lấy Lý Dương. Dẫn đến trên mu bàn tay lộ ra chút nhàn nhạt mạch máu màu xanh, nộn như hành đoạn ngón tay căn nơi, mơ hồ có chút rách ra. Đó là thường thường tay giặt quần áo người mới sẽ lưu lại, ở cái này không có máy giặt thời đại rất thông thường, nhưng ở Lữ Tố cái này danh môn tiểu thư trên người, nhưng không bình thường. Những này, đều là bởi vì Lý Dương. Trong ngày thường đại cái hắn, hôm nay nhưng từ một cái tay trên, phát hiện rất nhiều chi tiết nhỏ. Trong lúc nhất thời, Lý Dương đấy lòng sinh ra chút hổ thẹn. Qua mấy ngày, mua mấy cái nha hoàn đi, không thể lại nhượng Lữ Tố cho ta giặt quần áo làm cơm. Lý Dương liền bưng cái tay kia, vẫn xem, cũng không biết đã qua mấy cái canh giờ. Dần dần, cơn buồn ngủ dâng lên, gối lên cái tay kia ngủ. Cảnh tượng như vậy, kéo dài 3 ngày. 3 ngày, Lý Dương hội về đến Hoàng Cung, xem xong bệnh lại trở về, toàn bộ hành trình nhận thân, không người phát hiện. Còn lại thời gian, không phải tính toán tần hoàng tử vong tháng ngày, chính là hầu ở Lữ Tố giường trước. Nhưng lệnh Lý Dương kỳ quái chính là, Lữ Tố bệnh tình, càng chút nào không thấy tốt hơn. Ta đi, ngươi này bệnh là chuyện ra sao? Lý Dương một mặt buồn bực đứng ở Lữ Tố xuống trước, mà ngủ dưới Lữ Tố, như trước cầm lấy chính mình tay, 3 ngày qua này, trải qua nuôi thành quen thuộc. Thiều cũng lui, sắc mặt cũng hảo không được, sao hay vẫn là một bệnh không nổi. Lý Dương một cái tay nắm trong tay Lữ Tố, ánh mắt nhưng rơi vào Lữ Tố trên mặt. Càng xem càng không đúng. Nếu là thật bệnh đến giai đoạn cuối người, làm bao lực tay càng ngày càng đại. Chẳng lẽ nói. Này Lý Dương đông nhiên kêu một tiếng. Lữ Tố thật dài lông mi run lên, không tỉnh. Này Lý Dương lại kêu lên. Lữ Tố hay vẫn là không tỉnh, nhưng tay Lý rõ ràng căng thẳng, bị tóm Lý Dương, trước tiên cảm ứng được. Lý Dương khỏe miệng co giật 2 lần. Lúc này, rốt cục chân tướng rõ ràng. Ngươi còn dám giả bộ ngủ chiếm ta tiện nghi, có tin hay không, ta đem ngươi từ trên giường ném đến. Lữ Tố rốt cục không giả bộ được, Công tử, ta, ngươi nghe ta giải thích. Nói thì nói như thế, có thể liền nàng chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào, lắp bắp nói không ra lời. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, Lý Dương, nhượng Lữ Tố sắc mặt trắng nhợt. Hán, thật tức rồi sao? Lại nghe Lý Dương phảng phất thở phì phò nói, ngươi dám gạt ta, hiện tại, lập tức cho ta hạ xuống, đi làm món ngon cho ta muốn tứ món ăn một thang. Nghe vậy, Lữ Tố lúc này mới yên tâm. Chỉ cần không tức giận, Lý Dương liền rất dễ nói chuyện. Còn không mau đi. Lý Dương dọa mặt, quát lên. Lữ Tố ngồi bật dậy, này nhanh nhẹn dáng vẻ, nơi nào như là bệnh nhân, hơn nữa quần áo cũng xuyên đến chỉnh tề, hay vẫn là mới, hiển nhiên là ở Lý Dương không ở thì, tắm rửa quá một phen. Lý Dương toàn bộ hành trình mặt tối sầm lại. Cảm giác sự thông minh của chính mình, hảo như bị làm đục. Chú ý tới những ngày Lữ Tố, hơi đỏ mặt, mượn làm cơm chi do, nhấc theo váy, một đường tiểu đi ra ngoài. Không giống với đối với Lữ Tố dốc lòng chăm sóc. Đối với Ngọc Tấu, Lý Dương nhưng là không như vậy chú đáo. Thậm chí nhân bị sốt thường thường hôn mê Ngọc Tấu, cũng không biết Lý Dương đã tới tẩm cung chữa bệnh. Đệ tứ thiên, Ngọc Tấu dĩ nhiên hạ sốt, bệnh tình cũng rất nhiều chuyển biến tốt, đúng lúc gặp ngựa y trước tới kiểm tra. Chúc mừng nương nương rất nhiều chuyển biến tốt, dựa theo này xuống, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn.
Khỏi hẳn?
Ngọc Thấu một mặt tròn váng, hỏi, vô duyên vô cớ, sao khỏi hẳn?
Ngươi hẳn là nhìn lầm.
Nghe vậy, ngựa y không khỏi đầu óc mơ hồ. Không phải có vị thần y đến cho nương nương chữa bệnh sao?
Nương nương không biết.
Ngọc Thấu lắc đầu, chưa từng gặp cái gì thần y gì hết.
Ngựa y lần này có thể mộng ép, sau đó vô cùng lo lắng đi ra ngoài, đem việc này thông báo thị vệ trưởng.
Không thể.
Thị vệ trưởng sau khi nghe xong, chắc chắn nói, mặt tướng tận mắt đến này đại phu đi vào, trong vòng 4 ngày từ chưa ra vào quá, chúng ta cấm vệ lấy tay, càng không người năng lực xuất cửa này.
Có thể nương nương xác thực nói chưa từng thấy đại phu, này, phải làm sao mới ổn đây?
Tình huống như vậy, ngựa y cũng không biết, nên làm sao hướng về Tần Hoàng báo cáo kết quả.
Ngươi mà lại chờ, đợi ta đi thăm dò xem một phen, thị vệ trưởng vội vã dẫn người đi vào kiểm tra.
Nếu như Lý Dương ở, vạn sự đại cát, nếu như Lý Dương không ở, chuyện đó nhưng là nghiêm trọng.
Kết quả một phen kiểm tra sau, thị vệ trưởng sắc mặt nặng nề đi ra.
Như thế nào?
Ngự y vội vàng hỏi.
Không ở, thị vệ trưởng cắn răng nói.
Chuyện này.
Ngự y bó tay toàn tập, thị vệ trưởng gọi tới mấy người, mệnh bọn hắn đi Lý Dương trong nhà bắt người.
Cấm vệ đến Lý Dương trong nhà, nhưng không thấy Lý Dương, chỉ thấy Lữ Tố cùng Hùng Báo ba người, mắt thấy không bắt được Lý Dương, liền muốn lấy tội liên đối tên, trảo về Lữ Tố cùng nhân.
Chấm đã.
Lữ Tố xác định tiếng nói, công tử nhà ta ngay khi cung chồng, các ngươi không tin, liền lại trở về tìm xem.
Lữ Tố cũng không dám khẳng định, nhưng Lý Dương trước khi đi xác thực là nói đi trong cung, sao không ở.
Nhưng xuất phát từ đối với Lý Dương tín nhiệm, nàng vững tin Lý Dương xác định ở cung trong.
Kỳ thực cấm vệ môn nếu có thể sớm đến một lúc, liền có thể bắt Lý Dương một cái hiện hành, mà vào lúc này Lý Dương xác thực đi tới cung trong, làm Ngọc Thấu xem bệnh.
Trên lệch thời gian không đổi tới.
Cấm vệ môn đương nhiên sẽ không nghe Lữ Tố, đang muốn bắt lấy thì ngoại diện nhưng lại tới nữa rồi tên cấm vệ, đồng thời đưa tin nói trải qua ở cung trong tìm tới Lý Dương.
Cấm vệ môn vừa kinh vừa sợ, cũng không kịp nhớ Lữ Tố cùng nhân, vội vàng chạy về.
Như thế vừa nhìn.
Quả nhiên, Lý Dương ngay khi cung trong.
Người đi đâu vậy?
Thị vệ trưởng chất vấn, nhưng hiển nhiên có chút sức lực không đủ.
Vừa nghĩ tới Lý Dương không tên biến mất cung trong, lại quỷ mị xuất hiện ở cung trong, đổi ai có thể tiếp nhận rồi.
Người bình thường sớm cho rằng quỷ quái dọa chạy.
Ta ngay khi cung trong Lý Dương tắt lên hoàng đến, mặt không đỏ không thở gấp.
Người dám nói dối.
Người nói ta không ở cung trong, có gì chứng minh?
Vừa nãy ta tự mình dẫn người lục soát quá.
Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi lục soát không cẩn thận, lần sau cẩn thận một chút.
Xem thị vệ trưởng còn muốn tranh luận, Lý Dương dứt khoát nói, quý phi bệnh còn chưa hết, ta phải đi về xem bệnh.
Nói xong, không nhìn thị vệ trưởng phẫn nộ ánh mắt, trực tiếp xoay người lại.
Cung cửa đóng chặt.
Thị vệ trưởng thật muốn vọt vào tiếp tục chất vấn, nhưng quý phi bệnh càng khẩn yếu hơn, cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám lỗ mãng.
Lý Dương đi tới Ngọc Thấu gian phòng.
Thiên sinh đương thật sự có năng lực quỷ thần khó lường.
Tỉnh lại Ngọc Thấu tự thán tự nghi hỏi.
Lý Dương đi tới, đem dược đưa tới, ngươi tới giờ uống thuốc rồi.
Tiên sinh vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, Ngọc Thấu có thể không giống thị vệ trưởng tốt như vậy phái.
Lý Dương đem dược thả án trên, nói, sớm ăn sớm hảo.
Hai người đối thoại hoàn toàn không ở một cái kênh trên.
Ngọc Thấu thở dài, nhặt lên dược, cùng nước gấm ăn vào, sau đó sâu xa nói.
Lúc trước tiên sinh đi được vội vàng, cũng không biết ta đổ an nơi nào thất lễ tiên sinh.
Lý Dương đờ ra trạng làm bộ không nghe thấy.
Hắn hiện tại rất hoài niệm lột vóp the dỉnh cùng ạ linh thế giới, không muốn nói liền trực tiếp hành trang nghe không hiểu, hiện tại muốn hành trang, cũng chỉ có thể hành trang không nghe thấy.
Tiên sinh chạy, còn đánh bất tỉnh không ít người, xin hỏi những cái kia người có thể từng đắc tội tiên sinh.
Lý Dương đứng dậy, chuẩn bị ly khai.
Ngọc Thấu sâu xa nói, tiên sinh chạy, đồ an quốc khố mất trộm, tiên sinh không muốn nói chút gì.
Lúc trước Lý Dương đi rất thẳng thắn, cũng không biết đồ an phát hiện sau là thế nào khiếp sợ cùng ngơ ngác.
Hiện tại thật vất vả gặp lại Lý Dương, Ngọc Thấu không nhịn được muốn hỏi cái nguyên do.
Đặc biệt là kim tướng quân chết, cứ việc khó bề phân biệt, không hề chứng cứ, nhưng thấy thế nào, đều cùng Lý Dương không thể tách rời quan hệ.
Ngọc Thấu có quá nhiều vấn đề, muốn có được đáp án. Không phải vậy trong lòng bất an.
Đi tới cửa Lý Dương dừng một chút, rốt cục mở miệng trả lời một câu.
Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết không giống nhau, không chờ Ngọc Thấu hỏi lại, Lý Dương trực tiếp rời đi.
Ngọc Thấu rất nhớ cưỡng ép ngăn cản Lý Dương, nhưng to lớn tầm cung, tất cả đều là ôn dịch trong chết đi thái giám cung nữ, thị vệ dễ dàng sẽ không đi vào, không người nào có thể dùng.
Đồng thời, Lý Dương lại cứu mình mệnh, ở kỷ có ân, nàng không muốn dùng cường, làm vòng ân phụ nghĩa người.
Hơn nữa, ở đáy lòng nơi sâu xa, Ngọc Thấu đối với Lý Dương có mấy phần sợ hãi. Người đàn ông này, quá quỷ dị rồi. Lý Dương xuất môn, đi thẳng về. Thị vệ trưởng làm sao bây giờ? Quản hắn làm sao bây giờ, mặc kệ ta sự tình. Lý Dương cũng sẽ không bởi vì một người thị vệ trưởng, liền thành thật nghe lời đợi ở chỗ này. Huống hồ hiện tại Ngọc Thấu tỉnh rồi, một đống vấn đề không để yên không còn, hắn càng không thích đợi ở chỗ này. Chương 171, Tần Hoàng. Lý Dương phủi mông một cái đi rồi, buồn phiền nhưng là thị vệ trưởng, bởi vì hắn phát hiện, Lý Dương lại không gặp, biến mất không thấy hình bóng. Hoàng cung đại nội, thị vệ trưởng không dám lan truyền ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày mở to hai mắt nhìn chằm chằm, muốn bắt Lý Dương hiện hành. Kết quả căn bản vô dụng, Lý Dương nên chữa bệnh còn chữa bệnh, nên không gặp hay vẫn là không gặp. Giấy không thể gói được lửa, những cái kia nhất khoảng cách gần trị giá ẹ mỹ dạ thành cấm vệ môn, hầu như đều biết Lý Dương quỷ dị, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều không tự chủ đáy lòng bỡ ngỡ. Rốt cục đợi được Ngọc Thấu khỏi hẳn, chúng cấm vệ môn mới mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nương nương khỏi hẳn, liền không Lý Dương chuyện, hắn là có thể đi rồi. Đó là hết thệ cấm vệ môn chờ mong. Mỗi ngày đối mặt một cái gần như quỷ mị người, trời biết đạo bọn hắn áp lực trong lòng lớn bao nhiêu. Ngày hôm nay là Lý Dương tái khám cuối cùng một ngày. Bệ hạ giá lâm thái giám chói thai vị được tảng, cách thật xa đều có thể nghe thấy. Thị vệ trưởng biến sắc, hắn không nghĩ tới bệ hạ sẽ đến, có thể Lý Dương còn ở cung trong, như Lý Dương bực này không rõ lai lịch, gần như yêu người, há có thể cùng bệ hạ phát sinh tiếp xúc. Cung nên bệ hạ thị vệ trưởng về chúng cấm vệ bài nói. Tần Hoàng một đường không nhìn, trong lòng chỉ có ai phi, vô cùng lo lắng muốn tiến vào lệ phi tẩm cung. Bệ hạ! Chuyện gì? Tần Hoàng thấy thị vệ trưởng ngăn cản chính mình, có chút không vui nói. Người thị vệ trưởng này hắn cũng nhận ra, lĩnh cấm vệ trị giá ẹ mì dạ trong dài đến mấy năm, địa đạo lao tần người, trung thành tuyệt đối, nhưng chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy vô lễ quá, như đổi làm người khác, Tần Hoàng đã sớm kéo ra ngoài chém. Bệ hạ, là như vậy thị vệ trưởng nhắm mắt đem mấy ngày nay phát sinh chuyện quỷ dị giảng cho Tần Hoàng. Tần Hoàng kinh hãi nói, quả thực như vậy. Chính xác 100% A, bệ hạ. Này, có thể cha minh là người là yêu, hoặc tiên. Tần Hoàng mê tín nhưng là xưng tên, trước tiên liên tưởng đến thần tiên quỷ quái trên. Thị vệ trưởng một mặt cay đắng lắc đầu. Nay cũng quái, trên đời này lại có loại này người, ân. Tần Hoàng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, lại nhìn một chút ái phi tầm cung, không dám vào đi. Đưa lỗ thai lại đây. Thị vệ trưởng vội vã cúi đầu đến gần. Tần Hoàng thấp giọng nói, ngươi tập trung người này, đợi điều tra minh sau, trở lại báo chớm. Nặc. Tần Hoàng cuối cùng liếc nhìn Ngọc Thấu tầm cung. Thậm chí đều không hướng về trước bước ra một bước, xoay người ly khai. Mà Lý Dương ở xác nhận Ngọc Thấu trải qua sau khi khỏi hẳn, khô cần đợi một chút ban thưởng, có thể phong phú ban thưởng không đợi được, còn bị mời ra hoàng cung. Án Lý Dương tổng kết chính là, một mao tiền không được. Liền câu nói đều không có. Nếu không nhìn đối phương là hoàng đế, Lý Dương vẫn đúng là hoài nghi Tần Hoàng muốn quỵt nợ. Đương đương hoàng đế, hẳn là sẽ không quỵt nợ chứ. Lý Dương ban tín bán nghi về đến nhà. Liên tiếp mấy ngày trôi qua đều không tin tức. Lữ Tố, ngươi nói, Tần Hoàng sẽ không phải quỵt nợ chứ? Lý Dương càng ngày càng hoài nghi nói. Lữ Tố không nói gì. Hoàng đế quỵt nợ. Nghe đều chưa từng nghe tới. Điểm ấy công tử yên tâm, hay là Tần Hoàng bận quá, trong lúc nhất thời quên. Đã quên. Trọng yếu như vậy sự tình cũng có thể quên. Nói thật, Lữ Tố thật không nhìn ra nơi nào trọng yếu, nhưng nàng sáng suốt không nói ra. Mà ở Hoàng Cung... Tần Hoàng đã sấn mấy ngày nay đem Lý Dương tra rõ một phen, thậm chí một đường tra được Lang Gia Sơn, có thể manh mối đến nơi này, liền triệt để đứt rời. Làm sao tra cũng tra không xuất cái khác. Quái thai. Thật là quái thai. Người này lại như từ sơn trong bằng không bước lên giống như vậy, chẳng lẽ là núi đá thành tinh, sơn thần, sơ tiên. Mê tín Tần Hoàng tận tình tưởng tượng. Từ sơn trong bằng không bước lên, kỳ trang dị phục, thân huệ dị vật. Năng lực cung dung chữa khỏi liền hết thể ngự y đều bó tay toàn tập ôn dịch, sử dụng chi dược đều thế sở không thấy, từ thích huyện đại lao biến mất không còn tăm hơi lại ở ngoại địa đột nhiên xuất hiện. Người này một đường sở quá, đều ở cứu người, nếu là yêu ma, há có thể như vậy? Quả không phải thần tiên trong người. Tần Hoàng càng nghĩ càng ngồi không yên, từ này viên mê tín chi tâm chảy ra huyết, phảng phất ở tòa nhiệt, trùng đầu. Đến người, truyền Lý Dương. Tần Hoàng rốt cục không kiềm chế nổi này trái tim, chuẩn bị muốn gặp thấy Lý Dương. Chuyển, Lý Dương. Chuyển, Lý Dương. Dụ lệnh từ Hoàng cung truyền ra, cấm vệ lĩnh mệnh, đã tốc độ nhanh nhất đi chuyển triệu Lý Dương. Lý Dương thu được dụ lệnh, lập tức tinh thần. Đương nhiên không phải là bởi vì muốn gặp Tần Thủy Hoàng kích động, mà là chính mình ban thưởng rốt cục muốn hạ xuống. Hiện tại Lý Dương rất có một loại, giờ hậu chờ chính phủ phát thấp bảo đảm tâm tình. Giờ hậu cùng, mỗi khi phát tài thấp bảo đảm sau trong nhà mới năng lực an điểm hảo, vì lẽ đó phát thấp bảo đảm cũng thành Lý Dương giờ hậu mong đợi nhất sự tình. Lý Dương vừa muốn ra ngoài. Công tử chậm đã, Lữ Tố kêu lên. Làm gì? Công tử có thể không đổi bộ quần áo? Không cần thay đổi. Lý Dương cũng biết chính mình trang phục khác loại, mà Tần Thủy Hoàng ngôi cửu ngũ, địa vị cao thượng, đối mặt loại này người tự nhiên nên xuyên đến chính quy chút. Nhưng Lý Dương không phản đối. Ta chính là đi lấy tiền, nắm xong trở về, không như vậy nhiều xú chú ý. Lữ Tố nói không lại hắn, lùi một bước nói, vậy cũng đương sửa sang một chút. Lữ Tố bước nhanh đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt lên Lý Dương trên y phục nhăn nheo, sửa sang lại cổ áo, lúc này mới đỏ mặt lùi qua một bên, tiếng như muỗi rồi. Có thể, công tử. Đừng xem ở chung mấy tháng, nhưng thân mật như vậy cử động, nàng hay vẫn là lần thứ nhất làm. Ừ. Lý Dương không cảm thấy cái gì, dù sao y phục trên người từ đầu tới đuôi đều là Lữ Tố cho tẩy, đúng là từ đầu tới đuôi, liền bít tất, quần lót đều là. Liền những việc này đều làm, so sánh với đó, sửa sang một chút quần áo tính là gì. Lý Dương theo cấm vệ vào cung, đi tới Hàm Dương cung bên trong, rốt cục nhìn thấy Tần Thủy Hoàng. Đây chính là trong truyền thuyết, đế vương tiểu học giang bó Tần Thủy Hoàng. Lý Dương nhìn trước mắt tướng mạo khôi ngô nam nhân, đại khái 40, 50 tuổi, đỉnh đầu thông thiên quan, thân mang áo bào thêu rồng bào, một thân xích ác, không giận tự uy. Tần Hoàng cũng ở xem Lý Dương, cảm giác chân nhân so với thị vệ cung cấp chân dung càng tuổi trẻ mấy phần. Trẻ tuổi như vậy, năng lực có bản lĩnh gì? Mà khi nhìn thấy Lý Dương không hề che giấu xem kỹ ánh mắt thì, Tần Hoàng không khỏi cau mày. Bao nhiêu năm, lại còn có người dám dùng xem kỹ ánh mắt xem chấm. Bên cạnh thái giám rất có ánh mắt, lập tức quát lên, lớn mật, còn không quỳ xuống. Quỳ. Lữ Tố không phải nói không cần quỳ mà. Lý Dương không quỳ, cũng không chiếu Lữ Tố giáo hành đại lễ, chỉ là chắp tay, học di vãng trên TV lời kịch. Thảo dân Lý Dương, gặp bệ hạ. Lớn mật, ngươi quá dám chính muốn chỉ trích, lại bị Tần Hoàng một chút trừng về. Hắn hiện tại mà khi Lý Dương là cái bảo, hiện nay còn không biết ngọn ngành, như bị này ngu xuẩn thái giám khí đi, ai đền. Này thái giám, nên thay đổi. Tần Hoàng hướng thái giám vung tay lên, ánh mắt về đến Lý Dương trên người, mở miệng nói, Lý Dương, Hàm Dương, Sơn Thủy Đều Dương, ngươi danh tự này đạt được rất tốt. Lý Dương ánh mắt hơi ngưng lại. Lão này đến cùng đang nói cái gì? Rõ ràng là Hán ngữ, làm bao ta liền nghe không hiểu. Cũng may câu cuối cùng đã hiểu, là ở khoa chính mình danh tự đạt được tốt. Cảm ơn, ta cũng là cho là như thế theo lễ phép, Lý Dương khiêm tốn nói. Tần Hoàng sững sờ, lập tức cười vang nói, như vậy khoe khoang. Chấm hay vẫn là đầu về nghe được. Ha ha. Lý Dương trong miệng đáp một tiếng, thầm nghĩ, lão này làm sao còn không trả thù lao. Hắn biết cổ nhân lễ nghi phiền phức nhiều, vì lẽ đó kiên trì chờ. Nhưng Tần Hoàng câu tiếp theo, nhượng hắn nhất thời rõ ràng người hoàng đế này tâm tư. Lý Dương, ngươi nhưng là sơn trong tiên nhân. Tiên nhân. Rời ạ, ta nếu như tiên nhân, còn cần phải ở này, cùng ngươi vô nghĩa. Làm nửa ngày, lão này không phải muốn trả nợ, là yêu cầu tiên. Không phải Lý Dương thẳng thắn trả lời. Nếu không là, làm sao có thể từ sơn trong đột nhiên xuất hiện? Lại có thể chữa trị lệnh ngự ý đều bó tay toàn tập ôn dịch. Có thể từ thích huyện đại lao trong tự dưng biến mất. Tần Hoàng từng cái liệt kê, thời gian tuyến hầu như bao quát Lý Dương từ xuyên qua đến kim. Lý Dương không hề thấy quái lạ, đối diện này nơi nhưng là Tần Thủy Hoàng, như ngay cả chuyện nhỏ này đều tra không xuất, vậy này cái thiên cổ nhất đế tên gọi chính là chuyện cười. Cứ việc này bộ kịch Tần Thủy Hoàng nhìn qua càng như cái lão kẻ hồ đồ. Cớ gì không nói? Tần Hoàng hỏi. Ta nói rồi. Nói cái gì? Ta không phải tiên nhân. Không hề dinh dưỡng vài câu đối thoại. Lý Dương phản ứng, trả lời, tất cả đều ra ngoài Tần Hoàng dự liệu. Vốn là hắn cho rằng Lý Dương hội thật cao hứng thừa nhận chính mình là tiên nhân, sau đó chính mình cho chút phong thưởng, liền cảm ơn đái đức, nghe lời răm rắp, đến lúc đó chính mình là có thể hoạch hưởng trường sinh chi đạo, dị vãng lô sinh, hàng cuối cùng, từ phúc. Hậu sinh hàng ngũ, bất tận là như vậy mà. Có thể này Lý Dương là chuyện gì xảy ra? Không muốn làm quả nhân cống hiến. Nghĩ tới đây, Tần Hoàng nhất thời trở nên không thích, nói, vừa có bản lĩnh, không cần ẩn giấu. Chấm chỉ muốn hỏi do chút tiên đạo việc thôi, lại không giết ngươi, cớ gì như vậy? Lý Dương không muốn nói chuyện. Nay Tần Thủy Hoàng mê tín, đã đến ma trinh mức độ, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hừ. Tần Hoàng hừ lạnh nói, chấm kính trọng cho ngươi. Mới vừa đối với ngươi lễ nhượng có thêm, ngươi nhưng như vậy chậm đại ở chấm. Đến người, đè xuống. Lý Dương lông mày run lên, suýt chút nữa coi như trận nổi lên, nói theo cổ nhân kinh kha, trình diễn vừa ra ngang qua ngàn năm ái tình vở kịch lớn Lý Dương đâm thần. nhưng suy nghĩ một chút, hay vẫn là nhịn xuống. Lao ra hỏa, ngươi sớm muộn phải chết. Biết rõ nội dung vở kịch Lý Dương, không chút nào làm điểm ấy lo lắng. Liên như vậy, Lý Dương bị cấm vệ bắt, nhốt vào Hàm Dương hình lao trong. Hàm Dương cung bên trong chỉ còn Tần Hoàng nhất nhân, gặp Lý Dương sau có chút không nhanh, nhưng tư chi luôn mãi, lại hạ lệnh. Tạm thời giam giữ, rất trông giữ, chờ hắn khi nào đổi chủ ý, lại mang đến gặp chớm. Nặc. Chương 172, hằng ngày vượt ngục. Hàm Dương trong đại lao. Lại tiến vào đại lao. Đối mặt bốn vách tường như tẩy lao tủ, Lý Dương cảm thán nói tiếng lại, mà lại không ngạc nhiên chút nào. Alins thế giới, vô gian đạo thế giới, dư tội thế giới địa cầu, Lý Dương đều bị giam giữ quá, hiện tại đến phiên thần thoại thế giới, còn kỳ quái sao? Có vẻ như này đều hình thành quy luật. Lý Dương miễn cưỡng tựa ở cửa lao miệng, ánh mắt đánh giá bốn phía, nhìn có hay không lòng tốt bạn cùng phòng, lại cùng mình đập phối hợp, tái diễn thích huyện vượt ngục án. Do xét một vòng, Lý Dương thất vọng rồi. Hàm Dương không hổ là đế đô, nhà tù đãi ngộ đều so với thích huyện được, nhà đơn, không có bạn cùng phòng. Chỉ có thể chính mình đến rồi. Lý Dương yên tĩnh ngồi xuống, chờ đợi thời cơ, hiện tại coi như ẩn thân cũng là lãng phí ma lực, chỉ cần ở quản ngục kiểm tra thì ẩn thân là có thể. Không cần nhượng lao đầu nhìn thấy ẩn thân, chỉ cần sớm ẩn thân, quản ngục nhìn thấy lao trong không ai, đương nhiên phải đi vào thăm dò hiện trường, đến lúc đó chính mình là có thể trốn. Lý Dương không hề áp lực. Hắn muốn rời đi có chính là biện pháp, không nói những cái khác, nếu là hắn chịu thiệt một chút, lấy toàn lực khí tức cộng thêm hao tổn nguyên khí kỹ xảo, liền năng lực đánh vỡ chất gỗ cửa lao. Lúc trước ở dư tội thế giới nhân bất ngờ dẫn dắt xuất tự thân nguyên khí, tuy nói là đường rẽ, mà lại hao tổn tự thân. Nhưng loại kia kỹ xảo Lý Dương thiết thực nắm giữ, chỉ là không muốn sử dụng thôi. Lùi một bước giảng, đợi được muốn chặt đầu thì chúng quy phải từ lao trong để ra bản thân đi, đến lúc đó không còn đại lao cùng quân đội ràng buộc, chỉ cần ẩn thân, chạy đàng nào đều được. Nhưng lần trở lại này, Lý Dương thay đổi cái phương pháp. Bởi vì nhất nhân đến Lữ Tố. Ngươi có thể đi vào. Lý Dương kinh ngạc nhìn về phía thăm tù Lữ Tố, hỏi. Ngươi trước tiên đừng khóc, bao lớn điểm sự tình. Trả lời ta vấn đề xem Lữ Tố khóc nức nở không ngừng, Lý Dương muốn đưa tay lau đi nước mắt, nhưng làm được một nửa tay lại yên lặng thu hồi. Lữ Tố đáy mắt xẹt qua một tia ai tức, nhưng ngay lúc đó không để lại vết tích che giấu được, chính mình lau đi nước mắt, nói, vậy hạ cũng không có không cho phép quan sát. Ừ, quản được nghiêm sao? Không nghiêm, Tố Tố lúc đi vào, thậm chí vẫn chưa soát người, cũng chấp thuận bất cứ lúc nào quan sát. Nghe vậy, Lý Dương giật mình, lập tức có ly khai chủ ý. Lữ Tố. Ngươi đi trong nhà, mượn đưa rượu và thức ăn danh nghĩa, đem ta trong bao một cái trong suốt bình nhỏ đem ra. Có thể công tử không phải không cho phép bất kỳ người đụng vào này thiết quan tài sao. Ngươi không có chuyện gì, đi thôi. Tố Tố rõ ràng. Lữ Tố cũng không biết nghĩ tới điều gì, gò má xinh hồng, một đường nhanh chóng chạy đi. Ngươi nói vô ý, ngươi nghe hữu tâm. Khoảng thời gian này Lữ Tố biết Lý Dương đặc biệt coi trọng đồ vật của chính mình, đặc biệt là này quan tài đen tài, không cho phép bất kỳ người chạm. Trong ngày thường trừ nhất quan tài đen hùng báo hai người ngoại, bất kỳ người một khi đụng vào, Lý Dương đều sẽ trở mặt, Lữ Tố sớm nhìn ra đó là Lý Dương độc chiếm, chưa bao giờ dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hiện tại nhưng vượt qua, hay vẫn là Lý Dương chủ động đưa ra, đây có phải hay không đại biểu một loại nào đó tin tức? Có phải là trải qua tiếp thu chính mình? Thiếu nữ tâm tư, khó có thể dự đoán. Lữ Tố quả thực nắm Lý Dương đương thánh chỉ, từ Hàm Dương đại lao đến dinh thự, buôn ba qua lại, một đường chạy như bay. Càng không tới nửa canh giờ trở lại. Lại nhìn Lữ Tố, môi anh đào khẽ nhếch, hô hấp run rập, sắc mặt đỏ lên, hai chân như nhũn ra, tiến vào nhà tù sau chỉ có thể dựa cửa lao phương có thể đứng lại gót chân, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Lại như mới vừa chạy trận mạ dạ tổng trở lại, cái nào còn có nửa điểm đại gia khuê tú dáng vẻ. Công, công, hô công Lữ Tố hô hấp run rập, nói đều nói không lưu loát. Được rồi, không cần nói chuyện. Lý Dương lườm một cái, nhượng ngươi năm cái đồ vật cầm về. Ngươi suýt chút nữa ném nửa cái mạng, xem sợi tóc này loạn, như quỷ tự. Lữ Tố không khỏi cúi đầu, như là bị huấn học sinh, hiện tại mới phát hiện mình dáng vẻ thất sắc, không muốn để cho Lý Dương nhìn thấy. Lý Dương nhưng đưa tay ra, thu dọn một tí Lữ Tố ngổn ngang búi tóc, lúc này hắn không hề e dè, mà là rất chăm chú thu dọn hai lần. Lữ Tố e thẹn không ngớt, vừa muốn quay đầu chạy mất, trốn vào chính mình quê phòng, lại không muốn bỏ qua này thật vất vả mới có chốc lát ôn tồn, tiểu nữ nhi tâm thái tất cả đều tả ở trên mặt. Hảo, đẹp đẽ Lữ Tố, lại trở lại Lý Dương dùng rất khuyết đại ngữ khí nói rằng, lại như thời trẻ, cha mẹ hống chính mình xuyên chán ghét quần đông thì ngữ khí. Công tử chế nhạo Tố Tố Lữ Tố thấp mi xấu hổ, trong lòng như nai vàng ngơ ngác giống như thịt thịt không thôi. Ai chuyện cười ngươi, hảo, xem ngươi cũng nghỉ ngơi được rồi, ngươi đi về trước đi.
Tố Tố không đi, ở lại chỗ này bồi công tử.
Ta không cần bồi.
Tố Tố.
Nghe lời. Lý Dương tiến đến cửa lao miệng, liếc nhìn bốn phía, thấp giọng nói, ngươi sau khi trở về mang Hùng Báo cùng nhân ly khai, đem ta quan tài đen mang được, ly khai Hàm Dương Thành.
Lữ Tố ngừng lại không bao lâu nước mắt, trong giây lát đó dâng lên, khóc không ra tiếng, Tố Tố không đi, Tố Tố nguyện lưu lại, cùng công tử đồng sinh cộng tử.
Ai? Lý Dương bất đắc dĩ nói, không nghiêm trọng như vậy, ngươi đi trước là được rồi, sau đó, ta hội đi tìm các ngươi.
Thật sự, công tử không phải gạt ta.
Thật sự, ngươi đã quên, lúc trước ở Thích Huyện, đồ ăn, ta không giống nhau tới lui tự nhiên mà.
Lữ Tố quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại mới nhớ tới di vãng Lý Dương thần dị chỗ, chợt cảm thấy trong lòng bình phục.
Tố Tố này liền đi chờ công tử.
Lý Dương phất phất tay.
Lữ Tố ly khai, nhưng thời gian trong chớp mắt lại trở lại, chỉ vì nói một câu.
Công tử nếu không đến, Tố Tố liền vẫn các loại, vẫn như cũ chờ ngươi cả đời.
Mới rời đi.
Ai?
Trong đại lao vang lên một đạo tầng tầng tiếng thở dài, cứ việc không xuất lưỡng dây, liền câu tiếp theo hài hòa.
Ta rất sao thực sự là quá có mị lực, này có thể sao chỉnh a?
Lý Dương xoa tóc, thực sự là một bộ hao tổn tâm trí dáng vẻ.
Vốn định Lữ Tố gặp ta hết ăn lại nằm tính tình, thời gian lâu dài khẳng định căm ghét, bây giờ nhìn lại, căm ghét không thấy, cũng vẫn có dũng khí chí tử không du nhịp điệu.
Lữ Tố là Lý Dương gặp, mà lại tiếp xúc lâu nhất sâu nhất khác phái nữ hài, cùng hiện đại nữ hài quả thực là hai loại cực đoan. Hoặc là nói, như Lữ Tố cô gái như thế, ở hiện đại sắp tuyệt tích.
Muốn ở hiện đại, Lý Dương chắc chắn sẽ không từ chối, có thể ở cái này truyền hình thế giới.
Lý Dương lắc đầu một cái, quản hắn, xoắn suýt cũng vô dụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Quay đầu lại, nhìn về phía Lữ Tố mang đến hộp cơm.
Mở ra, bên trong có cơm có món ăn, Huân Tố đều dai, là Lữ Tố cô ý từ Lý Dương thường đi tiệm cơm mua được, nhìn kỹ, chỉ có thiếu mất như thế rượu.
Nhưng đối với Lý Dương mà nói rất bình thường.
Hắn mở ra thích hợp hộp cơm tầng thứ hai, nhìn thấy một con trong suốt bình nhỏ.
Nha đầu này, còn biết đem thứ tốt đi đến chứa. Lý Dương cười cận, cầm lấy trong suốt chiếc lọ.
Ta ly khai phải dựa vào ngươi rồi.
Lý Dương ngược lại không vội vã, cảm giác quả thật có chút đói bụng, trước đem bình nhỏ thả bên cạnh, bưng ra cơm nước dùng ăn.
Nhìn xung quanh lạnh lẽo đại lao, liền trong miệng nóng hổi cơm nước, những thức ăn này đều là Lữ Tố chuyên môn dựa theo Lý Dương khẩu vị chuẩn bị, vô cùng ngon miệng, trong lúc nhất thời. Lý Dương vẫn đúng là có một phen đặc biệt tư vị.
Một thân một mình, đầy đủ ăn gần nửa canh giờ.
Trong lúc quản ngục còn từng tiến vào một lần, xem Lý Dương thích gì dáng vẻ, càng sinh ra ước cao tình.
Muốn chính mình mỗi ngày cẩn trọng, trông coi phạm nhân, ăn càng còn không bằng một phạm nhân.
Quản ngục dò xét một phen, trông mà thèm không ngớt, nhưng xem Lý Dương không hề phân hưởng tâm ý, liền phẫn nộ đi ra ngoài.
Đổi làm người khác, hắn sinh đánh cũng bỏ tay, có thể Lý Dương là cấp trên đặc biệt bản giao phạm nhân, đừng nói sinh đánh. Rơi mất căn lông tơ đều muốn bắt hắn vấn tội.
Hắn cũng không dám nhạ Lý Dương.
Trong lao lại còn lại Lý Dương nhất nhân, đem cơm thừa canh cặn tùy ý ném ở một bên, đứng lên.
Ăn no, lúc này nên uống.
Lý Dương cầm lấy trong suốt bình nhỏ, vặn ra nắp bình, ngửa đầu uống xong.
Trong nháy mắt,
thu nhỏ lại nước thuốc.
1m8, toán góp giày, to con, vẫn cứ thu nhỏ lại đến không đủ thập cm, này cánh tay nhỏ chân nhỏ. Nhìn ra thật muốn khiến người ta dẫm trên lưỡng chân.
Ngay sau đó, mê ngươi bản Lý Dương, nên ngang liền từ cửa lao trong khe hở đi tới.
Tiện đà lại biến mất không còn tăm hơi.
Ẩn thân ly khai.
Chương 173, hai thấy Tần Hoàng.
Lý Dương đi rồi.
Hắn này vừa đi, nhưng đem to lớn Hàm Dương Thành, náo loạn cái náo loạn.
Quản ngục lần thứ hai đi vào trang ngục, trên mặt mang theo công tắc thức mất cảm giác vẻ mặt, mà khi tầm mắt đảo qua không hề có thứ gì nhà tù thì, nhất thời cứng lại rồi.
Quản ngục mạnh mẽ rủi mắt, một đôi mang theo vẩn đục hai mắt vò đến đỏ chót.
Lại trợn to đến xem.
Vẫn là không có một bóng người.
Không phải ảo giác.
Phạm nhân, thật sự không gặp rồi.
Người đâu?
Quản ngục ngốc chạm sau một hồi phát sinh rít lên một tiếng, cuống quýt chạy đến lao miệng, lại nhảy vào lao tròng, lại là mò mà, lại là đập tường, còn kém đem toàn bộ đại lao sách thành từng khối ngói kiểm tra.
Không có.
Vẫn không có.
Xong, triệt để xong.
Tần pháp nghiêm khắc, coi như việc này với hắn không hề quan hệ, nhưng thân là quản ngục, phạm nhân nhưng tự dưng không gặp, nếu muốn bàn về tội, hắn đứng mũi chịu sào, cho dù có thể đem Lý Dương trả về, lấy công chuộc tội, cũng miễn không được một hồi chịu tội.
Nghĩ tới đây, quản ngục điên cuồng chạy đi ra bên ngoài, đem sự tình chuyển tới cấp trên.
Hắn không dám ẩn giấu.
Giờ dậu, lệ phi tẩm cung.
Từ khi Ngọc Thấu lành bệnh, Lý Dương ly khai, Tần Hoàng tự nhiên lại trở về ái phi cung trong, liền ngay cả phê duyệt tấu chương cũng ở nơi đây, mà ngày hôm nay, Bách bận bịu trong hắn nhớ tới Lý Dương. Toại hỏi Tả Hữu: "Lý Dương, gần nhất như thế nào?" Bên người thái giám sớm đem chuyện này nhìn chằm chằm, mỗi ngày đều muốn nghe thủ hạ báo cáo một lần mới có thể ngủ yên, hiện tại Tần Hoàng đặt câu hỏi, hắn lập tức trở về nói: "Bẩm bệ hạ, còn ở lao trong giam giữ đây, từ đi vào đến hiện tại, rất là an phận, liền nói đều chưa từng nói vài câu." "Hừ, ngu xuẩn mất khôn, nếu không có nhìn hắn quả có thần quái chỗ, chấm há có thể tha cho hắn." Bệ hạ nói chính là: "Cao Dục, ngươi làm không tệ, chuyện này, liền triệt để giao cho ngươi quản." Nặc. Cao Dục vội vã cung dưới eo, giả bộ làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, đáp: "Trước thái giám đã bị không thích Tần Hoàng đổi đi, mà lúc đó chính ở ngự phòng ăn trong ăn sung mặc sướng Cao Dục, dựa vào hiện đại trù nghệ chiếm được Tần Hoàng vui sướng, liền bù đắp chỗ trống." Ngọc Thấu ở bên cạnh yên tĩnh nhìn, đương đề cập Lý Dương thì, trong mắt nhiều phân hiếu kỳ. Người đàn ông kia, từng ở Đồ An lật lên sóng lớn, mà lần này đối mặt ngông cuồng tự đại Tần Hoàng, có thể nhấc lên sóng gió gì đâu. Ngọc Thấu thật tò mò, nhưng sáng suốt không có hỏi nhiều. Tần Hoàng phê duyệt xong tấu chương, giãn ra một thoáng lại eo, đứng lên, mang theo ý cười hướng đi Ngọc Thấu. Chính vụ bận rộn, thực sự là lệnh nhà tái phi Tần Hoàng bên tới gần, vừa nói nói. Một bên Cao Dục thầm nói, lão này phạm vào sát tính, liền tự giác lui ra cửa phòng. Lúc này, báo, chuyện gì quấy nhiễu? Còn chưa đi đến Ngọc Thấu bên người Tần Hoàng, không khỏi nghỉ chân, rất là không thích. Cao Dục trải qua nhận được tin tức, liên tục lăn lộn chạy vào báo cáo, không tốt bệ hạ, Lý Dương. Lý Dương hắn, không gặp rồi. Cái gì? Tần Hoàng trợn to hai mắt, nói, có ý gì? Nói rõ ràng chút. Nặc, nửa canh giờ trước quản ngục trang ngục, tử lao bên trong Lý Dương không thấy tăm hơi. Nghe xong, Tần Hoàng hai mắt dại ra, lẩm bẩm nói, thiên hạ càng thật có chuyện như vậy. Nay nhưng là tử lao, thủ vệ nghiêm ngặt, có tiến vào không xuất, Lý Dương nhưng biến mất không còn tăm hơi rồi. Điều này làm cho Tần Hoàng khó có thể tin. Nhưng hắn lập tức vừa giận nói, cầu nô tài, có phải là bọn ngươi trông giữ bất lực, bỏ rơi nhiệm vụ, mới khiến Lý Dương chạy trốn? Hoan uổng a bệ hạ. Cao Dục phù phù một tiếng nằm dạp trên đất, sợ hãi nói, mong bệ hạ ưu ái, nô tài không cần báo đáp, đối với bệ hạ dặn dò lại không dám có nửa điểm qua loa, nô tài còn cố ý dặn quản ngục, mỗi lần một canh giờ tra ngục một lần, còn kém cùng cái kia Lý Dương cùng ăn cùng ở cùng tù nha, bệ hạ. Này người làm sao không gặp, này nhưng là tử lao. Tần Hoàng một phát bắt được Cao Dục lòng dạ, chất vấn, rất nhiều một lời không hợp, liền kéo ra ngoài chém tư thế. Bệ hạ, bệ hạ. Cao Dục cực lực biện giải, kêu lên, cũng không nô tài trông giữ bất lực, mà là này Lý Dương xác thực quỷ dị a, bệ hạ, ngài có thể từng nhớ tới, hắn lúc trước ở Thích Huyện Đại Lao cũng biến mất không còn tăm hơi quá, lần này biến mất, cũng tất nhiên là chọn dùng đồng dạng yêu thuật a, bệ hạ. Yêu thuật? Đúng, hay là tiên thuật? Cao Dục biết Tần Hoàng mê tín, liền đem tất cả sự tình đều đẩy lên Lý Dương trên người, quản hắn yêu thuật tiên thuật, chỉ cần đem Lý Dương thổi đến mức vượt quỷ quái, chính mình liền dễ dàng hơn đắc tội. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Cao Dục cuối cùng kỳ quái hô. Hừ. Vui từ tại sao? Tần Hoàng lạnh rên một tiếng, vung ra Cao Dục. Cao Dục lập tức nói, trước tiên bất luận Lý Dương như thế nào biến mất, người này bản lĩnh trải qua xác nhận không thể nghi ngờ, tuyệt không là khi thế trộm đồ, bệ hạ, này không phải là việc vui mà. Tần Hoàng trầm ngâm chốc lát, hạ lệnh, tốc phái mông điểm, phong tỏa Hàm Dương, không, liền Hàm Cốc cũng cùng nhau cho chấm phong tỏa, cần phải tìm ra Lý Dương. Nặc. Nhớ kỹ. Là mời về. Nặc. Cao Dục vô cùng lo lắng đi truyền lệnh. Lần này dằn vặt hạ xuống, Tần Hoàng nơi nào còn có sát tâm, coi Ngọc Thấu ở không có gì, lo lắng chờ đợi, hận không thể chính mình tự mình đi chào Lý Dương. Lệnh đến phủ tướng quân. Từ tử lao biến mất không còn tăm hơi. Mông điểm cao mày nghe xong sự tình ngọn nguồn. Hắn kinh nghiệm lâu năm xa trường, đối với quỷ thần việc từ trước đến giờ kính sợ tránh xa, cũng tự hỏi không thẹn thiên địa, cho dù thật có quỷ thần, cũng là không sợ. Nhưng hắn hay vẫn là càng bình tĩnh hơn trước đem theo quy cách làm nhân lực, hỏi, có thể từng phát hiện vết chân. Cao Dục vội la lên, hiện tại còn quản cái gì vết chân nhé? Mông tướng quân, lại không xuất binh, cùng nhân chạy, bệ hạ bên kia, người ta đều không thể bàn giao nha. Tân Hoàng khẩu lệnh, mời tướng, mời đem súng đạn tốc xuất binh phong tỏa Hàm Dương, Hàm Cốc một vùng, cực kỳ mời về Lý Dương. Mông Điểm tiếp chỉ. Vừa nghe là Tần Hoàng chi lệnh, Mông Điểm không nói hai lời, tận lên đại quân. Hàm Dương, Hàm Cốc, dù cho là lui tới thông hành chỉ đạo, sơn, vùng ngoại ô đều bị Tần quân phong tỏa, lui tới người từng cái bàn hỏi, từng nhà, cha tất lớn nhỏ. Có thể Lý Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trước đó liền để Lữ Tố cùng nhân ly khai, chính mình trở về, An Tăng gấp bội cao khôi phục nguyên hình sau, rồi ngựa lao nhanh, chạy mất dép. Sớm không biết chạy đi đâu rồi. Nếu không nói Mông Điềm là tần triều đệ nhất đại tướng quân, am hiểu sâu binh pháp chi quỷ, trong lòng biết Lý Dương sớm đã chẳng biết đi đâu, hơn nửa trải qua Mai Danh nhận tích, liền rất sớm họa xuất hình ảnh đồ hình toàn quốc lùng bát, đồng phát mật lệnh, gọi các nơi thủ binh mật thiết nhìn kỹ một tên gọi Lữ Tô nữ tử, nhưng không rõ phát truy nã. Công khai lùng bắt Lý Dương, lén lút nhưng đem đầu mâu chỉ về không đáng chú ý Lữ Tố. Như vậy, sau 4 ngày quả nhiên ở Lạc Dương tìm tới Lữ Tố, tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên cũng tìm tới Lý Dương. Liền, ở mấy ngàn tần quân một đường hộ tổng dưới, Lý Dương lại trở về Hàm Dương. Xe ngựa chậm rãi lái vào Hàm Dương cung. Làm không quan không tức bách tính, Lý Dương năng lực ở quân đội vờn quanh trong, thừa xe vào cung, cũng coi như là mở ra tiền lệ. Bên trong xe ngựa, Lý Dương không nghe được nửa điểm mã bánh xe chuyển động âm thanh, chỉ có xung quanh binh sĩ chỉnh tề nhất chi âm ầm tiếng, này đều là mấy ngàn quân đội bộ hành bước chân tiếng. Nương, ta đi lặng lẽ, rồi lại phong cách trở lại. Lý Dương xuyên thấu qua xe ngựa lụa mỏng, xem ngoại diện chen chúc quân đội, một mặt phiền muộn. Mấy ngàn quân đội vây quanh một chiếc xe ngựa bộ hành, khung cảnh này tuyệt đối đồ sộ, nhưng Lý Dương không lòng dạ nào thưởng thức. Công tử, chúng ta sẽ không phải Lữ Tố nhìn ngoại diện trận chiến, không khỏi lo lắng nói. Yên tâm đi, từ những này tần quân đối xử với chúng ta về mặt thái độ cũng năng lực nhìn ra, tần hoàng không muốn giết chúng ta, bằng không, ta năng lực thành thật như thế sao? Lữ Tố sợ đến vội vã nhắc nhở, công tử, thần ôn. Lý Dương vung vung tay, dường dưng như không. Vào cung, lần thứ hai nhìn thấy tần hoàng, Lữ Tố có chút khiếp đảm chạm sau lưng Lý Dương. Lý Dương lần thứ hai đối mặt tần hoàng. Chương 174, Quốc sư. Lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng dường như muốn tái hiện. Không giống chính là, lúc này tần hoàng thái độ, rõ ràng phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Tiên sinh thần quỷ khả năng, chấm suýt nữa nhìn lầm, chậm đợi tiên sinh, đến người, còn không cho ngồi. Chuẩn bị yến hội, chấm phải cố gắng khoản đãi tiên sinh. Tần hoàng đầy mặt ôn hòa, nhìn Lý Dương, hảo như nhìn thấy trưởng hy vọng sống sót. Lý Dương lặng lặng nhìn. Nếu như người khác, Lý Dương không được giải, nhưng trước mắt tần hoàng, hầu như vừa mở miệng, hắn liền biết có ý gì. Khẳng định lại là cầu tiên vấn đạo. Quả nhiên. Tần Hoàng câu thứ hai chính là, tiên sinh nói mình không phải tiên nhân, có thể vì sao năng lực từ tử lao trong biến mất không còn tăm hơi. Phàm phu tục tử, há có thể có như vậy thần quỷ khả năng. Lao tử nếu như thần tiên, ngươi còn năng lực bắt được ta. Lý Dương đấy lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, ta không phải tiên nhân, như bệ hạ nhất định phải cái lý do, coi như ta là cái tu luyện người ba. Phương sĩ. Lý Dương hờ hững gật đầu. Cùng Lữ Tô ở chung lâu. Lý Dương cũng dần dần quen thuộc cổ nhân hình thức, không lại gây ra quá mới đến thì những cái kia chuyện cười, giao lưu trên chỉ cần đối phương không phải chi, hồ, giả, giã quá phận quá đáng, đều có thể thuận lợi lý giải. Vẹn vẹn là phương sĩ. Tân Hoàng không tin nói, chấm gặp qua không ít phương sĩ, Từ Phúc, Lô Sinh, hàng cuối cùng hàng ngũ đều là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng không có như tiên sinh năng lực như vậy. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta Lý Dương ba phải cái nào cũng được nói rằng. Tần Hoàng mới không quan tâm Lý Dương có phải là phương sĩ, hắn chân chính quan tâm chính là chính mình. Chấm muốn tìm tiên đạo, tiên sinh kính xin dạy ta. Tiên đạo là tiên nhân chi đạo, ta không phải tiên nhân. Lý Dương quả đoán từ chối. Này tính là gì đáp án? Tần Hoàng nhíu nhíu mày, nhớ tới từ nhỏ phái Từ Phúc vào biển cầu lấy trường sinh dược nhưng bặt vô âm tín, đáy lòng cũng không muốn cùng Lý Dương cãi cọ, toại trực tiếp hỏi. Trên đời có thể có trường sinh dược. Đây mới là Tần Hoàng chân chính quan tâm sự tình, trường sinh bất lão. Thậm chí hắn đối với trường sinh bất lao khát vọng, còn xa ở quyền lợi bên trên, bởi vì hắn trải qua có chí cao vô thượng quyền lợi, chỉ cần lại được trường sinh bất lao sinh mệnh, liền có thể sở hữu đại thần, sở hữu thiên hạ, thiên thu muôn đời. Đây là bất luận cái nào đế vương, đều từ chối không được mê hoặc. Mà bị đãi trở lại Lý Dương, lúc này, rõ ràng cũng cùng lần trước không giống. Có hai phần là bách ở cường thế, còn lại tam phần, nhưng là Lý Dương có ý nghĩ mới. Có hắn chỉ trở về một chữ. Nhưng là chính diện trả lời, len ken mạnh mẽ. Tân Hoàng một trận, câu trả lời này vẫn đúng là ra ngoài hắn dự liệu, hắn nguyên tưởng rằng Lý Dương lại hội như lần trước tự từ chối qua loa lấy lệ. Thật sự có. Tân Hoàng lại hỏi. Thật sự có, Lý Dương khẳng định nói. Tân Hoàng hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp gáp lên, thúc hỏi, ở nơi nào? Còn không sinh ra. T-E-Z-U-I-E-N-C. U-A-N-E-T cái gì? Lý Dương trả lời lần thứ hai ra ngoài Tân Hoàng dự liệu. Nếu như không phải gặp Lý Dương năng lực, Tần Hoàng còn tưởng rằng Lý Dương đang đùa chính mình. Vấn đề giống như vậy, Tần Hoàng không khỏi nghĩ đến Từ Phúc cùng nhân, không khỏi nói, không phải ở Tam Thần Sơn trên sao. Không biết. Chấm lấy thành bởi ngươi, tiên sinh nói chuyện, có thể muốn châm trước tốt Tần Hoàng rõ ràng lại không thích. Ta chưa từng thấy Tam Thần Sơn, này có hay không trường sinh dược, ta tự nhiên không biết. Lý Dương chuyện đương nhiên nói rằng, này tiên sinh trong miệng trường sinh dược, lại xuất xứ phương nào? Chờ đản sinh ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho bệ hạ. Lý Dương giờ khắc này ngữ khí, hồn như cái giang hồ đạo sĩ. Là ai? Tần Hoàng nhưng chưa từ bỏ ý định, muốn biết càng thêm tỉ mỉ. Lão này vấn đề thật rất sao nhiều. Lý Dương trên mặt như trước hờ hững, đáy lòng nhưng nghĩ đến một câu hợp lý lời giải thích. Thiên cơ bất khả lộ. Nơi này do, rất hoàn mỹ đi. Tần Hoàng nghẹn lời. Đều thiên cơ bất khả lộ, còn hỏi cái mau a? Ở niên đại này, mặc kệ chuyện gì kéo một cái đến ông trời, ai cũng không chiêu. Hơn nữa tử lao một chuyện nhượng Tần Hoàng nhận định Lý Dương thật là có bản lĩnh, cách xa ở Từ Phúc, Lô Sinh cùng nhân bên trên, chính mình trường sinh bất lao kỳ vọng, còn muốn dựa vào người này thực hiện. Chấm chỉ muốn biết, tiên sinh trường sinh dược, khi nào mới năng lực sinh ra. Trong vòng 10 năm Lý Dương chắc chắc đạo, kỳ thực hắn cũng không biết cụ thể bao nhiêu năm, vì lẽ đó cô ý đem thời gian kéo dài, cho mình có lưu lại chỗ trống. 10 năm. Quá dài. Tần Hoàng lắc đầu nói. Vậy cũng không có cách nào, đây chính là số trời, ta một phàm nhân, vô lực thay đổi. Lý Dương lúc này ngược lại đem mình nói thành người đàng hoàng. Mà một mực chính là Lý Dương này một phen, rõ ràng không cầu quyền, không cầu tài thành thật nói. Phối hợp trước hiện lộ ra bản lĩnh, nhượng Tần Hoàng trải qua tin 8 phần 10. Nhưng hắn có thể không cam lòng chờ 10 năm. Liền không thể lại thay đổi thay đổi. Thay đổi không được. Bệ hạ như nghĩ đến trường sinh dược, nhất định phải theo ta nói phương pháp đi làm. Vẫn kiệm lời ít nói Lý Dương, càng chủ động triển khai mới đề tài. Là phương nào pháp? Tần Hoàng không thể chờ đợi được nữa hỏi. Thứ nhất, không thể truyền ra ta sự tình, trường sinh dược sự tình càng không thể đề, không thể đi tìm, coi như bí mật nát ở bụng. Coi như chưa từng xảy ra. Thứ hai, ta muốn bệ hạ hai cái bảo vật. Tần Hoàng không khỏi nghi ngờ nói, đệ nhị cũng là thôi, này đệ nhất cái là ý gì? Thiên cơ bất khả lộ lý do này quá tốt, Lý Dương dùng tới ẩn. Tần Hoàng chăm chú suy nghĩ một chút. Trước tiên không nói 10 năm bao dài, chỉ cần có trường sinh dược, coi như 20 năm, 30 năm, cũng không thể bỏ qua, có thể từ từ 10 năm, biến số quá nhiều. Trừ phi, năng lực đem người này lưu lại. Trên thực tế, coi như không có trường sinh dược, lấy Lý Dương bày ra thủ đoạn, Tần Hoàng cũng kiên quyết không thể ngồi coi Lý Dương ly khai, nhất định phải làm việc cho ta. Không phải vậy, giết. Trong nháy mắt, Tần Hoàng đã làm ra quyết định kỹ càng, nói, chấm muốn bái tiên sinh làm đại tần quốc sư, hưởng khách khanh tôn sư, bạn chấm tả hữu, tiên sinh nghĩ như thế nào? Quốc sư. Lý Dương có chút buồn bực. Không nghe nói Tần Triều còn có quốc sư cái chức này xưng A. Tốt xấu cũng ở thời đại này sinh hoạt mấy tháng. Lý Dương xác định Tần Quốc không có quốc sư này trước nơi, này bất quá là trong tiểu thuyết bịa đặt xuất đến thôi. Lý Dương quay đầu lại liếc nhìn Lữ Tố, ánh mắt lan truyền xuất một cái dấu chấm hỏi, cho cái ý kiến. Hoàng cung đại điện, cái này gọi là Lữ Tố trả lời như thế nào? Tần Hoàng nhạy cảm chú ý tới này mạc, đúng là đáy lòng hơi động, xem ra người này đối với cô gái này rất coi trọng, hoặc là nói, yêu thích nữ sắc, như vậy, chấm liền thưởng hắn chút nữ tử, đến lúc đó, Lý Dương còn dám không hiểu liều mạng. Tần Hoàng tự cho là nắm lấy Lý Dương nhược điểm. Có được hay không sắc không đáng kể, coi như đại gian đại ác cũng không sao, chỉ cần có thể làm cho mình trường sinh. Lý Dương hướng Lữ Tố chớp mắt vài cái, ra hiệu nàng nhanh lên một chút cho cái ý kiến. Lữ Tố rất rõ ràng hiện tại trận này hợp, căn bản không mình nói chuyện phần, nàng chỉ có thể không để lại vết tích gật gù, ra hiệu Lý Dương đáp ứng trước. Hoàng đế ban thưởng, không đáp ứng cũng không có cách nào a. Hảo, Lý Dương không nghĩ nhiều như thế, quay đầu lại, trực tiếp đáp ứng nói. Hảo. Tần Hoàng cũng nói một tiếng được, thật là vui sướng, lại là thiết yến, lại là ban thưởng, còn kém trực tiếp lưu Lý Dương ở tại Hoàng Cung. Về đến dinh thự. Không phải là từ trước dinh thự, mà là Tần Hoàng đặc biệt ban thưởng xa hoa đại trạch, còn ngoài ngạch ban thưởng phê cùng nữ hạ nhân, cùng với hai cái Lý Dương cố ý muốn tới bảo vật. Phòng này thật to lớn, hoa Lý Dương mang theo Lữ Tố, cùng với một đám Tần Hoàng ban thưởng cùng nữ hạ nhân, đem trong nhà ngoại Lý Du lãm toàn bộ. Rất là thỏa mãn. Bạch chiếm được nhà. Năng lực không hài lòng mà. Lữ Tố, ta muốn rửa giấy Lý Dương từ từ lao vượt ngục giàn vật đến hiện tại, thật là có chút mệt mỏi, muốn tắm nước nóng, lại mị mị ngủ mở giấc. Ta này đi chuẩn bị ngay. Lữ Tố mang theo bọn hạ nhân chuẩn bị đi tới. Sau khi chuẩn bị xong. Hô, thật thoải mái a. Lý Dương lười biếng tựa ở bồn tắm bên cạnh, nước nóng ngâm toàn thân, không ngừng dâng lên nhiệt khí, phảng phất chui vào thư giãn lỗ chân lông trong, rất thích ý. Hiện tại Lý Dương nhưng là xuân phong đắc ý, lại ổn định Tần Hoàng. Thực hiện mới kế hoạch, còn đổi lấy to lớn ra đường. Nhưng người cũng hơn nhiều. Lòng người, tự nhiên cũng hơn nhiều. Hạ nhân từ bên ngoài đưa đến một dũng nước sôi, hai tên tỷ nữ ở bên cạnh, thời khắc yểu xuất nước sôi tụ hợp vào bồn tắm trong, nhượng bồn tắm nước nóng duy trì nhiệt độ. Lý Dương hưởng thụ quý tộc sinh hoạt, nhắm mắt hưởng thụ hắn, không thấy phía sau cảnh tượng.